Chương 466. Ngươi nhìn giống như rất khẩn trương. Chương 466. Ngươi nhìn giống như rất khẩn trương. 1-2, Đông Phương Bất Bại đang tại trong suối nước nóng điều tức, đột nhiên nàng mở hai mắt ra. Ai? Trần Bình An thanh âm từ rèm đối diện chuyển tới, chớ khẩn trương, là ta. Nghe được thanh âm này, Đông Phương Bất Bại kéo căng lấy thân thể lần nữa trầm tĩnh lại. Thế nào như thế mau trở về tới, không phải đi chơi tiết thanh minh sao? Trần Bình An ngồi tại ao suối nước nóng một bên, cách rèm nói ra, đây không phải gặp ngươi không có đi, lo lắng ngươi ra cái gì chuyện trước hết chạy về. Đông Phương Bất Bại nghe sau chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu xẹt qua một tia ấm áp, giọng nói chuyện cũng càng thêm ôn hòa rất nhiều. Ta có thể có cái gì chuyện, nữ nhân kia chẳng qua là vận khí tốt đột phá mà thôi, chờ ta đột phá thiên nhân cảnh, nàng giống như không phải là đối thủ của ta. Đúng đúng đúng, Đông Phương giáo chủ ngút trời kỳ tài, thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ, thế nào có thể sẽ té ngã ở chỗ này. Nghe nói như vậy Đông Phương Bất Bại không hiểu hất cằm lên, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra mấy phần ngạo kiều thân sắc, chính nàng cũng không phát hiện. Cho nên, không có việc gì nói ta hiện tại tới giúp ngươi chữa thương. Nói Trần Bình An đứng người lên liền muốn tới. Chờ một chút. Đông Phương Bất Bại có chút luống cuống, theo bản năng đưa tay che mình hơi sưng bằng ngông. Thế nào rồi? Ta không bị tổn thương, không cần trị liệu. Trần Bình An rõ ràng cảm nhận được khí tức của nàng có chút hỗn loạn, cái này sao có thể là không bị tổn thương, khẳng định là bởi vì bại bởi Tiểu Nguyệt Nguyệt có chút khư phục, cho nên liền mạnh miệng nói không bị tổn thương. Nghĩ tới đây, Trần Bình An mở miệng nói, yên tâm, ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi chữa khỏi, mà lại ta sẽ không nói cho Dung Nhi các nàng ngươi thụ thương. Nói, Trần Bình An liền đi tới Đông Phương Bất Bại cũng đem thân thể rụt xuống dưới, chỉ lộ ra một cái đầu ở trên mặt nước, mở mịt hơi nước phiêu phù ở trên mặt nước, để cho người ta không nhìn thấy bên trong cả khuôn. Trần Bình An đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, đem bên cạnh cái hòm thuốc mở ra nói ra, nơi này chỉ chúng ta hai người, các nàng cũng còn không có trở về, ngươi cứ yên tâm đi. Huống hồ sớm một chút chữa khỏi vết thương trên người, cũng có thể để ngươi nhẹ nhõm không ít, đưa tay ra. Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn đem trắng non tay ngọc vươn ra đi. Nhìn xem cái này trắng non như ngọc tay nhỏ, Trần Bình An ấy lòng ngọc ngọc trứng kem chút liền bị cong lên. Cũng may tối hôm qua Nê Nhi lôi kéo hắn học tập đã khuya, đem hắn tri thức đều cho cướp đoạt không còn, không phải hiện tại thật đúng là không nhất định. Đông Phương Bất Bại để tay tại hắn chuẩn bị xong màu trắng khăn tay phía trên, theo sau Trần Bình An liền đem tay khoác lên mạch đập của nàng bên trên. Vẫn được, không có được cái gì nội thương, điều tức một chút liền tốt, tiếp xuống nhìn xem có hay không cái gì ngoại thương. Đông Phương Bất Bại nghe vậy hoảng hốt, cố giả bộ bình tĩnh nói ra, không, không có cái gì ngoại thương. Trần Bình An nghi hoặc nhìn nàng, không bị ngoại thương sao? Đúng, không có. Nếu là mình bị Yêu Nguyệt đánh đòn chuyện bị Trần Bình An biết, vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn, cho nên việc này nhất định không thể nói cho hắn biết. Trần Bình An gãi gãi đầu, thật đúng là không có cái gì chuyện, xem ra Tiểu Nguyệt Nguyệt lần này thật lưu thủ. Bất quá, Tiểu Bạch thế nào nhìn xem giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Còn không đi, là muốn lưu ở cái này nhìn ta tắm suối nước nóng sao? Trần Bình An một mặt mong đợi nói ra, có thể chứ. Ba, phân, về, nguyên. Ta lập tức liền đi. Nhìn xem Trần Bình An bóng lưng, Đông Phương Bất Bại trên mặt không tự chủ hiện ra nụ cười. Tên ngu ngốc này. Màn đêm buông xuống. Mặc dù hôm nay ban ngày thời điểm ánh nắng tươi sáng, nhưng đến ban đêm vẫn sẽ có điểm lạnh, trên trời cũng chỉ có thể trông thấy thưa thất tinh thần. Bên trong nhà gỗ, một đám người vẫn như cũ chơi khí thế ngất trời. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại đã ngồi lên mặt trược bàn, mặc dù tu vi võ công bên trên phân ra cao thấp, nhưng mặt trược phía trên nhưng không có. Mà lại mặt trược bên trên Đông Phương Bất Bại cũng không thua Yêu Nguyệt, hai người giết gọi là một cái khí thế ngất trời, không ai phục ai. Nhìn ngươi bộ dáng này, ban ngày tổn thương là tốt ta, Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, cái này không cần ngươi phí tâm. Ao suối nước nóng Trần Bình An thời điểm ra đi không mang đi cái hòm thuốc, nàng thành công ở bên trong tìm được trị liệu bị thương dược cao, đem mình sưng lên tới ngoại thương bôi lên một lần, thời gian nuốt một nén hương liền hoàn toàn khỏi rồi. Dược cao này xác thực dùng tốt, Đông Phương Bất Bại thực tên đại ngôn. Hai người ngược lại là mùi thuốc súng chính đồng, nhưng lại khổ có ngoài hai người. Bồi đánh Hoàng Dung cùng Diễm Linh cơ khổ như vậy nhìn đối phương, từ đối phương trên mặt thấy được đồng bệnh tương liên biểu lộ. Hai nàng biến thành hai cái đại tỷ đại chiến hỏa vật hy sinh. Hoàng Dung thỉnh thoảng hướng phía cửa nhìn lại, đại phôi đản, ngươi thời điểm nào trở về, nhanh chịu không được nha. Mà lúc này Trần Bình An chính mang theo Khương Nghê cùng Ngư Ấu Vi đi tìm Yến Thập Tam. Trần đại ca, cái kia cao thủ liền ở tại cái này sao? Khương Nghê tò mò bảo bảo giống như trái xem phải xem. Đúng vậy a, có phải hay không cảm thấy rất phá? Khương Nghê cùng Ngư Ấu Vi nhẹ gật đầu. Mỗi lần nhìn thấy trước mắt cái này phá cỏ tranh phòng thời điểm, Trần Bình An đều có loại nghĩ nhịn không được cho hắn sốc một lần nữa xây xúc động đường đường một cái kiếm khách cao thủ, thế mà ở tại loại này địa phương rách nát. Coi như ngươi nghĩ rời khỏi giang hồ tốt xấu cũng làm cho mình qua tốt một chút đi, qua như thế nghèo khó làm gì, giả thế ngoại cao nhân à, Tam Nhi, chúng ta tới. Yến Thập Tam mặc vá chẳng vá đủ quần áo ra, trên mặt không có chút nào biểu lộ, dương mắt có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Trần Bình An. Ha ha, Tam Nhi ngươi cái này cái gì ánh mắt? Yến Thập Tam không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn hai cái tiểu cô nương. Chính là hai người các ngươi. Khương Nghê vội vàng đem viết xong phong thư đưa tới, phiền phức tiền bối. Ngư Ấu Vi cũng là vội vàng như thế, phiền phức tiền bối. Yến Thập Tam trên mặt gạt ra một tia hòa ái biểu lộ, chỉ là nhìn xem vẫn là không thế nào hòa ái. Được rồi, đã các ngươi là tên ngốc này nữ nhân, ta Yến Thập Tam làm huynh đệ giúp chuyện này cũng là nên. Trần Bình An mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem hắn, nói như vậy cao đại thượng, còn không phải thu mình huyết bổ đề. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Trần Bình An đem đoạt mệnh thập tam kiếm bí tịch trả lại hắn. Trước đó đoạt mệnh thập tam kiếm sử dụng tiêu hao chính là sinh mệnh lực, ta sửa lại phương pháp tu luyện, lần này ngươi dựa theo phương pháp này lại tu luyện từ đầu, cũng không cần lại lo lắng biết hao tổn thân thể của mình. Tiến thập tam thành viên gia tộc cũng là bởi vì tu luyện đoạt mệnh thập tam kiếm, cho nên từng cái tráng niên mất sớm, chỉ để lại một mình hắn. Bây giờ cái này bí tịch trải qua hắn cải tiến, lần nữa tu luyện cũng không cần lo lắng biết hấp thụ sinh mệnh lực, đương nhiên uy lực cũng khẳng định không bằng trước đó, chỉ là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Có bỏ mới có được, dù sao cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đạo lý, tin tưởng Yến Thập Tam sẽ rõ. Tiếp nhận Trần Bình An trong tay bí tịch, Yến Thập Tam trong lòng ngũ vị tạp trần, còn có loại huynh đệ ở giữa tình nghĩa đang chảy. Đa tạ. Nam nhân ở giữa không cần đến nói quá nhiều, một câu tạ ơn liền đã bao hàm tất cả. Trần Bình An khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ nói, đừng làm đến như thế phiến tình, để người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta Trần Bình An có Long Dương chuyện tốt đâu. Yến Thập Tam. Một số thời khắc hắn thật nghĩ rút kiếm chặt ra hỏa này, nói ra được mỗi câu nói đều là như vậy làm giận. Chương 467. Bị tỷ tỷ biết liền chết chắc rồi. Chương 467. Bị tỷ tỷ biết liền chết chắc rồi. 1-2. Trên đường trở về. Hai bên đèn đuốc chiếu sáng trên đường phố bản đá xanh đường, Khương Nghê túi đầu dọc theo phiến đá khe hở từng bước hướng phía trước đi. Ngư Ấu Vi ở bên cạnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn Trần Bình An, hồi lâu sau mới nhịn không được mở miệng. Trần đại ca, tới đây như thế lâu, đều không nhìn thấy người nhà của ngươi, bọn hắn không có ở bên cạnh ngươi sao? Trần Bình An nhìn một chút đêm đen như mực không, lập tức nói ra, bọn hắn đều tại một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác? Ngư Ấu Vi lập tức mặt mũi tràn đầy hối nay nói ra, thật xin lỗi, đều tại ta lắm muộn. Trần Bình An vừa nhìn liền biết cô nàng này hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có giải thích. Dù sao xuyên qua loại vật này muốn giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Không có việc gì, ta đã quen thuộc. Ngư Ấu Vi nghe vậy mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem hắn, người nhà không có ở đây còn có thể sống như thế vui vẻ, nội tâm cường đại hơn mình nhiều lắm. Không giống nàng, phụ mẫu không tại về sau nàng liền không tìm được sinh hoạt ý nghĩa, mãi cho đến tới cái này thành phong viện, nàng mới chính thức tìm tới sinh hoạt ý nghĩa ở đâu. Cho nên nói là Trần Bình An cứu rỗi nàng cũng không đủ. Chuẩn xác mà nói không chỉ là nàng, bao quát công chúa, Dung Nhi, Diễm Diễm các nàng đều là bị Trần đại ca cứu rỗi, một lần nữa tìm tới sinh mệnh kia một chủ sáng. Ngư Ấu Vi cảm giác mình vẫn là rất may mắn, chí ít có thể tại tốt nhất niên kỳ gặp Trần đại ca. Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng không tự chủ lộ ra một vòng nụ cười, dưới chân bước chân cũng vui sướng rất nhiều. Cái này ngược lại là cho Trần Bình An cả nghi ngờ, chẳng lẽ lại người nhà của ta không ở đây ngươi còn thật cao hứng? Nữ nhân xấu, mà giống vậy để cho người ta nhìn không thấu tâm tư còn có một người khác. Một thân màu hồng cung trang liên tinh đầu đội lấy tự mình làm vòng hoa, ngồi tại cây hoa đào dưới đu dây bên trên, đu dây nhẹ nhàng đung đưa, mang theo đóa đóa cánh hoa rơi xuống, cảnh tượng này cực kỳ xinh đẹp. Nhưng giờ phút này thân ở trong bụi hoa liên tinh lại không thế nào vui vẻ. Hai đầu lông mày ngược lại có một tia hóa không đi ưu sầu. Cũng không biết khi nào, Kinh Nghê đi tới nàng bên cạnh đu dây ngồi xuống, nàng đều không có phát hiện. Đang suy nghĩ cái gì đâu? Đột nhiên thanh âm đưa nàng thu suy nghĩ lại, nhìn xem bên cạnh Kinh Nghê nàng lắc đầu, không, không có cái gì. Nàng cũng không thể nói mình trong lòng manh động một cái không nên có ý nghĩ, muốn cùng tỷ tỷ đi tranh một chuyến, làm một cô em vợ cùng muội muội, cảm giác đây đều là nàng không nên làm chuyện. Mặc dù tại xã hội này, tỷ muội cộng đồng sinh hoạt tại một cái trạch viện cũng rất nhiều, còn có mẫu nữ cũng là không ít, nhưng này đều là người bình thường. Di Hoa cung làm một phương đỉnh cấp thế lực, tỷ tỷ và nàng đều là người cầm quyền, cái này nếu là cùng gả một người, vậy cơ hội là không thể nào chuyện. Không nói trước coi như nàng nguyện ý, ý tưởng này nếu như bị tỷ tỷ biết, cảm giác nàng mới chữa khỏi không bao lâu chân lại phải bị đánh gãy không thể. Thậm chí thảm hại hơn, đánh cái gần chết cũng không phải không có khả năng. Bất quá, Trần đại ca y thuật như thế tốt, coi như thật bị đánh gần chết cũng có thể đem mình chữa lành a. Nếu thật là dạng này, cũng là không phải là không thể được. Bị đánh một trận liền có thể cùng với Trần đại ca, kia đều không phải là thua thiệt không lỗ chuyện, đó chính là máu kiếm không bồi thường mua bán. Trần Bình An giờ khắc này mới chứng thực yêu nguyện cùng liên tinh là thân tỉ muội, bởi vì hai người đều là giống nhau trọng độ yêu đương não. Chỉ có điều loại sự tình này ngẫm lại coi như xong, thật muốn nàng mở miệng nàng khẳng định lại không dám, mà lại bị đánh cũng không nhất định có thể thành. Vạn nhất tỷ tỷ không đồng ý, nàng chẳng phải là mất cả trí lẫn trải, làm không tốt ngày sau còn phải mỗi ngày bị đánh. Nghĩ tới đây nàng nhịn không được dùng mình một cái này sợ là kết quả xấu nhất. Kinh Nghê có chút im lặng nhìn xem nét mặt của nàng không ngừng biến hóa, một hồi cười ngây ngô, một hồi sợ hãi, một hồi nhíu mày, thật không hiểu rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là duy nhất có thể để xác định chính là. Ngươi cũng thích Trần Bình An đi. Kinh Nghê lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nghe nói như thế Liên Tinh trực tiếp bị dọa đến đứng lên, trộm cảm giác cực nặng nhìn một chút bốn phía, phát hiện không ai chú ý sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kinh Nghê cô nương ngươi chớ nói lung tung, ta không có, cái này nếu như bị tỷ tỷ biết ta nhất định phải chết. Cứ việc Liên Tinh cực lực phủ nhận, nhưng Kinh Nghê vẫn có thể nhìn ra nàng chính là thích Trần Bình An. Kỳ thật việc này không có cái gì tốt phủ nhận, ta liền thích Trần Bình An, còn như thời điểm nào thích hắn, chính ta cũng không rõ ràng. Liên Tinh nghe nói như thế, lại từ từ ngồi trở lại đến đu dây bên trên. Có thể cùng ta nói một chút chuyện của hai người các ngươi sao? Theo sau Kinh Nghê liền cùng nàng nói lên mình đến thất hiệp chân sau, gặp được Trần Bình An xảy ra một dãy chuyện. Một số thời khắc hắn mặc dù nhìn xem rất không đứng đắn, nhưng đều sẽ cho người ta một loại cảm giác an toàn, để ngươi có loại được bảo hộ bị ôi bảo vệ cảm giác. Liên Tinh nghe xong trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, đúng vậy à, ở bên cạnh hắn luôn luôn cái gì đều không cần lo lắng, bởi vì hắn đã đem tất cả an bài xong, ở bên cạnh hắn cũng không cần nhận câu thúc, có thể tự do tự tại làm chính mình. Kinh Nghê đưa tay tiếp được rơi xuống cánh hoa, hắn là một cái rất tốt rất dịu dàng người, không chỉ là ta phát hiện Thi Âm cũng thích hắn. Lâm Thi Âm, ngươi nói bậy, ta không có, đừng nói mỏ. Liên Tinh đôi mắt bên trong lấp lóe mê người tinh quang, có đôi khi quá ưu tú cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng hấp dẫn đến người khác, cũng dễ dàng dẫn tới người khác thèm. Những lời này là nàng lời thật lòng, Kinh Nghê cũng không có phản bác. Yêu một người kỳ thật đều là ích kỷ, nói là muốn làm đến rộng lượng thật rất khó. Ngay từ đầu nàng nhìn qua Trần Bình An cùng Dung Nhi các nàng như vậy thân mật, trong lòng vẫn sẽ có điểm không thoải mái. cũng là có một lần cùng Dung Nhi nói chuyện phiếm, nàng nói một câu nói để cho mình cải biến ý nghĩ. Nhất định sẽ ăn dấm a, nhưng này lại có thể thế nào xử lý đâu, ai bảo ta thích cái kia đại phôi đản, mà lại hắn là thuộc với chính hắn, không phải ai vật riêng tư, ta chỉ cần thích hắn là được rồi. Cũng chính là câu nói này, nhường Kinh Nghê ý nghĩ trong lòng chuyển biến. Nếu như làm không được rời đi, vậy chỉ thu lên kia cái gọi là ích kỷ, dù sao gia hỏa kia không thuộc về bất cứ người nào, hắn chỉ thuộc với chính hắn. Mình có thể làm, chính là hảo hảo yêu hắn là đủ rồi. Đối với Liên Tinh chuyện này nàng cũng không tốt nói cái gì, có thể làm được chỉ có an ủi. Dù sao đối mặt yêu nguyệt, cho dù là nàng lúc trước trải qua thi sơn huyết hải cũng không dám đối mặt với đối phương. Nghĩ tới đây nàng còn không hiểu có chút may mắn, may mà ta không có như thế một cái bá đạo tỷ tỷ, ngược lại có một cái ngoan muội muội. Liên Tinh thực thảm. Kinh Nghê có chút đồng tình vỗ vỗ bờ vai của nàng, tỷ tỷ qua với cường thế kiểu gì cũng sẽ ủy khuất một cái đáng yêu muội muội. Chỉ là loại sự tình này vẫn là không tốt giấu ở trong lòng, dễ dàng biệt xuất bệnh đến, hôm nào tìm một cơ hội cùng Trần Bình An nói một chút, nhìn xem gia hỏa kia là cái gì ý nghĩ. Bất quá hắn nha, sợ là. Đến nha, đều đến, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Gia hỏa kia hẳn là sẽ như thế nói. Trần Bình An, phỉ báng, đây là đối ta phỉ báng, ta là người đứng đắn. Đúng lúc này, người đứng đắn Trần Bình An trở về. Vừa về đến liền nằm tại trên ghế xích đu, tiếp tục nghiên cứu lên Xuân Thu tranh minh họa, hắn ngược lại là muốn nhìn Tây Môn đại quan nhân đến cùng là thế nào dùng dây thường mới có thể buộc thành như thế. Chủ đánh một cái yêu quý học tập, dũng với thực tiễn. Chương 468. Đại tỷ đại cãi nhau thường ngày. Chương 468. Đại tỷ đại cãi nhau thường ngày. 1-2. Thời gian đi vào đêm khuya, bởi vì không được ăn cơm chiều nguyên nhân, hiện tại bụng của mọi người liền bắt đầu kêu rột rột bắt đầu. Cũng may phòng bếp sớm chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, Hoàng Dung cùng Ninh Trung Tắc mấy người liền đi phòng bếp nấu chút ăn khuya. Liền ăn mì a. Hoàng Dung buộc lên tạp dề chống lạnh nhìn xem hắn, ngươi còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ lại còn muốn ăn mãn hán toàn thịt a? Có thể chứ. Hoàng Dung siết chặt nắm tay nhỏ, cắn răng nói ra, ngươi cứ nói đi. Túi đầu nhìn một chút trên bàn một bát mì Dương Xuân, được thôi, ăn mì cũng rất tốt. Theo một bát bát mì bưng lên bàn, còn có từng đạo tinh mỹ thức nhắm, mặt này ăn cũng không thể so với bữa ăn chính kém. Yêu Nguyệt đi thẳng tới Trần Bình An bên phải chỗ ngồi xuống, Đông Phương Bất Bại thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng là đem Trần Bình An bên trái vị trí chiếm cứ. Lần này đi tìm Lục Nhâm Thần Đầu, tất cả vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, còn thu một cái thiên tư không tệ đệ tử. Yêu Nguyệt nói, đua kẹp lên mấy cây mì sợi để vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu. Có thể bị ngươi coi trọng người, vậy nói rõ khẳng định có nàng chỗ hơn người. Nàng gọi Giang Ngọc Yến, là ta đi Giang Nam tìm Lục Nhâm Thần Đầu thời điểm gặp phải, cô nương kia nhìn xem người vật vô hại, nhưng là một cái rất có dã tâm người, Di Hoa cung liền thiếu dạng này người. Nghe được cái tên này, Trần Bình An triệt để ngây ngẩn cả người. Dã tâm, nhiều khi là cái nghĩa xấu, nhưng làm một thế lực đây tuyệt đối là cái lời ca ngợi. Nàng Yêu Nguyệt cũng không phải là một cái rất có dã tâm người, bằng không cũng sẽ không muốn nhường muội muội kế thừa Di Hoa cung, sau đó nàng đến cái này Thành Phong viện đến bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ có điều cô muội muội này dã tâm so với nàng còn không bằng. Hai người đều không muốn một mực làm Di Hoa cung công chủ, chỉ muốn sớm một chút tới này Thành Phong viện đợi cả một đời. Nhưng làm một phương đỉnh cấp thế lực nếu là không có dạ tâm, liền thế đại biểu không có tiếp tục phát triển lớn mạnh bất động. So sánh dưới, nàng cùng Lý Hàn Y Y cũng không bằng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại tràn đầy hùng tâm trang trí, cho nên mới có thể để cho Nhật Nguyệt Thần Giáo ở trong tay nàng từng bước một lớn mạnh, phát triển cho tới bây giờ quái vật khổng lồ. Nếu là cái này Giang Ngọc Yến có thể ủy thác trách nhiệm, ngày sau đem cung chủ chi vị chuyển cho nàng cũng không thường không thể. Đông Phương Bất Bại nghe được Yêu Nguyệt, đông nhiên sống lưng tử lại đứng lên. Nàng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, đường đường một phương thế lực cao cấp Di Hoa cùng, trừ bọn ngươi ra hai vị này cung chủ bên ngoài nhưng không có lấy thêm đạt được tay đệ tử. Cũng khó trách không sánh bằng trong giang hồ có thể làm được nhất hô bách tướng võ đang thiếu lâm. Yêu Nguyệt nghe nói như thế ánh mắt lạnh xuống. Thế nào, nói hình như ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo trừ ngươi ở ngoài còn có cái khác có thể đem ra được người. Nói cho cùng chỉ là cũng là một bang khoa chân múa tay thôi, không có ngươi sợ là ngay cả cái Ngũ Nhạc kiếm phái cũng đánh không lại. Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói, vậy cũng so ngươi Di Hoa cung tốt, bên trên có mấy vị thiên nhân cảnh trưởng bối chỗ dựa, vẫn còn có đầu rút cổ tại một cái tú ngọc cốc bên trong, Di Hoa cung trong tay ngươi thật sự là đáng tiếc. Nếu là ngươi hai không muốn làm cung chủ, cái này sợ là kế nhiệm người đều tìm không thấy, thực sự không được. Nếu không ta từ Nhật Nguyệt Thần Giáo chọn một người đi làm ngươi Di Hoa cung thiếu cung chủ được. Đông Phương Bất Bại nói xong cũng như thế nhìn xem Yêu Nguyệt cũng là đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Mắt thấy hai người một giây sau muốn đánh, Trần Bình An để đua xuống phân biệt nắm chặt tay của hai người, tức giận nói ra, ngồi cùng một chỗ liền biết tâm ý, ăn cơm thật ngon không được sao? Ngươi nhìn, bởi vì hai ngươi, tất cả mọi người không dám ăn cơm. Hai người theo bản năng nhìn sang, Hoàng Dung bọn người vội vàng túi đầu xuống ngoan ngoan ăn mì. Hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm cái gì, ngoan ngoan túi đầu ăn mì. Cũng chỉ có Trần Bình An mới có thể tạm thời dội tắt môi của các nàng thương cầu chiến. Nguyệt Nguyệt vừa nói với ngươi tìm tới người đệ tử kia gọi Giang Ngọc Yến. Không sai, nàng là kia cái gì Giang Biệt Hạc con gái tư sinh, nhưng ở Giang phủ không nhận chào đón. Nếu như trước đó chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định đây chính là cái kia người sống sót trong danh sách Giang Ngọc Yến. Có thể đem một bộ kịch giết đến chỉ còn lại cái tên, không thể không nói nàng thật là phần độc nhất. Nhìn xem bên cạnh ăn mì Yêu Nguyệt, hắn vừa định mở miệng nhắc nhở, nhưng nghĩ nghĩ coi như Giang Ngọc Yến cùng trong nguyên tắc, Yêu Nguyệt cũng không phải trong nguyên tắc Yêu Nguyệt. Từ nàng nhìn ra Giang Ngọc Yến rất có dạ tâm, liền đã nói rõ vấn đề. Nếu là Giang Ngọc Yến thật muốn đối Tiểu Nguyệt Nguyệt làm chút cái gì, mình không ngại dạy một chút nàng thế nào làm người. Một bên khác đang tại đi đường Giang Ngọc Yến giống như là cảm thấy cái gì, giống như mình bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cho ghi nhớ hảo rất đi. Mắt thấy khoảng cách thất hiệp trấn càng ngày càng gần, Giang Ngọc Yến đối cái kia gọi Trần Bình An người cũng càng thêm tò mò. Dọc theo con đường này tại nàng nói bóng gió ra, nghe được rất nhiều liên quan với Trần Bình An tin tức, cũng làm cho nàng đối cái này người thần bí trong lòng tràn đầy tò mò, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là ra sao người. Thế mà có thể để cho đại cung chủ không quan tâm đều muốn đi thấy người. Mà đoạn đường này nàng cũng không có lời biếng, chuyên tâm bắt đầu tu luyện lên Dĩ Hoa cung cơ sở tâm pháp. Thanh Phong viện. Giang Ngọc Yến chuyện này chỉ là một việc nhỏ xen giữa, ăn mì xong sau đã rất muộn, đám người cũng là quyết định rửa mặt nghỉ ngơi. Tuy nói ăn xong ăn khuya liền đi ngủ dễ dàng béo lên, nhưng trong viện các cô nương không có cái này bối rối, các nàng giống như là ăn không mập đồng dạng. Cho dù là mỗi ngày ăn cái 10 phần no bụng, cũng là không thấy một tia béo lên vết tích, đây chính là tất cả mọi người hâm mộ ăn không mập thể chất. Trong phòng bếp, Ninh Trung Tắc nhìn xem có chút mặt ủ mày cho Hoàng Dung hiếu kỳ nói, là chưa ăn no sao, thế nào còn một mặt không cao hứng dáng vẻ. Hoàng Dung buồn bực lắc đầu, không có, có thể là có chút buồn ngủ đi. Dạng này a, vậy ngươi đi nghỉ trước, phòng bếp ta tới thu thập đi. Liên thế phiền phức bám mẫu. Ninh Trung Tắc một mặt từ ái nói ra, không có việc gì, dù sao cũng không xê xích gì nhiều. Hoàng Dung đi vào phòng bếp bên ngoài, vừa nghĩ tới gia đình của mình địa vị từ thứ nhất rất xuống thứ ba, nàng liền không nhịn được thở dài. Về phía sau thời gian nàng lại trở thành trong nhà tiểu tam, tại hai cái đại tỷ đầu trước mặt nàng cái gì địa vị cũng không có, ngày xưa huy hoàng một đi không trở lại. Nàng rửa mặt xong sau liền trực tiếp về tới gian phòng, cũng không có tìm Trần Bình An nghiên cứu chi sĩ ý nghĩ. Một nén nhang sau, Ninh Trung Tắc cũng là đem phòng bếp thu thập xong, mà phía ngoài gõ ngõ cẩm canh người cũng gõ cái chiêng nhắc nhở thị trấn người trời đông giá rét. Đều như thế chậm. Ninh Trung Tắc vừa mới chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, đột nhiên liền nhớ lại mình hôm nay còn không có tắm rửa, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước tắm một cái ngủ tiếp. Trên nóc nhà, hiện tại còn kém Lý Hàn Ý và nữ nhân kia không có trở về. Trần Bình An nhìn xem Tuyết Nguyệt thành phương hướng nói ra, "Nhanh, hai người đều trở về, nàng hẳn là sẽ không để chúng ta chờ quá lâu." Yêu Nguyệt một mặt nghiền ngẫm nói ra, "Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, cũng không biết nàng nhìn thấy ta đột phá thiên nhân cảnh sau sẽ là cái gì biểu lộ." Trần Bình An nghe vậy có chút im lặng nói ra, "Ngươi đả kích Tiểu Bạch còn chưa đủ à, còn muốn đả kích Đào Hoa. Mà lại, chưa chừng Đào Hoa cũng đột phá đến thiên nhân cảnh nữa nha." Yêu Nguyệt lại một mặt bình tĩnh, "Kia rất tốt, dạng này liền không sợ tìm không thấy đối thủ." Trần Bình An một mặt im lặng, nữ nhân này dài như thế đẹp mắt, chính là đáng tiếp thích đánh nhau. Chương 469. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải. Chương 469. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải. 1-2. Ta lần này ra ngoài như thế lâu, không nghĩ tới trong nhà lại nhiều như thế nhiều người. Nghe Yêu Nguyệt điềm nhiên như không có việc gì lời nói, Trần Bình An bị sặc một cái. Khu khu, cũng không có quá nhiều đi, liền mấy người mà thôi. Mấy người? Sắp thực chỉ là mấy người, chỉ có điều cái gì loại hình đều có. Yêu Nguyệt một mặt nữ vương ngước mắt tư thế nói ra, những này cùng ngươi không minh bạch nữ nhân, chính là bị ngươi cái này giả bộ hồ đồ dáng vẻ câu tới đi. Trần Bình An bưng chén rượu lên che giấu xấu hổ, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu sao? Dáng vẻ thức tha mềm mại nữ sát thủ, không dành thế sự cô nương, không thích nói chuyện tiểu nữ sinh, nhà khác biểu muội, còn có một cái nhân thế, ngươi dám nói ngươi không có biện pháp. Trần Bình An sắc mặt xấu hổ, tốt à, hắn thừa nhận hắn quả thật có chút cái gì không nên có ý nghĩ. Nhưng đây là nam nhân bình thường đều nên có à, hắn cũng không tin có nam nhân kia có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. A, lão nhạc ngoại trừ, hắn quả thật có thể ngăn cản được Ninh phu nhân dụ hoặc. Cũng không đúng, hắn là gia nhập Đông Xưởng về sau mới như vậy, gia nhập Đông Xưởng trước, hắn siêu thích. Trần Bình An biểu thị, mình chỉ là suy nghĩ mỗi một nam nhân đều biết nghĩ chuyện mà thôi. Không, chúng ta không trò chuyện cái này, tâm sự ngươi đoạn đường này đều gặp chút cái gì chuyện. Yêu Nguyệt tức giận trợn nhìn hắn một chút, nhưng cũng làm bộ phối hợp hắn diễn xuất. Nói đến, trên đường trở về ta xác thực gặp một kiện chuyện quỷ dị, ngươi biết một cái gọi Địch Vân người sao? Nhận biết ta, vài ngày trước ta mới đưa hắn cứu sống, tiểu tử này còn đem một cái bảo tàng nơi giấu bảo tàng báo cho ta. Như thế nói đến ta cũng là không có giúp là người. Theo sau Yêu Nguyệt liền đem hôm nay chuyện phát sinh đều nói cho Trần Bình An. Trần Bình An nghe xong người đời sau đều choáng váng, cái gì quỷ, truyền thống trận. Hắn thậm chí có chút hoài nghi đây là không phải thế giới võ hiệp, vẫn là nói hất lên võ hiệp áo ngoài huyền huyễn thế giới. Nói như vậy, ngươi tại cái kia gọi Tôn giả gia hỏa trên thân cảm nhận được âm dương gia chu thuật. Ừm, trên đời này cũng chỉ có bọn hắn có thể đem chu thuật vận dụng như thế lô hỏa thuần thanh. Nghe nói như vậy Trần Bình An nhướng mày, nghĩ đến cho lúc trước Địch Vân trị liệu lúc trong cơ thể hắn tử hồn chú. Nhưng là mình hỏi qua Diễm Phi, nàng nói căn bản không biết những việc này, chẳng lẽ lại Diễm Phi đang gần mình? Trói lại mấy ngàn người dùng truyền tống trận đưa tiễn đầu hắn bên trong linh quang lóe lên, nghĩ đến Hải Đường đã nói với hắn, Đại Minh 10 năm này các nơi mất tích nhân khẩu so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Chẳng lẽ lại đây đều là âm dương gia làm? Mặc dù nhìn qua tần thời minh nguyệt, nhưng hắn vẫn luôn không biết cái này Đông Hoàng Thái Nhất chân thực thân phận, cùng thực lực của hắn mạnh yếu. Nếu đây hết thảy đều là âm dương gia làm, mà lại Diễm Phi cũng không có lựa gạt mình, vậy đã nói rõ đây hết thảy âm dương gia đều là đang gạt Diễm Phi đang hành động. Tên ngốc này đến cùng muốn làm gì? Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, ngày mai hỏi một chút tiểu tiểu, nhìn nàng có phải hay không biết một chút cái gì. Hai người liền như thế tại trên nóc nhà ngồi hồi lâu. Lại một lát sau, Yêu Nguyệt đứng dậy nói ra, hôm nay đuổi đến một ngày đường, hơi mệt chút. Cho dù là thiên nhân cảnh, đuổi đến như thế lâu đường trên tinh thần cũng là sẽ cảm thấy mỏi mệt. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Yêu Nguyệt bước chân dừng lại, nàng nhớ tới Trần Bình An nói qua, ngủ ngon cái từ này là người nhà ở giữa đại biểu quan tâm ân cần thăm hỏi. Ngủ ngon. Chờ Yêu Nguyệt rời đi sau, nóc nhà liền chỉ còn lại hắn một người đem trong bầu cuối cùng nhất một điểm kỳ lân nhưỡng đều uống xong sau, Trần Bình An cũng từ trên nóc nhà rơi xuống. Ngay tại hắn muốn đi rửa mặt thời điểm, đột nhiên bước chân ngừng lại. Được rồi, trực tiếp đi tắm một cái được. Trần Bình An đi tới ao suối nước nóng, kết quả phát hiện đối diện còn có người tại. Ai tới? Nghe được là Ninh Trung Tắc thanh âm sau, Trần Bình An trầm mặc mấy hơi sau nói ra, là ta. Ninh Trung Tắc nghe được là Trần Bình An, trên mặt lập tức lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Như thế chậm còn chưa ngủ. Trần Bình An cởi quần áo ra nằm đến trong suối nước nóng, chuẩn bị tắm một cái đi ngủ. Câu nói này về sau hai người liền không có trao đổi. Trần Bình An vẫn còn tốt, Ninh Trung Tắc bởi vì suối nước nóng nguyên nhân gương mặt có chút hồng nhuận, vốn là thành thục nàng nhiều hơn mấy phần gợi cảm vũ mị. Nàng không khỏi nghĩ đến trước đó tại Phúc Châu thời điểm, hai người xảy ra có chút mập mờ tiếp xúc, cùng đến Thanh Phong Việt sau, cũng là tại cái này trong suối nước nóng, hắn chữa thương cho mình, còn đem chính mình cũng cho thấy hết. Nghĩ tới những thứ này, nàng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Có chút miệng đắng lưỡi khô nàng, cầm đến tới kỳ lần nhưỡng từng ngụm rót vào trong miệng, nhưng lại nhường gương mặt của nàng càng phát ra hồng nhuận. Theo lý thuyết tắm suối nước nóng không thể uống rượu, bởi vì cồn sẽ để cho kinh mạch khuyết trương, từ đó gây nên trái tim đột nhiên ngừng trở nhất hệ liệt phong hiểm. Nhưng làm một người tập võ, ngũ tạng lục phủ muốn xa mạnh với người bình thường, những vật này đối nàng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là suối nước nóng cũng gia tốc cồn phát tác, nhường nàng sinh ra một chút hơi say rượu cảm giác. Liên như thế một lát sau, phu nhân, ngươi có hay không trách ta? Linh Trung Tắc ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê mang, cái gì? Nếu như không phải ta đem Tịch Tà kiếm phổ bán cho Nhạc trưởng môn, hắn có khả năng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Linh Trung Tắc trầm mặc một lát, sau đó nói ra, cái này cũng không trách ngươi, sư minh hắn quá muốn chấn hưng phái Hoa Sơn, liền xem như không có ngươi, hắn cũng biết từ địa phương khác đi đến đường nghiêng, nói không chừng sẽ còn bởi vậy mất mạng. Có lẽ như bây giờ mới là đối tất cả mọi người kết quả tốt, hắn thực hiện tâm nguyện của hắn, San Nhi cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Phu nhân ngươi liền không có cân nhắc qua mình sao? Ninh Trung Tắc tay nâng lên trước mặt suối nước nóng nước, thấp giọng nói ra, ta đã đang vì mình suy tính. Cái gì? Không có cái gì, liền như bây giờ rất tốt. Ta chuẩn bị qua mấy ngày liền viết một phong ly hôn sách cho hắn. Nghe nói như vậy Trần Bình An triệt để ngây ngẩn cả người. Không phải, thế nào cảm giác chủ đề giống như có chênh lệch chút ít. Bản ý của hắn là muốn hỏi một chút nàng cùng lão nhạc phía sau thế nào ở chung, thế nào đột nhiên cùng cách sách đều chỉnh ra tới, làm tựa như là hắn ngốc nghé đối phương sắc đẹp, mới giật dây đối phương cùng lão nhạc ly hôn. Ta thành sắt vách lao vô rồi. Phái Hoa Sơn sau núi Sơn Động đang tu luyện nhạc bất quần chỉ cảm thấy trên đầu nhất trọng, giống như trên đầu nhiều chút cái gì. Bây giờ hắn đã mượn Tịch Tà kiếm phổ đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, liền xem như lại đối mặt Tà Lãnh Thiền hắn cũng không sợ chút nào. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang tu luyện Tịch Tà kiếm phổ Lệnh Hồ Sung, trên mặt hắn hiện lên vui mừng thần sắc. Chính mình cái này đại đồ đệ thiên tư mạnh hơn chính mình, lúc này mới cắt không bao lâu, liền đã đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, Tịch Tà kiếm phổ cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành đợi một thời gian, hắn đột phá đến tông sư cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến cái này, Nhạc Bất Quần liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Phái Hoa Sơn có hy vọng tại hắn cùng đồ đệ trong tay phát dương quang đại đối Lệnh Hồ Sung tới nói, ngoại trừ ánh sáng phái Hoa Sơn bên ngoài, hắn còn muốn cho tiểu điền điền báo thủ. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là cái gì, đã từng bị Hoàng Dung hạ độc, cũng bởi vì hắn chặt đứt vi rút nơi phát ra mà mất hiệu lực. Có lẽ tất cả đều là sự an bài của vận mệnh đi. Chương 470. Vĩ đại không cần nhiều lời. Chương 470. Vĩ đại không cần nhiều lời. 1-2. Cũng không biết ngâm bao lâu, Trần Bình An tựa ở ao suối nước nóng bên cạnh hướng đen như mực trên trời nhìn lại. Ngũ thải ban lan hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Trung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhớ tới lúc nhỏ ở tại nông thôn, khi đó mùa hè ban đêm coi là thật đẹp đến mức ghê gớm, thậm chí ban đêm đều không cần đèn tin, mặt trăng liền có thể đem trung quanh tất cả đều cho chiếu sáng, thật giống như trời còn chưa có tối đồng dạng. Bầu trời đầy sao, mang theo tiểu đồng bọn nhóm chơi rất chế đều có thể tìm tới đường về nhà. Chỉ có điều từ khi lớn lên sau, hắn liền không có gặp lại qua khi còn bé như vậy chẳng cảnh. Có lẽ là bởi vì đem đến ban đêm đều đèn đuốc sáng trưng thành phố lớn, lại có lẽ đây chẳng qua là tồn tại với khi còn bé ký ức đúng vào lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến sóng nước nhẹ đãng thanh âm. Trần Bình An nằm tư thế ngồi xuống, chỉ gặp Ninh Trung Tắc để lộ ở giữa khối kia rèm chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Nàng ướt sũng tóc dài choàng tại đầu vai, đem tuyệt mỹ phong cảnh cho che khuất hơn phân nửa, chỉ có ngẫu nhiên lộ ra trắng nõn nhường Trần Bình An tim đập rộn lên. Giọt nước thuận lọn tóc hướng xuống nhỏ xuống, tại huỳnh thạch lấp lóe quang mang xuống dưới tựa như là từng viên chân châu, mà Ninh Trung Tắc một tấm thành thục tràn ngập vận vị tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy đống đỏ, một đôi mắt đẹp cũng tựa như đầy nước giống như động lòng người. "Phu nhân, ngươi đây là?" Trần Bình An biểu lộ rất là ngoài ý muốn, nhưng mắt mở thật to một khắc cũng không nỡ rời. Thời khắc này Ninh Trung Tắc đã có chút say, nhưng vẫn là chống đỡ mở miệng nói, đừng giả bộ, kỳ thật ta biết ngươi đối ta có ý tưởng. Phu nhân chớ có nói bậy, cái này nếu như bị Linh San biết đoán chừng muốn trách tội ta. Ninh Trung Tắc đi đến trước mặt hắn, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn nhu tình nói ra, không nói cho nàng là được rồi, tựa như ngươi giống như Lý Thanh La. Trần Bình An mở to hai mắt nhìn, ngươi cũng biết rồi. Ninh Trung Tắc mỉm cười, đầu ngón tay xẹt qua gương mặt của hắn, mang đến một tia lạnh buốt xúc cảm. Ta không chỉ có biết, hơn nữa còn biết nàng mỗi đêm cái gì thời gian đi tìm ngươi, cái gì thời gian rời đi. Tốt ra hỏa. Nhìn trộm đều nói như thế có lý chẳng sợ, hắn người bị hại này lập tức thật đúng là không biết nên nói chút cái gì tốt. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dạng này, hiển nhiên là có chút uống say, không phải liền lúc bình thường Ninh Trung Tắc căn bản không dám nói ra những lời này. Phu nhân, ngươi có chút say, nếu không ta dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta không có say. Ninh Trung Tắc đụng lên đến nói ra, Trần Bình An, ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vẫn là nói ngươi ghét bỏ chúng ta lão châu hoàng, không nhìn chúng ta. Ninh Trung Tắc khí tức đều đánh vào trên mặt của hắn, càng là cả người đều đè ép tới, nhường Trần Bình An tiếp xúc đến hạ tuyết xúc cảm. Thế nào sẽ? Phu nhân chính là tài trí thành thục nhân kỷ, liền xem như đặt ở bên ngoài cũng là một đỉnh một đại mỹ nữ, ta lại thế nào biết ghét bỏ phu nhân đâu. Ninh Trung Tắc đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, ngươi thật như thế nghĩ. Thiên địa chứng giám, chỉ tiếc Nhạc trưởng môn không hiểu chân quý. Nói xong lời này sau Trần Bình An ngây ngẩn cả người, không đúng, thế nào cảm giác lời này như thế giống như là sắt vách lao vương mới có thể nói ra. Ninh Trung Tắc đại mi cao lại, đêm nay không muốn xét hắn. Được. Trần Bình An tay không biết thời điểm nào đã đặt ở bờ eo của nàng bên trên, giống như là trong cõi u minh tìm được chỉ dẫn, chính nó leo đi lên. Bởi vì lâu dài luyện võ nguyên nhân, Ninh Trung Tắc vòng eo rất là tinh tế, không chịu nổi nhẹ nhàng một nắm, để cho người ta không thể tin được đây là sinh qua hải tử người. Trắng non chân nhắn ra thịt nhường Trần Bình An yêu thích không nỡ rời tay, căn bản không nỡ buông ra. "Phu nhân, ta..." Trần Bình An còn chưa nói xong, Ninh Trung Tắc liền đã bưng kín miệng của hắn. Còn như dùng cái gì lấp, cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nguyên bản bình tĩnh suối nước nóng sóng nước bắt đầu dập dờn, từng tầng gợn sóng hướng chung quanh tản ra, mấy đạo nhàn nhạt gợn sóng bên trong, lại kiểu gì cũng sẽ xen lẫn một đường trùng điệp gợn sóng. Nguyên bản an tĩnh ban đêm, cũng tại thời khắc này trở nên một chút náo nhiệt lên. Cũng may Trần Bình An nhanh tay, lúc trước liền đã dùng nội lực đem suối nước nóng chung quanh cho phong bế, dạng này mới sẽ không ầm ĩ đến những cô nương kia đi ngủ. Ai bảo hắn là một cái hiểu được rất nhiều chi sĩ, lại rất chi kỷ nam nhân đâu. Sáng sớm hôm sau, cơ ni ba, theo quần yếm gà trống lớn gáy minh âm thanh, Hoàng Dung mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Xong rồi, Hoàng Dung bỗng nhiên mở to hai mắt, vội vàng chân chu đứng lên. Buổi tối hôm qua chính là Ninh Bá Mẫu một người thu thập phong bếp, nàng liền nghĩ sáng sớm hôm nay bắt đầu giúp nàng làm điểm tâm, kết quả còn dậy trễ. Nàng vội vàng mặc xong quần áo, cũng không kịp rửa mặt liền thẳng đến phong bếp. Chỉ có điều làm nàng đẩy ra cửa phong bếp, lại phát hiện Ninh Bá Mẫu đã đem điểm tâm đều cho làm xong, đang chuẩn bị mang sang đi. "Bá Mẫu, hôm nay lên như thế sớm ba?" Ninh Trung Tắc mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, "Đúng vậy a." "A, Bá Mẫu thanh âm thế nào có chút khàn khàn. Hôm qua có thể nhiễm một chút phong hàn đi, không có việc gì, một hồi liền tốt." Nghe nói như vậy Hoàng Dung một mặt tay náy nói ra, "Đều tại ta, nếu không phải ta đi trước Lưu Bá Mẫu một mình ngươi thu thập, ngươi liền sẽ không ngã bệnh." Nhìn xem tiểu nha đầu này hãy náy biểu lộ, Ninh Trung Tắc trong lòng càng thêm phức tạp, nhưng tình huống thật nàng lại không thể nói ra. "Nha đầu đốc, cái này lại chuyện không liên quan tới ngươi, lại nói là chính ta không có chú ý mà thôi. Chờ đại phôi đàn bắt đầu, ta nhường hắn cho Bá Mẫu ngươi kiểm tra một chút, y thuật của hắn như vậy tốt, nhất định có thể rất nhanh liền đem Bá Mẫu ngươi chữa lành nha." Ninh Trung Tắc mặt có chút nóng lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Một hồi rồi nói sau, chúng ta trước tiên đem điểm tâm mang sang đi." "Nha." Làm hai người bưng sớm một chút đi vào ăn cơm phòng trước, phát hiện Kinh Nghê cùng Lâm Thi Âm cũng rời giường. "A, sớm a, hôm nay như thế đã sớm rời giường rồi." Mấy người gặp mặt sau lẫn nhau chào hỏi. Bởi vì Kinh Nghê cùng Lâm Thi Âm muốn đi mở tiệm, cho nên mỗi ngày chính là các nàng lên sớm nhất, không nghĩ tới hôm nay còn có sớm hơn. Lâm Thi Âm nhìn xem Ninh Trung Tắc nói ra, "Bá Mẫu, ngươi hôm nay giống như xinh đẹp hơn hải." Ninh Trung Tắc sửng sốt một chút, "Có sao?" Nữ nhân, đối với nói mình biến đẹp nội tâm đều biết nhảy cẫng không thôi, cho dù là Ninh Trung Tắc cũng không ngoại lệ. Nghe được Lâm Thi Âm nói như vậy, Hoàng Dung cũng là kịp phản ứng. "Lâm tỷ tỷ, ngươi không nói ta cũng không có chú ý, Bá Mẫu sắc thực so với hôm qua xinh đẹp hơn một chút, làn da cũng so với hôm qua tốt lên rất nhiều." Kinh Nghê cũng là nhịn không được mở miệng hỏi, "Có cái gì bí quyết thuận tiện chia sẻ một chút không?" Nghe được các nàng một người một câu, Ninh Trung Tắc nhịn không được sờ lên khuôn mặt của mình, trắng non thủy nộn có sáng bóng. Từ người bên ngoài góc độ nhìn, làn da so với hôm qua tốt lên rất nhiều, hai đầu lông mày cũng có một vẻ hóa không đi phong tình, nhường nàng so trước đó càng thêm gợi cảm có mị lực. Rất nhanh Ninh Trung Tắc liền nghĩ đến nguyên nhân, trên mặt cũng không tự chủ hiện ra một vòng hưng luận. Trong đầu càng là hiện ra, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, câu nói này. "Trần Bình An, vị lớn, không cần nhiều lời, chương 471. Đền bù ngươi thì không thể trách ta." Chương 471, đền bù ngươi thì không thể trách ta, 1-2. Cuối cùng, Kinh Nghê cùng Hoàng Dung bọn người vẫn là không có đạt được Ninh Trung Tắc trong miệng biến đẹp phối phương. Bởi vì cái này thực sự nói không nên lời, chẳng lẽ lại nhường nàng nói chỉ cần học tập liền có thể biến đẹp. Đây không phải đang đùa lưu manh sao? Trần Bình An ngủ một giấc đến lớn hơn ngọ, lúc này mới hài lòng rời giường. Chỉ có thể nói tối hôm qua hắn cũng là hao phí một phen khí lực mới trở về ngủ, ai có thể nghĩ tới Ninh nữ hiệp bề ngoài nhìn xem như vậy chính khí, trên thực tế. Không trách trước kia có người nói đeo kính đều biết rất tương phản, cái này Ninh Trung Tắc cũng là bao tương phản đang giúp đỡ đưa nàng 4 lần đến cảnh giới tối cao sau mới hoàn toàn mất đi, giống như là Dung Nhi các nàng 2 lần chi thức đột phá đến điểm cao nhất cũng đã là cực hạn, người từng trải quả nhiên muốn càng mạnh một chút. Nghĩ đến nàng cùng Thanh La sẽ trở thành bạn rất thân, mà lại chuyện lần này lại một lần nữa đã chứng minh, Tào Tháo yêu thích coi như không tệ đi vào viện tử mới phát hiện, trừ mình ra những người khác rời giường. "Đại phôi đản, Bá Mẫu sinh bệnh a, ngươi hỗ trợ nhìn xem." Trần Bình An quan tâm nói ra, "Ngã bệnh?" Ninh Trung Tắc có chút bối rối tránh đi ánh mắt của hắn, "Không, không có, chính là cuống họng có chút câm." A, cái này hắn biết, bởi vì kẻ cầm đầu chính là hắn." Chỉ là Trần Bình An vẫn là một mặt trịnh trọng mở miệng nói, "Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ, ngươi theo ta đến hiệu thuốc đến, ta giúp ngươi tay cầm mạch." Ngay trước như thế nhiều người mặt nàng cũng không tốt từ chối, chỉ có thể đi theo Trần Bình An cùng một chỗ tiến về hiệu thuốc. Yêu Nguyệt nhìn qua bóng lưng của hai người như có điều suy nghĩ, đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Yêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, "Thế nào, Đông Phương giáo chủ đây là muốn hướng ta nhận vua?" Đông Phương Bất Bại mang trên mặt mấy phần bá khí, chuyện cười, "Bản giáo chủ biết nhận vua. Ngươi chẳng qua là vận khí so ta trước đột phá mà thôi, nếu là cảnh giới giống nhau ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Ta đột phá thiên nhân cảnh trước đó có vẻ như người nào đó chính là bại tướng dưới tay ta đi." Đông Phương Bất Bại nghe vậy đôi mắt lạnh lẽo, "Đã từng là đã từng, bây giờ là bây giờ." Yêu Nguyệt đứng dậy nói ra, "Nghe ngươi ý tứ, là muốn đánh nhau phải không rồi? Ăn no rồi, không sống động một cái thế nào đi, ngươi đây là sợ hãi?" Yêu Nguyệt sắc mặt lạnh lùng nói, "Bản cung liền đem tu vi áp chế đến nửa bước thiên nhân cảnh, bản cung muốn để ngươi thua tâm phục khẩu phục." Nói xong, hai thân ảnh một trước một sau biến mất tại Thanh Phong viện. Tiểu Long nữ thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng nói, "Các nàng đánh nhau, không cần phải để ý đến sao?" Hoàng Dung một mặt bình tĩnh ăn nem rán, mơ hồ không do nói ra, không có việc gì à, Long Nhi ngươi tới muộn, không biết tình huống của các nàng. Khương Nghê gật gật đầu nói ra, thời điểm trước kia không chỉ là các nàng, còn có sư phụ ta, các nàng ba người thường xuyên đều đánh nhau, Trần Đại Ca nói là dạng này mới có thể làm sâu sắc cảm tình. Đánh nhau có thể làm sâu sắc cảm tình. Diễm Linh Cơ nhún nhún vai nói ra, chúng ta khẳng định không được, nhưng các nàng là cao thủ, khẳng định cùng chúng ta không giống. Tiểu Long Nữ một mặt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái này không chỉ có nhường nàng nhớ tới mình sư tỷ, nàng không để lại dư lực toàn thế giới tìm mình, đánh mình, có phải hay không cũng vì làm sâu sắc cảm tình. Hiệu thuốc bên trong. Ninh Trung Tắc nhìn xem Trần Bình An bóng lưng nhịn không được nói ra, chuyện tối ngày hôm qua. Người coi như là một cái ngoài ý muốn, một giấc mộng, tỉnh mộng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Coi như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn là rất cảm động. Ninh Trung Tắc sững sờ, ngươi nói nhỏ đang nói cái gì? Không có. Trần Bình An xoay người lại nhìn xem con mắt của nàng nói ra, phu nhân, ngươi quên hôm qua là ai nói muốn trực diện nội tâm của mình, tại sao cho tới hôm nay ngươi cũng không dám trực diện nội tâm của mình rồi? Trần Bình An này đôi ánh mắt thâm thúy nhường nàng có chút bối rối, nhịn không được nghiêng đầu đi. Nếu là phu nhân nội tâm thật không muốn cùng ta Trần Bình An có quan hệ, vậy cái này sự kiện ta theo ý ngươi, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Bình An nói nhường nàng có chút bối rối, vội vàng xoay đầu lại nhìn xem hắn. Chẳng biết tại sao, khi hắn như thế lúc nói, Ninh Trung Tắc nội tâm không có từ trước đến nay đau xót, thậm chí vừa nghĩ tới sau này hai người quan hệ như vậy cải biến, nàng cũng có chút hô hấp không đến. Lấy lui làm tiến, Trần Bình An gặp không sai biệt lắm, thế là ngựa khí hỏa hoãn nói ra, có một số việc như là đã xảy ra, vậy chúng ta liền đối mặt, huống hồ ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Thế nhưng là San Nhi nàng. Trần Bình An đi tới nắm chặt tay của nàng, Linh San còn nhỏ, nàng không hiểu cái gì là ưa thích, chờ nàng trưởng thành có lẽ liền biết. Ninh Trung Tắc nội tâm xoắn xuýt không thôi, một phương diện nàng biết dạng này không tốt, nhưng một phương diện khác nàng lại khống chế không nổi tình cảm của mình. Có thể không nói cho Dung Nhi các nàng chuyện này sao? Trần Bình An mở miệng nói, đều nghe phu nhân. Quay lại phu nhân viết xong ly hôn sách, ta lại chuẩn bị mấy khỏa tăng cao tu vi đan dược, cùng một chỗ cho nhạc trưởng môn đưa đi. Trần Bình An, đền bù ngươi đan dược thì không thể trách ta nha. Ừm. Mọi loại cảm xúc cuối cùng nhất chỉ hóa thành nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Kết quả như vậy có lẽ mới là đối tất cả mọi người tốt nhất đi, chỉ là ngoại trừ có chút có lỗi với San Nhi. Nhưng là tựa như Trần Bình An nói, nàng con nhỏ không hiểu cái gì là ưa thích, có lẽ chờ lớn lên một điểm nàng liền hiểu rõ cái gì là thật thích. Chỉ có dạng này mới có thể nhường trong nội tâm nàng tội ác cảm giác giảm bớt một chút. Nàng không phải Lý Thanh La loại kia, gia phong rất đứng đắn, gia đình có một số việc vẫn là làm không được giống nàng như vậy lạnh nhạt Đại Nguyên. Chẳng biết tại sao, từ vài ngày trước Đại Nguyên liền bắt đầu các loại nhằm vào nhúng tay giang hồ, thậm chí đối giang hồ môn phái triển khai vây bắt, không ít môn phái đã toàn bộ bị bắt được trong địa lao. Hiện tại Đại Nguyên người giang hồ người cảm thấy bất an, thậm chí không ít môn phái đã manh động đi đường ý nghĩ. Trong đó lớn nhất đại biểu chính là phản kháng Bạo Nguyên Minh giáo, cùng Minh giáo có gút mắc ngũ đại phái. Theo Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mất tích, thiếu khuyết đại tông sư kinh sợ Minh giáo thỉnh thoảng liền phải đối mặt lục đại phái thảo phạt. Chỉ có điều bây giờ những này đều đã trở thành quá khứ thức. Tạm thay giáo chủ chi vị Dương Tiêu ngồi tại chủ vị, nhìn xem dưới đài ngũ tán nhân cùng mấy đại pháp vương. Tình huống hiện tại so dự đoán muốn nguy hiểm nhiều lắm, bây giờ chúng ta không chỉ có muốn cùng Nguyên Triều quân đội đối kháng, càng là đứng trước đại tông sư, thậm chí thiên nhân cảnh uy hiếp. Bởi vì Tử Sam Long Vương ẩn nấp giang hồ, cho nên bây giờ chỉ còn lại Tam đại pháp vương Ân Tiên Chính vô vô cái bản hừ lạnh nói, sợ hắn làm gì, cùng lắm thì cùng một chỗ ngọc nát đá tan. Vi Nhất Tiếu một mặt im lặng nhìn xem hắn, ngươi nhìn ngươi vừa vội, liền xem như muốn cùng chết, vậy cũng phải chết có ý nghĩa mới được đi, vẫn là nói ngươi cảm thấy chúng ta những người này đủ thiên nhân cảnh cao thủ giết. Vậy ngươi nói làm sao đây? Dương Tiêu mở miệng nói, sư vương, ngươi nói làm sao đây? Tạ Tốn cầm trong tay đồ long bảo đao, trầm ngâm một lát sau nói ra, bây giờ đường ra duy nhất chính là nhường Minh giáo trên dưới rút lui Nguyên Triều chờ đợi thời cơ lần nữa phản công trở về. Kỳ thật đại bộ phận đều đồng ý nghĩ này, Dương Tiêu kỳ thật đã sớm muốn chạy đường. Hắn còn có cái nữ nhi, hắn cũng không muốn nhường nữ nhi lưu tại nơi này chịu chết. Vậy chúng ta đi đâu? Dương Tiêu đã sớm nghĩ đến chỗ. Đại Minh. Chương 472. Chỉ có nằm ngửa mới có thể duy trì sinh hoạt. Chương 472. Chỉ có nằm ngửa mới có thể duy trì sinh hoạt. 1-2. Thời gian liền như thế đi qua mấy ngày, tại trong mấy ngày này Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại trên cơ bản chính là một ngày hai nhỏ đánh, hai ngày một đánh lớn. Mà trong sân người sớm thành thói quen, dù sao mỗi lần đều là tại giờ cơm thời điểm đúng giờ trở về. Nếu không phải là điểm tâm về sau đánh, nếu không phải là cơm tối qua sau đánh, đã đánh nhau lại có thể tiêu thực. Mà hai người mỗi lần đánh xong sau, còn có rảnh rỗi dạy bảo huấn luyện trong viện cái khác nha đầu, nếu không nói lợi hại đâu, cái này tinh lực không khỏi cũng quá thịnh vượng. Cuộc sống khổ này thời điểm nào mới đến đầu a? Hoàng Dung một mặt khổ như vậy nói lẩm bẩm. Diễm Linh Cơ mấy người cũng là tán đồng gật gật đầu. Thưởng thụ hơn một tháng, theo Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại trở về, các nàng lại về tới đã từng loại kia chịu huấn thời gian. Một số thời khắc hai nữ nếu là không sớm rồi, các nàng huấn luyện hạ chẳng thảm hại hơn. Chỉ là cũng không phải không có chỗ tốt, Diễm Linh Cơ cũng đem Tam Tuyệt Thần Công luyện tới đại thành, cũng bắt đầu tu luyện lên Tam Phân Quy Nguyên khí. Khương Nghê cũng thành công từ Tiên Thiên cảnh đột phá đến Tông sư sơ kỳ, Nữ Ấu Vi cùng Tiểu Long Nữ cũng đạt tới Tiên Thiên trung kỳ cảnh giới. Kinh Nghê càng là đột phá gông cùng xiềng xích, thành công đưa thân đại Tông sư cảnh giới. Có thể nói mỗi người đều có thu hoạch của mình. So sánh lưới, Trần Bình An liền không có cái gì thu hoạch quá lớn, cả ngày chính là nằm ngửa cá ướp muối. Đông Phương Bất Bại đều có chút nhìn không được, nhịn không được nói ra, ngươi như thế tốt thiên tư, nếu là gấp rút tu luyện, đợi một thời gian nhất định có thể đột phá thiên nhân cảnh. Trong chuyện này Yêu Nguyệt cùng nàng đứng tại cùng một lập trường. Không tệ, lấy thiên tư của ngươi, ngày sau vấn đỉnh lục địa thần tiên cũng không phải không có khả năng. Mà đối mặt hai người vẽ bánh nướng, Trần Bình An vẫn như cũ không hề bị lay động. Tu luyện quá mệt mỏi, nhưng chính nó tăng trưởng tu vi không tốt sao? Đáng người. Lời này vừa nói ra cho hai người đều cả im lặng, ở tu luyện liền như là nghịch thủy hành thuyền, không tiến tắc tối, nào có tu vi sẽ tự mình tăng trưởng đạo lý. Chỉ là vừa nghĩ tới trong nhà những ngày đồ tốt, giống như xác thực không tu luyện xác thực cũng có thể tăng cao tu vi. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm u, từ trên ghế xích đu đứng lên duỗi lưng một cái nói ra, ta chỗ này có một môn võ kỹ rất thích hợp hai người, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ta hiện tại dạy cho các ngươi đi. Nghe được có đồ tốt, hai nữ một mặt ý động, dù sao có thể bị tên ngốc này học võ công, vậy khẳng định không thể so với Tam Tuyệt Thần Công chênh lệch đi vào trong sân. Môn võ kỹ này tên là Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ, tu luyện đến đại thành cảnh giới có thể hóa đi đối phương bất luận cái gì binh khí. Kỳ thật môn võ kỹ này tu luyện độ khó cực cao, cần ngũ hành thể chất mới có thể tu luyện, hắn cũng là dựa vào Phượng Huyết huyết mạch mới có thể tu luyện, thậm chí càng mạnh. Mà hai nữ căn bản không đạt được tu luyện yêu cầu, cho nên hắn liền đem nó đơn giản hóa, mặc dù uy lực giảm bớt rất nhiều, nhưng ít ra cũng đạt tới tu luyện yêu cầu. Hóa đi đối phương binh khí. Đông Phương Bất Bại mở miệng nói, trước đó ta trong nhà nhìn kia bản Bắc Minh thần công, nơi này nói là đem đối phương binh khí biến thành của mình. Trần Bình An lắc đầu, không, ngươi dùng ngươi Tú Hoa châm ra tay với ta liền biết. Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, nhìn xem hắn nói ra, chuẩn bị xong. Chỉ gặp Đông Phương Bất Bại trong tay ngưng tụ ra ba cái Tú Hoa châm, hướng phía Trần Bình An vèo một tiếng ném qua đi. Một chiêu này nàng chỉ xuất một thành lực, nhưng Tú Hoa châm tốc độ cũng đã nhanh đến mức khó mà tin nổi, nếu là đại tông sư căn bản không kịp tránh né liền phải chết tại chỗ. Nhưng Trần Bình An không là bình thường đại tông sư, nhìn xem hướng phía mình bay tới Tú Hoa châm, hắn trong nháy mắt ra tay. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ. Chỉ gặp hắn tay phải chống rỗng ngưng tụ ra lôi điện chi lực, vừa tiếp xúc đến Tú Hoa châm, ba cái Tú Hoa châm trong nháy mắt liền bị lôi điện chi lực quấy thành cho tàn. Mà một màn này lại làm cho Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại con người co rụt lại. Người cái này Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ thế mà còn có thể hóa đi trường lực. Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ hóa đi không chỉ là binh khí, mà là mang theo đánh tới công kích cũng có thể cùng nhau hóa giải, đơn giản tới nói như chính là, nếu như Trần Bình An thi triển kiếm pháp nhất kiếm cách thế, Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ không chỉ có hóa đi binh khí của hắn, ngay tiếp theo nhất kiếm cách thế một kiếm này cũng có thể hóa giải. Đương nhiên nếu như hai người tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, hiệu quả khẳng định cũng biết giảm bớt đi nhiều. Không sai, Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ hóa đi không chỉ là binh khí, càng là có thể hóa đi thế gian tất cả nội lực tu vi. Người khác tụ lực một kích toàn lực, kết quả ngươi một chiêu Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ không chỉ có đem hắn tuyệt chiêu hóa đi, thậm chí đem hắn binh khí đều cho hóa thành cho tàn. Cái này sợ là ai gặp được, đoán chừng đều phải sinh lòng tuyệt vọng đi. Đây chính là Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ chỗ kinh khủng, bằng không lúc trước Đế Thích Thiên cũng sẽ không vô luận như thế nào đều muốn tu luyện môn võ công này. Cái này nếu là tại tu chân thế giới, cái này Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ sợ là tuyệt đỉnh thần công, bởi vì nó có thể hóa đi trong ngũ hành tất cả đồ vật. Mà tu tiên giảng cứu chính là năm hệ linh căn, đây quả thực là tự nhiên khắc tinh. Trần Bình An không có trì hoãn, đem đơn giản hóa qua Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ truyền thụ cho hai người. Tại ghi lại Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ khẩu quyết cùng quyết khiếu sau, hai người liền bắt đầu trong sân tu luyện. Vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang, hai người cũng đã đem Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ tu luyện tới nhập môn cảnh giới, dựa theo cái này tiến độ tu luyện, trong vòng vài ngày liền có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Bởi vì Trần Bình An ngộ tâm trà mang tới hiệu quả, trong viện những người này ngộ tính đã sớm vượt qua cái này Cửu Châu đại lục bất luận kẻ nào, tu luyện cái gì võ học đều có thể rất nhanh dung hội quán thông. Đơn giản tới nói, Hoàng Dung bọn người ai xuất ra đi đều là tông môn tuyệt vô cận hữu thiên chi tiêu tử. Muốn nói duy nhất không tốt, cũng là bởi vì các nàng đều bị Trần Bình An lây bệnh, cả đám đều trở nên lười nhác không được, căn bản liền không thế nào tu luyện. Trần Bình An, Phỉ Báng, đều là Phỉ Báng. Cùng lúc đó Bắc Ly, Hải Ngoại Bồng Lai. Ngươi đồ đệ này thiên tư đương thời chỉ có, tương lai thành tựu sợ là tại ngươi trên ta. Lý Trường Sinh cười ôi ôi nói ra, ải, lời này của ngươi ta còn là nhận đồng. Chỉ là thật muốn nói thiên tư cường đại, hắn không khỏi nghĩ đến cái kia cùng hắn có duyên gặp mặt một lần tiểu tử thúi, gia hỏa kia thiên tư sợ là tại Hàn Y Lệ phía trên. Đồng Lai chỗ sâu trên vách núi, một thân trường bảo màu trắng bạc Lý Hàn Y Y quanh chân ngồi tại giường hàn ngọc phía trên. Nếu là kiếm khách trình diện, nhất định có thể cảm giác được bên trong phương viên mười dặm hiện đầy đủ loại kinh khủng kiếm ý, những này tất cả đều là trong cơ thể nàng ngưng tụ mà ra kiếm ý cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên mông mông bụi bụi bầu trời bị một đường cực quang xé rách, một màn ánh sáng rơi xuống đem Lý Hàn Y cả người bao phủ ở bên trong. Lý Hàn Y đột nhiên mở hai mắt ra, cái trán ngưng tụ ra một đường màu trắng bạc kiếm văn, trong thân thể một cỗ bàng bạc kiếm ý lấy nàng vì trung tâm tứ tán ra. Bộ kiếm của nàng Thiết Mã Băng Hà cũng đang phát sinh trận trận rung động, tiếng kiếm reo không dứt với thai, vào thời khắc này Thiết Mã Băng Hà đột nhiên ra khỏi vỏ xuất hiện tại trong tay nàng. Nguyên bản tràn đầy kiếm ý trên vách núi, từng đạo lăng lệ kiếm ý bỗng nhiên tiêu tán, ngay sau đó liền xuất hiện vạn vật hồi xuân một màn. Lý Hàn Y thì quanh thân xuất hiện vô số đào hoa, tạo thành một đường lĩnh vực đưa nàng bao khỏa trong đó, đóa đóa cánh hoa hóa thành đưa nàng bảo hộ ở trung ương. Nguyệt Tịch Hoa Thần. Chỉ gặp một đường vượt qua trăm trượng kiếm quang chém về phía bầu trời, trong nháy mắt liền đem trên bầu trời mây đen cho tách ra, lộ ra bầu trời xanh thẳm thẳm. Thiên nhân cảnh đại biểu thiên nhân hợp nhất, thiên địa công nhận người, cho nên cũng sẽ không xuất hiện trước đó đột phá bị sét đánh tình huống. Chương 473. Hóa thành hòn vọng phu Lý Hàn Y Liễu. Chương 473. Hóa thành hòn vọng phu Lý Hàn Y Liễu, 1-2. Hồi lâu về sau tất cả xu thế với bình tĩnh, bên trên bầu trời cũng rơi ra cánh hoa mưa. Lý Hàn Y Liễu xoay người, Lý Trường Sinh chẳng biết lúc nào đi tới phía sau nàng. Sư phó, chúc mừng, tiểu Hàn Y Liễu ngươi cuối cùng là đột phá thiên nhân cảnh. Lý Hàn Y Liễu trên mặt lộ ra một chút nụ cười, như gió xuân ấm áp, nhường chúng quanh bông hoa cũng nhịn không được nở rộ nở rộ. Lý Trường Sinh thấy thế nhịn không được lắc đầu thở dài, ai, đồ đệ của ta như thế tốt, thật sự là tiện nghi tiểu tử thúi kia. Sư phó. Lý Hàn Y Lệ một mặt oán trách nhìn xem hắn. Mình dù sao cũng là thiên nhân cảnh, còn nói loại này nhường nàng thẹn thùng. Tốt, ta không nói được rồi. Lý Hàn Y Lìa đem Thiết Mã Băng Hà thu nhập vỏ kiếm bên trong, nói ra, sư phó, chúng ta thời điểm nào về Tuyết Nguyệt Thành? Lý Trường Sinh ánh mắt sâu kín nhìn xem nàng, ngươi như thế gấp gáp sợ không phải nghĩ về Tuyết Nguyệt Thành đi? Bị đâm thủng tiểu tâm tư, Lý Hàn Y Lìa mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. Rời đi Thanh Phong Viện nhanh nửa tháng, nàng đã không kịp chờ đợi muốn về sớm một chút, trở về nhìn xem trong nhà ra sao. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ về sớm một chút, dù sao đã lâu lắm không có gặp Lạc Thủy. Yêu đương não sư đồ sử dụng hết Mạc Y Lìa sau, không có chút nào chú ý thể diện liền cho hắn cái này độc thân cầu nhét vào đồng lai. Mạc Y Lìa một mặt thật thà nhìn xem rời đi thuyền buồm, hắn có đôi khi đang suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng nên tìm đối tượng, dạng này cũng có thể có người bồi chính mình nói lời trong lòng đồng dạng, cũng sẽ không bị Lý Trường Sinh tên ngốc này cho chế giễu. Ngay tại Lý Trường Sinh bọn người rời đi sau không lâu, lại một đường áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại Bồng Lai đảo. Rời đi Bồng Lai, Lý Hàn Y Lìa trong lòng nhịn không được vui mừng, nàng không phải tại vui vẻ mình đột phá thiên nhân cảnh, mà là tại vui vẻ mình lập tức liền có thể lên đường trở về. Đối với nàng mà nói, Thanh Phong Viện đã sớm trở thành nàng cái nhà thứ hai, thậm chí so Tuyết Nguyệt Thành còn trọng yếu hơn. Lý Hàn Y Lìa đứng ở đầu thuyền, nhìn qua cái này chập trùng không chừng mặt biển, gió biển nhẹ nhàng thổi động lên mái tóc của nàng, một màn này tựa như giai nhân đẹp như tranh, sợ là bất kỳ một cái nào họa sĩ thấy cảnh này cũng nhịn không được muốn đem hắn vẽ xuống tới. Cũng không biết gia hỏa kia bây giờ tại làm cái gì. Thất hiệp trấn, hôm nay cả ngày sắc trời đều là tối tăm mờ mịt, cho người ta một loại rất tang rất để không nổi tinh thần cảm giác. Tại đem ngũ lôi hóa cực thủ giao cho Tiểu Nguyệt Nguyệt các nàng sau, Trần Bình An liền đến Đồng Phúc khách sạn uống trà, cũng là hồi lâu không có nghe được chuyện trên giang hồ, tới nghe một chút nhìn có hay không cái gì bắt quái xuất hiện. Lầu 2 gần cửa sổ, Vương Cố Hương, đây là tiểu long nữ trước kia một mực làm công vị trí. Nói như vậy, ngươi cũng không biết kia cái gì tôn giả chuyện, bao quát chuyển tống trận. Mái tóc màu tím mang theo mạng che mặt thiếu tư mệnh gật gật đầu, những sự tình này nàng xác thực không biết được, càng là không có tại Âm Dương gia đã nghe qua. Vậy ngươi biết Đông Hoàng Thái Nhất chân thực thân phận sao? Thiếu tư mệnh không nói gì, chỉ là lắc đầu biểu thị mình không biết. Cũng không có trông cậy vào từ nơi này cô nương nơi này đạt được chút cái gì hữu dụng đáp án, cho nên Trần Bình An cũng không có biểu lộ ra cái gì cảm xúc. Thiếu tư mệnh nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một chút do dự, sau đó truyền âm nói, ngươi đang điều tra Âm Dương gia sao? Trần Bình An sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được thiếu tư mệnh nói chuyện, chuẩn xác mà nói là truyền âm, nhưng kỳ thật cũng là thiếu nữ thanh âm. Cũng không phải điều tra, chỉ là gần nhất gặp phải mấy món chuyện, giống như đều cùng các ngươi Âm Dương gia có quan hệ, đoán chừng là các ngươi chủ nhà con các ngươi làm cái gì âm mưu. Nghe nói như vậy, thiếu tư mệnh tiếp tục truyền âm nói, kỳ thật ta đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ, tại Âm Dương gia rất nhiều năm ta cũng chỉ là gặp qua hắn hai lần, mà lại mỗi lần hắn đều là che mặt nạ. Trần Bình An dựa theo văn học mạng tiểu thuyết xáo lộ nói ra, giống như loại này càng thần bí, bên trong khẳng định liền cất giấu càng lớn âm mưu, ngươi cùng Diễm Phi phải chú ý, đừng bị hắn lợi dụng. Mặc dù cảm thấy hắn nói có chút không hợp thói thường, nhưng thiếu tư mệnh vẫn là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Những ngày này nàng không chỉ là cùng Tiểu Long Nữ trở thành bằng hữu, càng có chút quen thuộc cùng Trần Bình An ở chung, cùng Thanh Phong Viện không khí cùng sinh hoạt. Mặc dù hắn ở ngay trước mặt chính mình nói Âm Dương gia nói xấu, nhưng nàng nhưng không có cảm giác được phản cảm, dù sao nàng đối Âm Dương gia cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Mà tại một bên khác, Di Hoa cung mấy tên đệ tử cũng là dạo phố trở về. Ngọc Yến, ngươi vậy mà có thể trong vòng 3 ngày từ một người bình thường đạt tới nhị lưu cảnh giới, thiên phú của ngươi coi là thật không tệ, đợi một thời gian đại cung chủ nhất định sẽ đối ngươi ủy thác trách nhiệm. Nghe bên cạnh thổi phồng, Giang Ngọc Yến cũng không có tự cao tự đại, ngược lại một mặt khiêm tốn nói: đều là các sư tỷ dạy tốt, nếu không phải các sư tỷ cùng đại cung chủ, Ngọc Yến bây giờ còn đang trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Nghe nàng, Di Hoa cung mấy người đệ tử trong lòng không khỏi dễ chịu mấy phần. Các nàng đến Thất Hiệp Trấn đã 2 ngày, trong lúc đó vẫn ở tại Đồng Phúc khách sạn. Mà Giang Ngọc Yến cũng biết đại cung chủ liền ở tại khách sạn đối diện Thanh Phong Viện, mỗi lần đi ra ngoài nàng đều nhịn không được nhìn sang, trong đầu tò mò tường viện bên trong đến cùng là một phen cái gì cảnh tượng. Ngay tại một đám người lên lầu sau, đột nhiên trước mặt tỷ tỷ ngừng lại bước chân. Ra mắt công tử. Mấy người khác cũng nhao nhao đối phía trước hành lễ. Giang Ngọc Yến tò mò đi qua mấy người, khi thấy ngồi đối diện người sau như bị sét đánh, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Từ khi tại Đồng Phúc khách sạn nhìn thấy ngươi, hả? Từ đâu tới âm nhạc? Trần Bình An nghi ngờ nhìn một chút xung quanh, không có phát hiện kỳ quái sau đem ánh mắt lại thả lại đến mấy người trên thân. Các ngươi là nhỏ, là Di Hoa cung đệ tử đi. Vâng. Trần Bình An khoát khoát tay nói ra, ta cũng không phải Di Hoa cung lão đại, các ngươi sau này nhìn thấy ta không cần hành lễ, ta thích điệu thấp một chút. Nghe nói như vậy mấy người liếc nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng lên tới. Chúng ta đều nghe công tử. Trần Bình An nhìn thấy mấy người khuôn mặt nội tâm nhịn không được cảm thán, Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng Liên Tinh không hổ là bề ngoài chủ nghĩa người, cái này Di Hoa cung đệ tử từng cái đều lớn lên rất duyên dáng. Như thế tới nói đi, những đệ tử này nhan giá trị chính là đặt ở hậu thế, vậy cũng là có thể làm minh tinh tồn tại. Vậy được, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần để ý ta. Nghe được hắn nói như vậy, mấy người cũng rất thức thời muốn đi. Ngọc Yến, chớ ngẩn ra đó. Nghe được kêu tên của mình, Giang Ngọc Yến lúc này mới từ Trần Bình An làm cho người mê mội dung nhan bên trong lấy lại tinh thần. A nha. Mà Trần Bình An cũng nghe đến các nàng gọi Ngọc Yến, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này đỉnh lấy không khí tóc cắt ngang trán, đầy mắt vô tội thiếu nữ. Khỏi cần phải nói, chính là cái này nhan giá trị cũng không thua trong nhà những cái kia nha đầu bao nhiêu, cũng không trách Tiểu Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên liền muốn đưa nàng thu nhập Di Hoa cung. Chỉ là nữ nhân này tính cách cũng không làm sao, không nên bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc. Coi như không có Giang Biệt Hạc cái này hố nữ như cha, Giang Ngọc Yến cũng biết bởi vì nguyên nhân khác mà thay đổi, bởi vì đó mới là chân thật nhất nàng. Vẫn là đến để phòng điểm nữ nhân này mới được. Nghĩ tới đây, Trần Bình An đối nàng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Mà như vậy cái nụ cười hiền hòa lại tại Giang Ngọc Yến nội tâm triệt để vung đi không được, thật sâu lạc ấn tại trong lòng. Chương 474. Bọn hắn giống như đang nói ngươi. Chương 474. Bọn hắn giống như đang nói ngươi. 1-2. Sư tỷ, người kia chính là Thanh Phong viện Trần công tử sao? Đúng a, có phải hay không dáng dấp nhìn rất đẹp? Giang Ngọc Yến đàng hoàng gật gật đầu, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có một người có thể xinh như vậy để mắt. Nếu không nói chúng ta đại cung chủ ánh mắt tốt đâu, Trần công tử không chỉ có nhân sinh tuấn mỹ vô cùng, thực lực cũng là thâm bất khả trắc, ngày sau ta nếu là tìm nam nhân có công tử 1/10 tốt ta liền rất thỏa mãn. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi vẫn là phù hợp một người cô độc sống quãng đời còn lại. Ai nha, ngươi thế mà nguyền rủa ta, nhìn ta bắt ngươi. Ngươi thật đáng ghét, thế mà bắt ta nơi đó. Nghe sư tỷ muội hoan thanh tiểu ngữ, Giang Ngọc Yến khuỵu tay tựa ở trên mặt bàn, chống cằm trong đầu quanh quẩn Trần Bình An khuôn mặt. Mặc dù Trần công tử hiện tại là đại cung chủ nam nhân, nhưng không có nghĩa là sau này cũng thế, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Trong nội tâm nàng đỗng nhiên có càng lớn mục tiêu. Trần Bình An còn không biết có người nhớ thương sắc đẹp của mình, hắn chính nghe trên giang hồ bắt quái nghe say sưa ngon lành. Ai, cái này võ lâm thẩm gia đệ nhất mỹ nhân Thẩm Bích Quân còn chưa từng thấy một mặt, thế mà liền muốn xuất các gả cho ngay cả nhà Liên Thành Bích. Cái này Liên Thành Bích vận khí thật tốt, có thể lấy được võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Ai nói không phải đâu. Các ngươi lời nói này, ngay cả gia bảo so với nàng Thẩm gia cũng không kém ta. Điều này cũng đúng, bây giờ nhất đại đại hiệp Thẩm Lãng từ Thẩm gia rời đi sau, cái này Thẩm gia liền càng ngày càng tệ, nếu không phải cắt lộc đao không ai có thể sử dụng, sợ là sớm đã bị người cho đoạt. Thẩm Bích Quân, Liên Thành Bích, cái này sợ là cổ long trong tiểu thuyết số lượng không nhiều tất cả nhân vật chính danh tiếng nát như một bộ. Tiêu Thập Nhất Lang hoặc người nàng dâu, Thẩm Bích Quân cũng có chút không rõ ràng, hai người đều là cái kỳ hoa. Còn như nhân vật phản diện Liên Thành Bích, tên ngốc này càng không phải là cái thứ tốt. Nếu là ngay từ đầu thời điểm hắn không đi các loại hoài nghi Thẩm Bích Quân, thăm dò Thẩm Bích Quân, cũng không còn như đem nàng đẩy hướng Tiêu Thập Nhất Lang. Thẩm gia lão thái quân đối với hắn như vậy tốt, phía sau thậm chí để cho người ta không thể không đầu một nơi thần một nẻo. Tiêu Thập Nhất Lang cùng Thẩm Bích Quân nhiều lắm thì đạo đức phương diện vấn đề, cái này Liên Thành Bích chính là thuần túy âm hiểm xảo trá, luận xấu trình độ Tiêu Giao Hầu cũng không sánh bằng hắn. Liên Thành Bích chính là một cái tự cho là thanh cao, trời sinh tính đa nghi, âm hiểm xảo trá người. Nói tóm lại cái này ba cái nhân vật chính đều không làm sao, bọn hắn thích hận gút mắc đều có thể đập thành phim tình cảm. Cũng chính là Thẩm Bích Quân tương đối là đơn thuần, nếu là đổi thành Lâm Tiên Nhi đến, hai người này đoán chừng phải bị chơi thành chó. Gần nhất cái này giang hồ thế nhưng là thật là náo nhiệt, trước có Di Hoa cung đoạt được bảo vật Lục Nhâm thần đầu, sau có Nhật Nguyệt thần giáo chinh phạt Tây Bắc chi địa. Ngươi không thấy gần nhất cái Tiêu Bách Hoa bản sao? Người ta hai vị này đại lao đều là phong hoa tuyệt đại trên bảng người, dung mạo xinh đẹp lại còn như vậy mạnh, cái này nếu là nam nhân kia tìm tới các nàng, sợ là sẽ phải bị mỗi ngày đến kêu đi hết đi. Bưng trà đổ nước cũng nói không nhất định a, ha ha ha. Trần Bình An hít sâu một hơi, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, không có việc gì, ta không tức giận, bọn hắn cũng không phải đang nói ta. Tiểu Long Nữ quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, bọn hắn giống như đang nói ngươi. Thiếu Tư Mệnh ở bên cạnh gật đầu, nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Trần Bình An buồn bực ăn thịt bò kho tương. Tiểu Long Nữ cùng Thiếu Tư Mệnh lẫn nhau nghi hoặc nhìn đối phương, đều không rõ hắn đây là thế nào. Hai người tâm tư đơn thuần, đối với những này con quấn quấn căn bản không rõ. So sánh cái kia phong hoa tuyệt đại bảng, ta càng đối Hoa Nhường Nguyệt Thẹn bảng danh sách cảm thấy hứng thú. Anh hùng sở kiến lược động. Kỳ thật bọn hắn đều là một chút bình thường người trong giang hồ, phong hoa tuyệt đại bảng cô gái kia, thổi một hơi cũng có thể làm cho bọn hắn chết đến mấy trăm lần. Nhưng là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn bảng liền không đồng dạng, chỉ cần nhan giá trị cao liền có thể lên bảng, không có thực lực gia trì, dạng này người bọn hắn mới càng có tiếp xúc đến có thể. Liền giống với Khẳng Khái Lâm Tiên Nhi, không phải loại kia khuê phòng cạn ra người, nàng không chút nào keo kiệt mỹ mạo của mình bị người khác trông thấy. Mà lại đối Lâm Tiên Nhi biết rõ người đều biết, ai cũng có thể, cho dù là điếm tiểu nhị, người qua đường, tên ăn mày cùng chó đều được, chính là A Phi không được. Miễn phí võ lâm mỹ nhân, đây cũng là tại sao Lâm Tiên Nhi danh tiếng so Thẩm Bích Quân những này đều cao. Liền xem như Trần Bình An đều cảm thấy Lâm Tiên Nhi vẫn được, dù sao cũng là đối với hắn, thẳng thắn đối đãi, qua nữ nhân, còn không thu phí. So với những này, ta càng hiếu kỳ cái này trên bảng danh sách hạng nhất Diễm Linh Cơ đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể để cho Bách Hiểu Xanh đơn độc đưa nàng bình chọn vì hạng nhất. Không biết cùng Trần Thần Y gia quyến so ra ra sao. Khỏi cần phải nói, Trần Thần Y những cái kia gia quyến từng cái dáng dấp quá ngạo, thật ước ao ghen tị đây này. Hâm mộ có truy dùng, ngươi có Trần Thần Y gương mặt kia sao? Ta nếu là dáng dấp như vậy để mắt, ta đã sớm đi ăn bám. A, Trần Thần Y ngươi cũng tại a. Trần Bình An một mặt sinh không thể luyến nhấp nhấp tay xem như chào hỏi, hắn biểu thị tạm thời không muốn để ý những này ra hỏa. Chờ Trần Bình An rời đi sau, những này người trong giang hồ lần nữa mồm năm miệng mười thảo luận. Ta lật cái đi, tên ngốc này là ai a? Bên cạnh hắn hai tiểu nữ dáng dấp thật tuấn đây này. Không ít người trong lòng sinh sôi ra xấu xa ý nghĩ. Bản thân không ít lăn lộn giang hồ người chính là đem đầu đứng ở dây lưng quần bên trên, cho nên bọn hắn là thật làm được tận hưởng lạc thú trước mắt, có cái gì coi trọng trực tiếp đi lên đoạt đơn giản nhất. Mà lại có ít người không phải coi trọng bên cạnh kia hai cái cô nương, coi trọng chính là Trần Bình An, dù sao khách sạn này bên trong vẫn là có xuyên thuộc địa khu tới đầu nhỏ người. Trần Thần Y cũng không biết, hắn nhưng là cái này phương viên trăm dặm tiếng tăm lừng lây thần y, cho dù là thụ thương nặng hơn nữa, chỉ cần trải qua hắn trị liệu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mấu chốt Trần Thần Y tâm địa thiện lương, vô luận là ai đều chỉ thu hai lượng bạc xem bệnh phí. Người tốt đây này, hiện tại một chút có danh thanh lang trung, từ đi ra ngoài bắt đầu liền đã chào giá 5 lượng thậm chí 10 lượng bạc đến khám bệnh tại nhà phí. Mà giống Trần Bình An loại này xa gần nghe tiếng thần y liễu, đến khám bệnh tại nhà phí vẹn vẹn mới là 2 lượng bạc, đây quả thực là tại lô vốn buôn bán. Ngươi là một cái ra sao người, kỳ thật người chung quanh đều biết thay ngươi nói chuyện, không giống có chút ra hỏa, chính rõ ràng không có đem quần chúng là người, còn mưu toan mình cầu cái thanh danh tốt, phân rồi lôi. Đi ra khách sạn sau, Trần Bình An cũng không trở về nhà, mà là hướng phía thị trấn một bên khác đi đến. Tiểu Long Nữ tò mò hỏi, không trở về nhà sao? Ta đi trước cầm thứ gì, cầm xong lại về nhà. Tiểu Long Nữ cũng không có hỏi nhiều, cùng Thiếu Tư Mệnh cùng một chỗ đi theo hắn hai bên. Không đầy một lát, mấy người liền một đường đi tới Từng Nhớ Vải Phường. Tăng Tĩnh nhìn thấy hắn lập tức tiến lên đón. Ân công, ngươi đã đến. Đều nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta ân công, ta nghe là lạ, thực sự không được liền gọi ta soái ca đi. Soái ca? Đây là cái gì xưng hô? Trần Bình An một bên trái xem phải xem, một bên hồi đáp, ta quê quán bên kia bán vải vóc quần áo đều như thế để cho người. Nguyên lai là dạng này. Tăng Tĩnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, học đến già sống đến già, một số thời khắc sáng tạo cái mới nói không chừng biết mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Chương 475. Đứng đắn nam nhân Trần Bình An. Chương 475. Đứng đắn nam nhân Trần Bình An, 12. Lão Giang không có ở đây không? A Sinh đi giúp người đưa tin. Trần Bình An tò mò hỏi, hắn bây giờ còn đang giúp người làm chân chạy. Tăng Tĩnh mở miệng giải thích, gần nhất hồi xuân, cửa hàng cũng không thế nào bận điệu, hắn liền đi chân chạy lời ít tiền trợ cấp gia dụng. Trần Bình An có chút im lặng nói ra, hai người tốt xấu là võ lâm cao thủ, cũng không biết cấp phú tế bẩn một chút không. Tăng Tĩnh cười hôi hôi nói ra, vợ chồng chúng ta hai người vẫn rất thích cuộc sống bây giờ. Trần Bình An lắc đầu không còn nói cái gì, dù sao có thể đem mình xinh đẹp như hoa mặt chỉnh vừa ra lại xấu, ý nghĩ cùng hắn không giống cũng bình thường. Đúng rồi, ta đặt trước làm quần áo đều làm thế nào? Tăng Tĩnh gật gật đầu, đều đã làm xong, vốn là muốn đợi ngày mai cho công tử ngươi đưa qua. Không có việc gì, đã ta tới, liền thế giao cho ta đi. Tăng Tĩnh nhìn một chút bên cạnh hắn hai vị cô nương, gật gật đầu liền đi cầm y phục. Ngươi làm quần áo? Trần Bình An gật gật đầu, chỉ là không phải làm cho ta, mà là cho các ngươi làm. Cho chúng ta? Tiểu Long Nữ cùng Thiếu Tư Mệnh ánh mắt vô tội bên trong tràn đầy nghi hoặc. Trước đó làm một nhóm kia quần áo quá mức bại lộ, mà lại phía sau tất cả đều bị hắn tại học tập tri thức thời điểm cho xé rách. Cho nên hắn thật sớm liền một lần nữa làm một nhóm, mà lần này hắn không có phát huy mình LSV tiềm chất, cầm quần áo làm bình thường lệch trạch nam một chút. Rất nhanh Tăng Tĩnh đem một cái đóng gói tốt hòm gỗ lớn để tới. Quần áo ta để ở trong này, dạng này công tử ngươi cầm thời điểm thuận tiện một chút. Đa tạ. Trần Bình An đem 200 lượng ngân phiếu đưa tới. Tăng Tĩnh biết từ chối không được, thế là cũng không có tiếp tục khách sáo. Chỉ là nàng có chút cổ quái nhìn thoáng qua Trần Bình An, không rõ ân công thế nào thiết kế ra những cái kia kỳ quái quần áo kiểu dáng, người thật là tốt không làm, nhất định phải đi làm động vật. Nàng không hiểu, nhưng rất là rung động. Trần Bình An nhìn xem cái này hòm gỗ, trên mặt lộ ra tràn đầy thần sắc mong đợi. Chờ Trần Bình An khi về đến nhà, mấy cái nha đầu đặc huấn cũng kết thúc, đang tại một mặt si hán bộ dáng nằm trong sân nghỉ ngơi. Các nàng đều là bị Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại luyện thảm rồi. Hoàng Dung nước mắt nhìn xem Trần Bình An con cái dương lớn, lười biếng thanh âm truyền đến. Đại phôi đản, ngươi có chính là cái gì? Cái này các ngươi ban đêm liền biết. Nhìn vẻ mặt thần bí Trần Bình An, Hoàng Dung ra vẻ không thèm để ý nói ra, không nói thì không nói, ta mới không hiếu kỳ đâu. Nửa canh giờ sau, đây đều là cái gì à? Cái này thế nào nhìn xem giống như là con thỏ lỗ thay, đây đều là quần áo sao? Hoàng Dung cùng Diễm Linh Cơ đã lặng lẽ sờ lật ra Trần Bình An lấy ra cái dương. Ngay tại hai người coi trọng kình thời điểm, Trần Bình An chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cổng. Không phải nói không có hứng thú sao? Hai nữ bị giật mình kêu lên, trộn cảm giác cực nặng xoay người lại. Khi thấy đứng tại cổng Trần Bình An sau, Hoàng Dung lập tức có tật giật mình tâm tình cũng bị mất, tức giận nói ra, đi đường một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, ta còn tưởng rằng là quỷ đâu. Đúng thế đúng thế. Trần Bình An một mặt im lặng nhìn xem ác nhân cáo trạng trước hai người. Hoàng Dung cầm trong tay một cái thai thỏ nương băng tóc tỏ màu đặt câu hỏi. Đại phôi đản, ngươi đây là cái gì trang trí sao? Tại sao cùng con thỏ lỗ thai đồng dạng? Khục, hiện tại không nóng này, chờ ban đêm cơm nước xong xuôi ta sẽ nói cho ngươi biết những này thế nào dùng. Nói, hắn liền đem hai cái cô nương cho sách ra gian phòng, đây chính là đêm nay giữ lại tiết mục, nếu là hiện tại liền thay đổi, kia buổi tối còn nhìn cái gì? Không nhìn hai cái nha đầu kháng nghị, hắn trực tiếp đem cửa gian phòng cho khóa lại. Cùng lúc đó, coi trọng nhất lễ phép Đông Sưởng đốc chủ đi tới thất hiệp trấn. Đốc chủ, nơi này chính là thất hiệp trấn. Tao chính thuần để lộ rèm, nhìn xem người đến người đi thất hiệp trấn khen ngợi, hải đường cô nương thực là không tồi, đem cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lần này xuất hành Tào Chính Thuần không có che giấu, cho nên khi hắn xuất hiện tại thất hiệp trấn thời điểm, thượng quan Hải Đường liền đã biết được. Tào Chính Thuần, tên ngốc này đến thất hiệp trấn làm cái gì? Làm hộ Long Sơn Trang cho tới nay đối thủ, Tào Chính Thuần cùng Chu Vô Thị trong triều liền tương hỗ là đối thủ, trong giang hồ càng là như vậy. Cơ hồ đối phương muốn làm cái gì chuyện, một phương khác đều biết đi làm phá hư. Cho nên Tào Chính Thuần xuất hiện đối thượng quan Hải Đường tới nói không phải chuyện tốt. Phân phó xuống dưới, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, ta ngược lại muốn xem Tào Chính Thuần muốn làm cái gì. Rõ. Kỳ thật đối với Tào Chính Thuần nàng cũng không lo lắng. Dù sao Thanh Phong Viện mấy vị kia ai đến đều có thể đem Tào Chính Thuần cho bóc chết. Liên sợ đối phương không phải đến nhằm vào Trần công tử, mà là đến nhắm vào mình bọn người. Dù sao mình mang tới trong những người này, ngay cả một cao thủ đều không có. Thật sự là thời buổi rối loạn a. Thượng quan Hải Đường cầm trong tay Diễm Phi trước khi đi cho nàng tờ giấy, lại thêm Trần công tử nói với mình tin tức, nhưng nàng hiểu rõ đây hết thảy sau màn làm chủ đều là âm dương gia. Chỉ là những này không phải nàng muốn suy nghĩ, nàng hàng đầu mục tiêu chính là cam đoan Trần công tử an toàn. Rất nhanh Tào Chính Thuần liền đi tới Đồng Phúc khách sạn. Khách quan nghỉ chân vẫn là ở chỗ a. Tào Chính Thuần một mặt hiền lành nói ra, vị thiếu hiệp kia tướng mạo đường đường, võ nghệ không tầm thường, vì sao tại cái này tiểu trấn làm một cái chạy đường tiểu nhị a? Bạch Triển Đường biến sắc, lập tức vội vàng cười bồi nói, vị đại nhân này nói cái gì tiểu nhân thực sự nghe không hiểu. Kỳ thật thân phận của hắn Đông Sưởng, Lục Phiến môn trở cơ cấu đã sớm biết, không có bắt hắn cũng là bởi vì hắn không có làm cái gì chuyện xấu. Gặp Đường Đường đạo thánh không nguyện ý thừa nhận, Tào Chính Thuần cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là xuất ra một khối nén bạc nói ra, ta ở trọ. Bạch Triển Đường trong lòng phát khổ, tại sao cái này một cái tiếp theo một cái đại lão đều đến thất hiệp trấn A, vốn là nghĩ ở đây ẩn cư tới, kết quả cái này một cái tiếp theo một cái không chọc nổi nhân vật đến, nhường Bạch Triển Đường mỗi ngày đều trôi qua lo lắng đề phòng. Nếu không phải người nhà bằng hữu đều ở nơi này, hắn đã sớm xách thùng đường chạy. Hy vọng không phải tới tìm ta phiền phức a, Bạch Triển Đường trong lòng an ủi chính mình. Mà theo Tào Chính Thuần đến, Di Hoa Cung, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hộ Long Sơn Trang, Đông Sưởng, cái này Đồng Phúc khách sạn nhưng quá náo nhiệt. Bạch Triển Đường run lẩy bẩy đối với cái này Trần Bình An không chút nào biết, giờ phút này hắn một mặt vui ôi ôi cười ngây ngô, Đông Phương Bất Bại nhìn xem hắn cười ngây ngô bộ dáng nhịn không được lông mày gảy nhẹ, tên ngốc này đang cười cái gì đâu. Mà Trần Bình An tại chú ý tới Tiểu Bạch ánh mắt, lập tức liền đem mình si hán cảm xúc thu lại, cố gắng để cho mình ánh mắt trở nên thanh tịnh, liền tựa như hậu thế sinh viên. Sau đó đối nàng lộ ra một vòng thuần chân mỉm cười. Chỉ có điều nhìn xem hắn bộ dáng này, Đông Phương Bất Bại lại càng phát ra cảm thấy không thích hợp, luôn cảm giác tên ngốc này tại kìm nén cái gì xấu, hơn nữa còn là nhằm vào nàng. Chỉ là cái này có chút oan uổng hắn. Hắn không chỉ là nhằm vào Đông Phương Bất Bại, mà là trong viện toàn bộ cô nương hắn đều nhằm vào. Chương 476. Coi trọng nhất lễ phép Tào Công Công. Chương 476. Coi trọng nhất lễ phép Tào Công Công. 1-2. Màn đêm buông xuống. Một bàn mỹ vị món ngon cũng đã bưng lên bàn. Vô luận một ngày này gặp được lại nhiều không thuận, lại nhiều không vui, đương ra bên trong người cho làm tốt đồ ăn bưng lên bàn một khắc này, tất cả phiền muộn liền đều đã tan thành mây khói. Mà đối Trần Bình An tới nói, trên đời này chỉ có mỹ thực không thể bị cố phụ. Lúc này hắn đã ăn như gió cuốn bắt đầu, bởi vì hắn tả hữu hộ pháp đã từ Hoàng Dung Diễm Linh Cơ đổi thành Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại, cho nên hắn không còn cần đề phòng có người từ hắn trong chén đoạt đồ ăn. Hoàng Dung nhìn xem đã từng thuộc về mình chuyên môn vị trí, cũng chỉ có thể một mặt buồn bực bắt đầu cơm khô đồng dạng là bốn cung chi chủ, nàng gái này Bắc Cung giống như không có cái gì lực uy hiếp không nói, cũng không có cái gì thực quyền. Ai, thất bại a. Cứ việc nàng có lòng muốn đề cao tu vi, nhưng nửa bước thiên nhân cảnh, những này đối với nàng mà nói đơn giản mong muốn không thể thành. Có ý là uy, vô lực hồi thiên. Chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, ăn no rồi tiếp tục giáo huấn đại phôi đàn. Mà lúc này đối diện Đồng Phúc khách sạn lại là giống như thanh phong viện náo nhiệt. Đi thôi, đã người ta đều dọn xong thịt rượu chờ ta, nếu là không đi chẳng phải là ta cái chủ nhân này không hiểu lễ phép. Thượng quan Hải Đường đẩy cửa ra, không đầy một lát liền đến một bên cửa gian phòng. Tào Thiếu Khanh mở miệng nói, Hải Đường cô nương, đốc chủ đã xin đợi đã lâu, mời. Thượng quan Hải Đường không nói gì, trực tiếp liền đi vào gian phòng, đồng hành mật thám còn muốn đi theo vào, lại bị Tào Thiếu Khanh ngăn ở bên ngoài. Yên tâm, nếu như Đông Sưởng Háng Công thật muốn làm chút cái gì, các ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, Thượng quan Hải Đường liền một mình đi vào trong phòng. Mà Tào Chính Thuần đã sớm chuẩn bị tốt một bàn thịt rượu, khi nhìn đến Thượng quan Hải Đường sau lập tức đứng lên nói ra, "Hải Đường cô nương, chúng ta lên một lần gặp mặt đã là nửa năm trước đi." Hải Đường chẳng qua là cái tiểu nhân vật, có thể để cho một ngày trăm công ngàn việc Đông Sưởng Háng Công nhớ kỹ, là Hải Đường vinh hạnh. Hải Đường cô nương nói đùa, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất người lười bất kỳ người nào ở chỗ của ta đều là giống nhau, sẽ không bởi vì thân phận cao thấp mà có cái gì thành kiến. Thượng quan Hải Đường ngồi đối diện với hắn, nhìn xem hắn nói ra, cũng không biết Tào Công Công lần này tới thất hiệp trấn đến cùng cần làm chuyện gì, là nhằm vào ta Hộ Long Sơn Trang sao? Tào Chính Thuần cười ôi ôi lắc đầu, ta nếu là nhằm vào Hộ Long Sơn Trang, đó cũng là cùng nghĩa phụ của ngươi đấu, như thế nào lại mặt dạn mày dày khi dễ các ngươi những bọn tiểu bối này? Nghe được hắn nói, Thượng quan Hải Đường thoáng nhẹ nhàng thở ra, không phải đến nhằm vào nàng nói còn tốt. Dù sao Đông Sưởng cùng Hộ Long Sơn Trang chuyện thuộc về đảng tranh, nàng không muốn để cho Trần Công Tử dính vào. Nhưng đối phương cho thấy không phải đến nhắm vào mình, đó chính là chạy Trần Công Tử tới. Đối với cái này nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng, dù sao coi như lại đến 10 cái Tào Chính Thuần đều không đủ thanh phong việc đánh. Nghe nói ngài nghĩa tử Lưu Hỷ chết tại Di Hoa Cung trên tay, Tào Công Công lần này rời đi kinh thành là vì tìm kiếm hung thủ. Thượng quan Hải Đường muốn tính kế một chút tên ngốc này, nhìn xem có thể hay không mượn đại cung chủ chi thủ đem hắn trừ bỏ. Chỉ có điều nàng tính sai, bởi vì Tào Chính Thuần căn bản cũng không phải là đến báo thủ. Ta kia nghĩa tử tự cho là thông minh, coi là con ta làm ra một chút nhũ danh đường, thật tình không biết hắn chưa hề liền không có thoát ly qua ta khống chế, đắc tội Di Hoa Cung, hắn chết cũng là đáng đời. Nói đùa, báo thủ. Hắn cầm đầu đi báo a, kia Di Hoa Cung ai chọc nổi a, hắn đi chẳng phải là lại cho một cái đầu người. Tào Chính Thuần nói xong sau không để lại dấu vết mắt nhìn ngoài cửa. Cổng Tào Thiếu Khanh nghe xong sau trong lòng phát lạnh, hắn lúc đầu cho là mình đã giấu đủ bí ẩn, không có nghĩ rằng nghĩa phụ vẫn là biết tất cả. Nhất là tại tái ngoại chuyến đi, nhường hắn rõ ràng cảm nhận được sợ hãi tử vong, hắn hiện tại rất đàng hoàng. Cái gì trời đất bao la ta lớn nhất, bỗng nhiên ngẫm lại có đôi khi làm một cái lao nhị cũng không có cái gì không tốt. Lại nói hiện tại cái kia Lưu Hỷ chết rồi, chính mình cái này phó đốc chủ cũng coi là dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ lại còn muốn lòng tham giết cha sao? Người muốn quý ở thỏa mãn, hiện tại hắn từ tâm rất thỏa mãn. Nơi xa Hộ Long Sơn Trang mật thám hai mặt nhìn nhau, cái này dù sao cũng là tử địa của bọn họ Đông Sưởng, bọn hắn sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Một người cầm đầu mật thám nhỏ giọng nói ra, "Ngươi đi đem công tử tìm đến, liền nói đại nhân bên này xảy ra chút ngoài ý muốn." "Rõ." Bọn hắn cộng lại đừng nói đánh Tào Chính Thuần, chính là Tào Thiếu Khanh đều đánh không lại, dưới mắt chỉ có Trần Công Tử có thể giúp bọn hắn. Thanh Phong Viện, nấp tốt no bụng a. Trần Bình An một mặt thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi, mà chi phối Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại thì là một mặt bình tĩnh bưng trà uống, đi đi dầu. Cốc cốc cốc. Quen thuộc tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ai vậy? Tới như thế không phải lúc, cơm tối đều đã ăn xong. Ngư Ấu Vi mang theo nặng nghề gánh vác đứng người lên đi mở cửa. "Công tử, Hộ Long Sơn Trang người tìm ngươi." Trần Bình An nuốt vút bụng, từ trên ghế đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến. "Các ngươi chơi trước, tối nay ta sẽ nói cho các ngươi biết ta kia trong dương đồ vật thế nào dùng." Hoàng Dung nghe vậy nói lầm bầm, lại trang thần bí, chán ghét ra hỏa. Cửa nhà, ra mắt công tử. Trần Bình An mở miệng nói, tìm ta có cái gì chuyện sao? Đại nhân nhà ta hiện tại gặp được điểm phiền toái, làm phiền công tử có thể hay không giúp đỡ chút? Một bên khác, Tào Chính Thuần cùng Thượng Quan Hải Đường nâng ly cạn chén, nhưng trong lời nói tất cả đều là thăm dò. Thượng Quan Hải Đường cũng từ hắn trong lời nói hiểu rõ, thì ra hắn là nghĩ tra rõ ràng mình vì sao tới này thất hiệp trấn, cùng nghĩa phụ lúc trước tại sao sẽ tới đây. Hải Đường cô nương, thần hầu thê tử năm đó phục dụng một viên thiên hương đậu khấu, nghe đồn cần phục dụng hai cái khác thiên hương đậu khấu mới có thể khôi phục. Nói đến đây, Tào Chính Thuần đặc biệt nhìn thoáng qua Thượng Quan Hải Đường, kết quả từ trên mặt nàng cũng không nhìn thấy bất cứ ba động gì. Bây giờ thần hầu phu nhân đã tỉnh, chẳng lẽ lại thần hầu tìm được mặt khác hai viên thiên hương đậu khấu? Vẫn là tại cái này thất hiệp trấn tìm tới. Thượng Quan Hải Đường rót đầy chén rượu, rồi sau đó bưng chén rượu lên nói ra, nghĩa phụ chuyện ta cũng không phải cái gì đều rõ ràng, còn như Tào Công Công nói tới thiên hương đậu khấu, Hải Đường càng là biết rất ít. Tào Chính Thuần cũng đoán được có thể như vậy, thế là một mặt lạnh nhạt nói ra, thôi được, dù sao bản đốc chủ gần nhất cũng không có cái gì chuyện, liền lưu tại cái này thất hiệp trấn cùng Hải Đường cô nương tự ôn chuyện. Thiên hương đậu khấu là ta cho. Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm, nhường Tào Chính Thuần trong lòng hoảng sợ. Ai? Chỉ gặp hắn đứng dậy, liền thấy một tướng mạo xuất khí như độc giả nam tử một mặt lười biếng đứng tại hắn phía sau đỉnh. Cửa bỗng nhiên bị phá tan, Tào Thiếu Khanh cùng mấy tên thái giám lập tức liền xông vào. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Trần Bình An nhìn cũng chưa từng nhìn Tào Thiếu Khanh mấy người, chỉ là nhìn xem Thượng Quan Hải Đường hỏi, cần giúp ngươi giải quyết sao? Nghe hắn, Tào Thiếu Khanh lập tức liền khó chịu. Mặc dù hắn đã quyết định làm ra cải biến, nhưng cũng không phải ngươi một người đi đường giáp có thể không nhìn. Kết quả chờ hắn vừa muốn vận chuyển nội lực thời điểm, lại phát hiện mình căn bản không động được. Ta thế nào không động được? Tào Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lời này vừa nói ra, Tào Chính Thuần lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Bình An. Chương 477. Là người hiền lành Trần Bình An. Chương 477, làm người hiền lành Trần Bình An, 1-2. Tào Chính Thuần nhìn trước mắt thiếu niên này, mình thế mà không có phát giác được hắn là khi nào xuất hiện. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, trước mắt người này tu vi nhất định trên mình. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Tào Công Công, đây là Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng chuyện. Nói, Thượng Quan Hải Đường quay đầu nhìn Trần Bình An nói ra, công tử, chuyện nơi đây cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần nhúng tay. Trần Bình An thở dài nói, ngươi bây giờ vẫn là đem ta làm ngoại nhân a? Ta. Ngươi giúp ta mặc dù là bởi vì ta cùng nghĩa phụ của ngươi ước định, nhưng ở chung được như thế lâu ta đã sớm đem ngươi làm thành bằng hữu gặp nạn, ta ha có không giúp lý lẽ. Chỉ là bằng hữu sao? Thượng Quan Hải Đường có chút không hiểu mất mát cảm giác. Trần Bình An xem xét không đúng rồi, theo lý thuyết cô nương này hẳn là cảm động không muốn không muốn, thế nào vẫn rất thất lạc dáng vẻ. Thượng Quan Hải Đường cũng rất mau trở lại qua thần đến, cho công tử giới thiệu một chút, vị này là Đông Sưởng Hàn Công, Tào Công Công. Trần Bình An nhấc nhấc tay nói ra, không có ý tứ, thủ hạ ngươi không hiểu chuyện lắm, giúp ngươi quản quản. Tào Chính Thuần cười ôi ôi nói ra, vị công tử này người bên trong lắm vượng, xem xét chính là không tầm thường người, lao nô ta có thể nhận biết công tử là phúc phần của ta. Nên nói không nói, làm coi trọng nhất lễ phép nhân vật phản diện, Trần Bình An đối Tào Chính Thuần cũng không ghét. Huyệt đạo của hắn ta đã giải khai. Cái gì? Tào Thiếu Khanh nếm thử động một cái, thế mà thật có thể động. Giờ khắc này, Tào Chính Thuần đối Trần Bình An đánh giá lại đến một tầng lầu. Thế mà có thể bất chi bất giác khống chế một cái tông sư hậu kỳ hành động, mà lại hắn còn phát hiện không được mảy may, thực lực như vậy đã viễn siêu mình. Nghĩa phụ. Tào Thiếu Khanh nhìn Trần Bình An ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng đề phòng. Giờ phút này hắn đã đánh mất động thủ dũng khí, bởi vì hắn biết mình chỉ cần vừa động thủ liền sẽ chết bởi bỏ mạng. Mấy người các ngươi ra ngoài đi, không nên quấy rầy vị thiếu hiệp kia cùng Hải Đường cô nương dùng cơm. Tào Thiếu Khanh vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa, nói ra, rõ. Lần nữa trở lại ngoài cửa, Tào Thiếu Khanh buồn bực không được, đã từng hắn là trời đất bao la hắn lớn nhất, hiện tại là trời đất bao la hắn nhỏ nhất. Cái này đến cái khác cao thủ nhường hắn hiểu được, hắn cũng không phải là cao cao tại thượng, mà là tựa như một con kiến hôi đồng dạng. Phó đốc chủ, chúng ta thủ tại chỗ này có phải hay không có cái gì ý nghĩa? Tào Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ngươi giảng, về Đông Sưởng phạt ngươi quét dọn 10 ngày nhà xí. Ngươi nói chuyện khóc không ra nước mắt, chỉ có thể rưng rưng tiếp xuống cái này khen thưởng. Trong phòng, ta để cho người ta cho thiếu hiệp thêm một bộ bát đũa. Trần Bình An khoát khoát tay nói ra, không cần, ta là ăn cơm xong tới, ta chính là đến chống đỡ chàng tử, các ngươi trò chuyện các ngươi. Nói, hắn trực tiếp ngồi xuống Thượng Quan Hải Đường bên cạnh. Nghe nói như vậy Tào Chính Thuần mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Thượng Quan Hải Đường lại là trong lòng xẹt qua một vòng dòng nước ấm. Tào Công Công là tò mò thần hầu là nơi nào tới thiên hương đậu khấu sao? Vật kia là ta cho, vừa vặn liền có hai viên, liền dùng để cùng thần hầu đổi vài thứ. Nguyên, thì ra là thế. Nếu là Tào Công Công còn muốn hiểu rõ chút cái gì, tiểu tử ta cũng là biết gì nói đấy. Tào Chính Thuần xoa xoa mồ hôi chán, nếu không phải cảm nhận được chung quanh cường đại uy áp, hắn vẫn thật là tin. Theo sau cứ như vậy Trần Bình An cùng Tào Chính Thuần mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền như thế nhìn một lúc lâu. Nếu là Tào Công Công không có cái gì muốn hỏi, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Ách, a, tốt tốt. Tào Chính Thuần tranh thủ thời gian đứng dậy, tay cũng không biết nên đi cái nào thả. Trần Bình An cũng không có để ý, đi tới cửa mở cửa phòng ra. Đúng rồi, trước khi đi đưa công công một câu, có đôi khi lòng hiếu kỳ vẫn là không nên quá nặng, chuyện cũ kể thật tốt, tò mò hại chết mèo, đi. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, Tào Chính Thuần thở dài một hơi. Tại Trần Bình An bên người hắn áp lực quá lớn, nhất là đối phương thỉnh thoảng liền dùng khí tức tới dọa hắn một chút, thật là muốn hắn cái lão nhân này mà già. Không có chút nào kính giả yêu trẻ. Làm Thượng Quan Hải Đường đi qua chỗ ngoặt sau, cuối cùng là nhịn không được phốc phốc bật cười. Trần Bình An kinh ngạc nhìn xem nàng, ta còn là lần thứ nhất trông thấy ngươi cười như thế vui vẻ. Ngươi là không biết, cái này Tào Chính Thuần cùng nghĩa phụ ta đấu rất nhiều năm, hai người vẫn luôn là có qua có lại, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tại ngươi nơi này ăn quả đắng. Trần Bình An cười nói ra, có đôi khi đơn thuần đấu trí đấu dũng vô dụng, thích hợp đến một điểm vũ lực uy hiếp ngược lại càng thêm có hiệu. Ta nhìn Tào Chính Thuần cũng thật không tệ, giảng lễ phép. Thượng Quan Hải Đường nghe vậy nhíu mũi ngọc tinh xảo, mới không có, người này rất hư, ta hộ Long Sơn Trang nhiều lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn đều từ đó phá hư. Trần Bình An ngược lại là một loại khác cái nhìn, đều là giống nhau, tựa như bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, các ngươi hộ Long Sơn Trang cũng giống vậy sẽ làm phá hư. Thượng Quan Hải Đường há to miệng không biết nên nói cái gì, dù sao Trần Bình An nói cũng đúng sự thật. Kỳ thật ta vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi thật giết hắn liền tốt, dạng này liền không có người cùng hộ Long Sơn Trang đối nghịch. Hai người một đường đi vào gian phòng, Thượng Quan Hải Đường giúp hắn châm trà. Ngươi nghĩ có chút đơn giản, nếu như ta thật đem Tào Chính Thuần giết, tin hay không, phía sau lại sẽ đến một cái Lý Chính Thuần hoặc là Triệu Chính Thuần. Thượng Quan Hải Đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút nghe không hiểu hắn ý tứ. Ta lại nói đơn giản điểm, nếu ta giúp ngươi diệt Đông Sưởng, ngươi tin hay không, không được bao lâu liền sẽ xuất hiện một cái Tây Hán, hoặc là Lục Phiến Môn, hoặc là Cẩm Y Liệp Vệ, tóm lại chính là muốn mấy người các ngươi đối địch. Thượng Quan Hải Đường đầu linh quang lóe lên, ngươi nói là đảng tranh. Đúng, làm hoàng đế không muốn nhất trông thấy phía dưới quan viên một mảnh hòa thuận, hắn ước gì người phía dưới riêng phần mình báo đoàn, có thuộc về mình tiểu đoàn thể lẫn nhau tranh đấu, dạng này hắn hoàng vị mới có thể ngồi an ổn. Thế nhưng là, nhưng nghĩa phụ ta cũng là hoàng tộc a. Có khác nhau sao? Đường hoàng lý thế dân Huyền Vũ môn kế thừa chế quên rồi. Hai phượng, chớ mắng. Làm hoàng đế liền đại biểu không có huynh đệ, thậm chí nhi tử đều phải để phòng một tay đến lao chu ra nơi này càng đem Huyền Vũ môn kế thừa chế thăng cấp một phen, thúc cháu kế thừa chế. Nói cho cùng cũng là vì quyền lợi. Thượng Quan Hải Đường nghe xong hắn, trong lòng giống như là nhiều năm kiên thủ cái gì đồ vật lập tức liền dập tắt. Hoàng quyền thay đổi, ngoại trừ những này hoàng đế bên ngoài, không có ai sẽ tin ai có thể một mực trưởng quản Giang Sơn, trừ phi chân chính làm được lấy người vì bản. Những này đời trước thời điểm giáo viên đều nói qua, cho nên Trần Bình An tự nhiên so với các nàng nhìn càng thêm thấu triệt. Chỉ là hắn không có chú ý tới, tại hắn chậm rãi mà nói thời điểm, bên cạnh Thượng Quan Hải Đường nhìn hắn nhãn thần đều ngây dại. Một số thời khắc so nhan giá trị hấp dẫn hơn người, chính là một người non học thức cùng nội hàm. Hiển nhiên Thượng Quan Hải Đường hai người đều bị hắn hấp dẫn. Chỉ có điều Trần Bình An hiện tại chỉ muốn về nhà thăm đồ đồng phục hấp dẫn, chỗ nào chú ý tới những thứ này. Hắc Ti cùng chế phục, tin tưởng không có nam nhân kia có thể cự tuyệt được. Chương 478. Không ai có thể từ chối chế phục. Chương 478. Không ai có thể từ chối chế phục. 1-2. Giờ hợi, bầu trời đen nhánh căn bản không nhìn thấy một điểm ánh sáng, mà thành phong viện lại là đèn đuốc sáng trưng. Trần Bình An vê lên một bông hoa gạo sống để vào trong miệng, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía trái hậu phương. Từ hắn ánh mắt mong đợi bên trong đó có thể thấy được, hắn giống như vô cùng chờ mong lấy cái gì đồng dạng. Hắn trong sân đợi một nén nhang, ngay tại hắn các loại sắp ngủ thời điểm, cuối cùng là nghe được mấy cái cô nương thanh âm. Trần Bình An lập tức giữ vững tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía chỗ ngoặt. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh từ chỗ ngoặt đi tới viện tử. Chỉ gặp các cô nương tất cả đều đổi lại hắn chuẩn bị quần áo, từng đôi chân dài toàn bộ bị lưu tiên ti bao trùm. Thiên đường, đây là thiên đường ba. Trần Bình An chỉ hận không nhiều sinh vài đôi con mắt, căn bản nhìn chưa đủ. Huỳnh Thạch đem viện tử cả một cái chiếu sáng, không buông tha một tiên nơi hẻo lánh. Hoàng Dung dẫn đầu đi ra, một đôi hai chân thon dài bị màu đen lưu tiên ti bao vây. Chỉ tiếc thỏ nương trang váy qua gối, nhường hắn không cách nào quan sát đến hắc ti toàn bộ tinh túy. Không có cách, cái này hắn thiết kế quá ngắn, những nha đầu này xác định vững chắc sẽ không xuyên. Chỉ có thể ở không đứng đắn thiết kế bên trong, tăng thêm như vậy ném một cái rất đứng đắn thiết kế. Hai thỏ nương giả đưa nàng thân thể mềm mại bao trùm, tại hắn đêm ngày trợ giúp dưới, nha đầu này dáng người so trước đó tốt lên rất nhiều, áo ngực thậm chí có thể nhìn ra không ít hình dáng, nhường nàng đi trên đường đều tự tin không ít. Chỉ có điều tại Ngư Ấu Vi đi tới sau, đây hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Trần Bình An trong đầu cũng chỉ có một câu có thể hình dung tất cả mọi thứ ở hiện tại, túi đầu không thấy mũi chân chính là nhân gian tuyệt sắc. Một thân đồng phục y tá Ngư Âu Vi, mặc màu trắng dày đi trên đường lung la lung lay, thật giống như có nước đang văng lên, đây là hạ tuyết tiếng vọng. Diễm Linh Cơ thì là một thân hồ thai nương trang phục, cái này thân tràn ngập mị hoặc y phục mặc tại trên người nàng, liền xem như Tô Đát Kỷ tại thế cũng chỉ như thế. Khương Nghê chọn giống như Ngư Âu Vi, là một thân đồng phục y tá, chỉ có điều so sánh dưới chỉ là đẹp mắt, nhưng dáng người đi, chỉ là xẹp xẹp cũng rất đẹp. Liên Tinh nói cũng là một thân thai thỏ nương trang phục, nàng xuyên ra tới giống như Hoàng Dung đáng yêu, nhưng càng nhiều hơn chính là gợi cảm, dù sao thiên phú phương diện nàng muốn hơn xa với Hoàng Dung. Tiểu Long Nữ cùng Thiếu Tư Mệnh phân biệt tuyển tiểu na bữa, con mèo nhỏ cùng khoản trang phục. Kinh Nghê, Trần Bình An chuyên môn cho nàng thiết kế một bộ kỳ nông trang phục, màu đen tu thân váy dài, tăng thêm lưới đánh cá trạng lưu tiên ti, đưa nàng hoàn mỹ mông eo so đều bày ra. Lâm Thi Âm lựa chọn một bộ thai thỏ nương, chỉ có điều nàng mặc cũng không có dung nhi như vậy hoạt bát cảm giác, ngược lại giống như là nhiều hơn mấy phần ổn trọng. So sánh dưới Ninh Trung Tắc liền muốn câu nệ nhiều lắm, nàng chỉ tuyển chọn quần áo nhiều nhất gia đình bà chủ trang phục, một đôi lưu tiên ti cũng thay đổi thành màu da. Trần Bình An nhìn xem một màn này, miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai từ phía sau ảnh lưu niệm thạch đã sớm bắt đầu, đem cái này mỹ hảo một màn triệt để cho ghi chép lại đúng lúc này, Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt đồng thời đi ra. Nhìn thấy hai người trang phục, Trần Bình An ngây ngẩn cả người. Đông Phương Bất Bại một thân giáo sư chế phục, hạ thân thì là một đầu bao mông váy, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bị hắc ti bao trùm. Bởi vì nàng vốn là tràn ngập thượng vị giả khí chất, cho nên mặc cái này một thân giáo sư chế phục không hiểu cho người ta một sự uy hiếp cảm giác. Hai chân bại lộ trong không khí, loại cảm giác này nhường nàng có chút không quen. Bên cạnh Yêu Nguyệt cũng là như thế, nàng một thân màu đen váy da mặc lên người, hắc ti bao trùm hai chân bên trên thì là một đôi ủng da, tăng thêm nàng cao lạnh bên ngoài, cho người ta một loại cự người với ở ngoài nàng giảm, lại nội tâm lửa nóng ngự tỷ khí chất. Hai người đều đem tóc dài đem thả dưới, đen dài thẳng tăng thêm lối ăn mặc này, trên đời sợ là không có so đây càng đẹp mắt chế phục đi. Yêu Nguyệt đại mi cau lại, ngước mắt nhìn xem hắn hỏi, ngươi cảm thấy dạng này mặc nhìn rất đẹp. Nhất là cái này nói chuyện mang theo miệt thị ngữ khí, cái này nếu như bị một chút đặc biệt yêu thích trạch nam trông thấy, khẳng định đều muốn đem mặt đặt ở dưới chân của các nàng để các nàng thỏa thích giẫm đạp. Trần Bình An mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt. Thân là một cái nam nhân, dù là hắn không phải cái gì trạch nam nhị thứ nguyên, nhưng đối với một thứ gì đó tất cả nam nhân đều là chung. Cũng tỉ như tốt chắc chắn, nếu là có nam nói hắn không tốt chắc chắn, vậy đã nói rõ hắn hoặc là giả vờ chính đáng, hoặc là chính là có long dương chuyện tốt. Quốc sắc thiên hương, hoa nhường người thẹn. Nghe được hắn, trong viện các cô nương trong lòng càng là vui vẻ không ít. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, có thể được đến người trong lòng ca ngợi đầy đủ, cứ việc y phục này mặc không phải rất dễ chịu. Vì để cho các nàng có thể thích loại cuộc sống này phương thức, Trần Bình An lập tức hóa thân tiêu thụ, bắt đầu từng cái giảng giải lên những y phục này ưu điểm, cùng nhiều nếm thử khác biệt phong cách chỗ tốt. Dù sao cảnh tượng như thế này không thể chỉ có một lần, nhất định phải có lần nữa, lần sau nữa. Tại Trần Bình An thưởng thức một hồi lâu, các cô nương cũng chơi mệt rồi, liền đổi về thì ra là quần áo, trở lại trong nhà gỗ chơi mạt chược đấu địa chủ. Dù sao mặc thành như thế, chơi mạt chược những này không có chút nào thuận tiện. Mà Trần Bình An thì là trong sân, dùng ảnh lưu niệm thạch đem vừa mới các cô nương bộ dáng vẽ xuống đến, đây cũng là các nàng yêu cầu đối với cái này Trần Bình An biểu thị rất tình nguyện, coi như mệt mỏi chút cũng không có cái gì, dạng này ngày sau cũng mới có càng nhiều chế phục hoạt động không phải. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái LS ở đối sắc đẹp chấp niệm. Tiểu Long nữ cùng thiếu tư mệnh một tả một hữu ngồi tại bên cạnh hắn, làm hắn tả hữu hộ pháp, trong tay còn phân biệt ôm đoàn đoàn cùng Vũ Mị Nương. Thiếu tư mệnh nhìn hắn họa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đối với mấy cái này ít nhiều có chút nghiên cứu, Trần Bình An họa thậm chí mang theo vài phần ý cảnh ở trong đó. Trên đời này cũng không có mấy cái họa sĩ có thể đạt tới loại trình độ này. Thiếu tư mệnh nhìn xem gò má của người đàn ông này, chuyện cũ kể thật tốt, chăm chỉ làm việc bên trong nam nhân đẹp trai nhất, những lời này là thật. Nhìn hắn bên mặt, thiếu tư mệnh con mắt giật mình. Nàng không phải một cái nông cạn người, không phải một cái sẽ bị bề ngoài làm cho mê hoặc người, nhưng bây giờ nàng bỗng nhiên cảm giác mình trở nên nông cạn. Bởi vì thật xem thật kỹ. Trần Bình An trên tay bút vẽ một trận, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Thiếu tư mệnh lấy lại tinh thần, lắc đầu không nói gì. Trần Bình An cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục làm tốt một cái vẽ tranh voi. Mà lúc này một bên khác, Tào Chính Thuần cùng Tào Thiếu Khanh đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị đường chạy. Nghĩa phụ, chúng ta không tiếp tục điều tra đi sao? Tào Chính Thuần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đánh thắng được thiếu niên kia sao? Tào Thiếu Khanh nghe vậy không dám nói tiếp nữa. Cứ như vậy, bọn hắn tới đây mới ăn một bữa cơm trưa, cơm tối cũng còn không ăn xong liền muốn chạy trốn. Thượng Quan Hải Đường nhìn xem sách thùng đi đường Tào Chính Thuần, trên mặt không khỏi giơ lên một vòng đẹp mắt đường cong. Cũng chỉ có công tử mới có thể bắt hắn cho sợ đến như vậy, đi cũng tốt, miễn cho nhìn xem có chút náo tâm. Nàng dựa vào bên cửa sổ, nhìn xem đối diện đèn đuốc sáng trưng thanh phong viện, tâm tình không hiểu đều cảm thấy bâng lãng. Cũng không biết công tử bọn hắn đang làm gì. Tâm sự của thiếu nữ tựa như cái này bị mây đen che khuất mặt trăng, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Chương 479. Học giỏi a, liền phải học tập mới được. Chương 479. Học giỏi a, liền phải học tập mới được. 1-2, đêm khuya. Tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng Trần Bình An trong phòng lại truyền đến cùng loại cái bàn lắc lư kẹt 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 thanh âm. Phu nhân, nếu không ngươi thay đổi mặc tối nay bộ kia quần áo đi. Tiếng thở dốc chậm rãi bình phục, chỉ nghe thấy có người nhẹ nhàng ngừ một tiếng xem như đã lại. Lại sau đó chính là Trần Bình An chiều sâu học tập bắt đầu. Cũng may hắn đã sớm dùng nội lực đem chung quanh cho phong bế ở, cho dù là học tập động tĩnh lại lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Học tập thời gian luôn luôn trôi qua thật nhanh, đảo mắt liền đi tới ngày thứ hai. Mặt trời lên cao. Lúc này đối Đại Minh Giang Hồ tới nói xảy ra không nhỏ chuyện, bởi vì Minh giáo cùng Ngũ đại phái chờ môn phái từ Đại Nguyên bắt đầu rút lui, có một bộ phận môn phái đi tới Đại Minh muốn ở đây ôm dễ. Tục ngữ nói sói nhiều thì ít, thế lực khác tới, liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể cầm tới tài nguyên càng ít. Tăng thêm hiện tại Nhật Nguyệt thần giáo quật khởi, cùng Kim Tiền Bang nhóm thế lực hành không xuất thế, làm cho một chút thế lực bình thường lòng người bàng hoàng. Lúc này có người đến phân canh uống, tự nhiên tất cả mọi người không nguyện ý, nhưng Ngũ đại phái cùng Minh giáo thực lực cường đại, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Cho nên mỗi cái thế lực đối mặt loại tình huống này ý nghĩ cũng khác nhau, có đầu nhập vào bọn hắn, có đầu nhập vào bản thổ thế lực cường đại, cũng có bao đoàn sưởi ấm. Trong đó Ngũ Nhạc kiếm phái chính là điển hình. Tung Sơn. Từ khi phái Tung Sơn thập tam thái bảo chết xong sau, phái Tung Sơn thực lực so trước đó yếu đi không ít, hiện tại càng là ngay cả phái Hành Sơn cũng không sánh nổi. Nếu không phải Tạ Lãnh Thiền tu vi cường đại, đoán chừng phái Tung Sơn đều đã bị từ Ngũ Nhạc kiếm phái xóa tên. Hôm nay chính là Ngũ Nhạc kiếm phái hội minh đại hội. Mang theo một đỉnh ngũ, thân mang màu tím diễm lệ phục sức nhạc bất quần ngồi tại phái Hoa Sơn vị trí. Sư phó, chúng ta sao không thừa dịp hiện tại giết Tạ Lãnh Thiền cái này cậu tặc, chết thay đi sư huynh đệ bọn hắn báo thù. Giống vậy một thân màu đỏ diễm trang lệnh Hồ Sung đứng tại một bên. Sung Nhi, ta biết ngươi rất muốn giết Tạ Lãnh Thiền, vi sư cũng giống vậy, nhưng bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, bây giờ đại nguyên khắp nơi vây quét võ lâm nhân sĩ, nhường rất nhiều môn phái đi tới Đại Minh. Mặc dù chúng ta phái Hoa Sơn chưa từng cùng người làm địch, nhưng nếu là người ta chủ động tìm phiền toái, lấy hiện tại phái Hoa Sơn còn chưa đủ tư cách, nếu là thật sự có thể thúc đẩy Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, đến lúc đó đối với chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái tới nói cũng có một cái bảo hộ. Nếu là lúc này giết Tạ Lãnh Thiền, cái kia còn thế nào sáp nhập? Lệnh Hồ Sung có chút xấu hổ cúi đầu, là ta xúc động sư phó. Nhìn xem bây giờ đại đồ đệ, Nhạc Bất Quần trên mặt hiển thị rõ vẻ hài lòng. Không sao, ngươi thiếu niên hăng hái, xúc động điểm là ngươi lúc đầu tính cách, chỉ là chúng ta mọi thứ còn phải lấy lớn quyết làm trọng, còn như Tạ Lãnh Thiền, ngày sau có cơ hội thầy trò chúng ta hai người nhất định giết hắn. Rõ. Nghe được sư phó, Lệnh Hồ Sung trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ mặt thoải mái. Bây giờ sư nương cùng tiểu sư muội đều rời đi, phái Hoa Sơn chỉ có sư phó một người chống đỡ, hắn nhất định phải mau mau trưởng thành, dạng này mới có thể giúp đến sư phó. Sư phó, vậy ta đi trước đốc thúc các sư đệ tu luyện. Đi thôi. Bởi vì hai người tại sau núi sơn động lúc tu luyện, ngẫu nhiên phát hiện bên trong còn có Càn Khôn, liền thấy Ngũ Nhạc kiếm phái thất lạc kiếm chiêu. Chỉ có điều chuyện này chỉ có bọn hắn sư đồ hai người biết được, trước mắt cũng không có truyền đi. Nhạc Bất Quần chuẩn bị sàng chọn một nhóm đáng giá tin tưởng, mà lại thiên tư xuất chúng đệ tử tu luyện những kiếm chiêu này. Nhìn xem Lệnh Hồ Sung bóng lưng, Nhạc Bất Quần từ trong ngực lấy ra kia một phần đưa tới ly hôn sách. Kỳ thật tại sư muội khôi phục thương thế như thế lâu không có trở về, hắn đại khái liền đã đoán được kết quả này. Mặc dù hắn hiện tại không tính nam nhân, nhưng nhìn thấy phần này ly hôn sách vẫn sẽ có chút tâm tình chập chờn, đây có lẽ là kết cục tốt nhất, dù sao ta đã trở về không được. Nhi nữ chi tình vẫn là kế hoạch lớn đại nghiệp, hắn lựa chọn người sau, một người cũng nên có lấy hay bỏ. Hy vọng sư muội cùng San Nhi có thể rời xa cái này giang hồ phân tranh, từ đây vượt qua bình thường thời gian. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể không cố kỵ gì vứt sự nghiệp. Nhạc Bất Quần trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, bây giờ hắn cùng Tạ Lãnh Thiền thực lực mạnh nhất, cho nên tranh đoạt cái này Ngũ Nhạc kiếm phái vị trí minh chủ, hắn sẽ là mình đối thủ lớn nhất. Mình đến chủ tính một phen mới được. Hoa, bá mẫu ngươi hôm nay khí sắc hảo hảo, mặt mày tỏa sáng. Nghe được Khương Nghê khen ngợi, Ninh Trung Tắc nhịn không được cười lên. Thật sao? Ừ vâng. Khương Nghê gà con mổ thóc giống như gật đầu đem so với trước, Ninh Trung Tắc bây giờ nhan giá trị khí chất tăng lên một lớn cái bậc thang. Tựa như là một đóa mau làm cạn đóa hoa, một lần nữa đạt được nước chảy tới tiêu đồng dạng. Trần Bình An cũng không nghĩ tới, mình có thiên hội trở thành một vị thuốc. Hắn lúc này đang nằm trong sân trên ghế xích đu. Hôm nay hiếm thấy ra sẽ quá dương, chỉ có điều thời tiết vẫn là trước sau như một có chút lạnh. Bốn xứng sở ân. Thời gian tươi đẹp chính là muốn từ nằm ngựa bắt đầu đúng lúc này, thanh âm quen thuộc từ trong đầu vang lên đinh. Nửa tháng kỳ hạn đã đến, tốc chủ phải chăng đánh dấu ban thưởng. Như thế nhanh sao? Nhớ kỹ trước đó dùng một lần đánh dấu ban thưởng đổi tiểu viện cải tạo, bây giờ như thế nhanh lại qua nửa tháng. Đánh dấu. Tốc chủ nằm ngựa phán định vì ưu tú. Cũng không tệ lắm, mình nằm ngựa càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đinh. Chúc mừng nhân vật chính thu hoạch được kỹ năng, thiên lý nhất tuấn, thế giới như vậy lớn, ta muốn đi xem. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được không chọn vẹn long nguyên mảnh vỡ một viên, chỉ có cường đại lao lục mới xứng nằm ngựa. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được rượu trái cây sản xuất bách khoa toàn thư, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta không có tiền uống rượu nha. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở nhường Trần Bình An đầu ông. Mặc dù lần này đồ vật tương đối ít, nhưng chỉ xem tên, liền biết lần này xuất hiện đồ vật không thiên lý nhất tuấn, có thể để nhân vật chính tại trong vòng một canh giờ truyền tống đến Cựu Châu đại lục bất kỳ chỗ nào, thời gian cùn đồ bảy ngày. Kỹ năng này nhường Trần Bình An hai mắt tỏa sáng, thứ này tốt, kỹ năng này không giống truyền tống phù cùng linh tên a di bội những cái kia có sử dụng hạn chế. Truyền tống phù chỉ có thể dùng một hai lần, mà linh tên a di bội chỉ có thể truyền tống đến một người khác bên người. Nhưng thiên lý nhất tuấn chỉ cần địa điểm, liền có thể lập tức truyền tống đi qua, mấu chốt nhất vẫn là chỉ có 7 ngày thời gian cùn đồ, đơn giản không nên quá dùng tốt. Có kỹ năng này, tại thất hiệp chấn đợi nhàm chán hắn còn có thể đi địa phương khác đi dạo. Hệ thống, kỹ năng này chỉ có thể chính ta sử dụng sao? Có thể mang theo không cao hơn 3 người. Nghe nói như thế, Trần Bình An triệt để biết mình là tìm tới bảo, đây mới là tốt nhất truyền tống kỹ năng. Ngay sau đó là cái thứ hai ban thưởng. Long Nguyên, thứ này thế nhưng là cùng trong cơ thể hắn vượng huyết nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đều là tứ thánh thú đồ vật Long Nguyên, không chọn bản, phục dụng có thể tăng lên tu vi, thuộc tính mãnh liệt, mời cẩn thận phục dụng. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn, nhưng hiệu quả cũng không phải giống như bảo vật có thể sánh được, đây càng là nhường hắn nghĩ tới phong vân bên trong Long Nguyên. Chỉ có điều cái này so cái kia chênh lệch rất nhiều, chỉ có thể tăng cao tu vi, không có cái gì trường sinh bất lão hiệu quả. Mà lại hắn cũng không cần, dù sao hắn đều đã có thể trường sinh bất lão. Chương 480. Cái này chim thật lớn. Chương 480. Cái này chim thật lớn. 1-2. Trần Bình An nhìn xem mời cẩn thận phục dụng nhắc nhở, hắn có phượng huyết huyết mạch còn có ngũ lôi hóa cử thủ, đến lúc đó không được còn có thể đem cái này Long Nguyên cho hóa đi. Nghĩ tới đây, hắn liền đem trong không gian Long Nguyên lấy ra. Giống. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mở hai mắt ra, sao, thế nào có thể? Trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể tin, hắn thế mà nghe được tiếng long âm, thanh long không phải sớm đã bị Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng có tràn đầy nghi hoặc, cái này khiến hắn tự giác vạn vô nhất thất kế hoạch xuất hiện một tia lo lắng. Nhưng vào lúc này, hắn thu hồi trên thân sao động khí tức nói ra, tiến đến. Vân Trung Quân rất nhanh từ bên ngoài đi vào. Đông Hoàng các hạ, Đại Nguyên đã bắt đầu hành động, Thương Long thất túc một trong thanh đồng hộp đã bắt đầu thôn vệ sinh mệnh năng lượng. Cuối cùng là nghe được một tin tức tốt. Rất tốt, mau chóng sắp xếp người tiến về Đại Nguyên bố trí truyền tống trận, cũng nên để bọn hắn thực hiện lời hứa của mình. Hiểu rõ. 100 vạn sinh mệnh năng lượng, đầy đủ cởi ra Thương Long thất túc hơn phân nửa phong ấn. Theo Vân Trung Quân rời đi, năm cái thanh đồng hộp cùng một thanh vỡ vụn vảy ngược kiếm hiện lên ở trước mặt hắn. Ta mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng từ ngươi sát hại mấy trăm vạn bách tính đến xem, ngươi đi việc tuyệt đối cực kỳ tà ác. Bên hai lời nói cũng không có cho Đông Hoàng Thái Nhất mang đến ảnh hưởng, hắn thậm chí đều chẳng muốn phản ứng đối phương. Mà giờ khắc này Thanh Phong Viện, Trần Bình An nhìn xem trong tay tựa như bảy Long Châu Long Nguyên. Thống ca, cái đồ chơi này như thế lớn, thế nào ăn a? Túc chủ nhưng vận chuyển nội lực hấp thu bên trong năng lượng, không cần ướt. Trần Bình An nghe vậy liền bắt đầu vận chuyển Thánh Tâm Quyết, kinh khủng nội lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt liền đem Long Nguyên cho bao trùm bắt đầu hấp thu khả năng lượng động tĩnh khổng lồ cũng hấp dẫn đến trong viện những người khác, các nàng nhao nhao đi tới, đã nhìn thấy Trần Bình An khoanh chân trên không trung, một cỗ năng lượng màu đỏ đem hắn bao khỏa ở trong đó. Hoàng Dung gãi đầu một cái, Nguyệt tỷ tỷ, đại phôi đản đây là muốn đột phá sao? Yêu Nguyệt đại mi cao lại, nhìn xem giữa không trung tựa như hình chứng trạng Trần Bình An nói ra, ta nhìn không thấu, bất quá ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn chuyển ra kinh khủng năng lượng. Đông Phương Bất Bại cũng là mở miệng nói ra, trước kia tên ngốc này đột phá thời điểm giống như cũng là loại chiến trận này, cũng không biết lần này hắn sẽ đột phá đến cái gì cảnh giới. Lâm Thi Âm nghe có chút sững sờ, Trần công tử không phải đại tông sư trung kỳ sao, coi như đột phá cũng hẳn là đại tông sư hậu kỳ cảnh giới đi. Hoàng Dung lắc đầu nói ra, cái này đại phôi đàn không giống, hắn mỗi lần đột phá đều là đột phá mấy cái cảnh giới, liền giống với bên trên một giây vẫn là tông sư sơ kỳ, đột phá sau liền biến thành đại tông sư sơ kỳ. Lời này vừa nói ra, nhường phía sau tới mấy cái cô nương đều ngây ngẩn cả người. Là như thế đột phá? Người khác đột phá đều là một bước một bậc thang, kết quả đến Trần Bình An nơi này, hắn trực tiếp nhảy lên mấy cái bậc thang, đôi này sao? Mà xem như giờ phút này nhất tịch tử, Trần Bình An không để ý đến ánh mắt của mọi người. Lúc đầu coi là Long Nguyên cuồng bạo năng lượng tiến vào trong cơ thể biết điên cuồng đánh tới bời, kết quả gặp hắn Phượng huyết trực tiếp liền trung thực xuống tới. Không đúng, Đế Thích Thiên nuốt Long Nguyên thời điểm không phải bị Phượng huyết bài xích sao? Thế nào đến hắn nơi này tất cả bình thường? Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề chỗ, nguyên lai là bởi vì hắn trong cơ thể Phượng huyết quá mức tinh thuần, đơn giản tới nói hắn vào chỗ một trong tứ thánh chu tước, mà cái này Long Nguyên bất quá là thanh long không trọn vẹn năng lượng, tự nhiên không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Theo Long Nguyên năng lượng toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể, Long Châu cũng triệt để biến thành xám trắng hóa thành một mịn. Trần Bình An cũng bắt đầu mượn nhờ cỗ năng lượng này bắt đầu đột phá. Vâng. Theo một đường rung động, Trần Bình An khí tức trên thân bắt đầu bạo tăng. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói ra, đại tông sư hậu kỳ. Cái này vẫn chưa xong, Trần Bình An khí thế trên người còn đang tăng trưởng đột nhiên, trên bầu trời hạ xuống một đạo quang trụ, đem Trần Bình An cho bao phủ ở bên trong. Một màn này nhường Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại ánh mắt ngưng tụ, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhau nhau đều hiểu đây là cái gì. Đây là thiên nhân cảnh đột phá dị tượng. Liên Tinh nói nhường cái khác cô nương kinh ngạc không thôi. Hoàng Dung trong lòng là đã vui vẻ lại phức tạp, cái này đại phôi đản đều muốn đột phá thiên nhân cảnh, mình vẫn là tông sư, xem ra mình đến cả một đời bị hắn đặt ở dưới thân. Tức giận a. Mà Yêu Nguyệt làm tự mình kinh lịch người, đối đạo ánh sáng này không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng Trần Bình An giống như cùng nàng không giống nhau lắm. Giống như thiên nhân cảnh đột phá, trên trời hạ xuống phúc phận cổ sáng đều là hiện ra ánh trăng trong ngần giống như màu trắng, mà Trần Bình An cổ sáng lại là một cỗ hỏa hồng nhan sắc. Mà lại này khí tức tràn đầy trí cao thánh khiết, để cho người ta không khỏi dâng lên một cô muốn quỳ lạy xúc động. Đoàn Đoàn, ngươi thế nào hả nha? Tiểu Long Nữ nói nhường đám người nhịn không được nhìn sang, chỉ gặp nguyên bản trong ngực nàng Đoàn Đoàn, giờ phút này cũng bị một tia sáng trắng bao phủ, bắt đầu chậm rãi bay về phía không trung. Đông Phương Bất Bại thấy thế như muốn bắt trở lại, kết quả đụng phải cổ sáng trong nháy mắt liền bị gãy trở về. Cẩn thận! Yêu Nguyệt vội vàng đỡ nàng. Đông Phương Bất Bại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, đạo ánh sáng này trụ biết bắn ngược công kích, căn bản là không có cách tới gần. Đúng lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra một đường thân ảnh to lớn, thân ảnh thậm chí đem toàn bộ thất hiệp trấn bao trùm lại. Đây là cái gì? Hoàng Dung đại mi cau lại, ta thế nào giống như ở đâu thấy qua bộ dáng? Đông Phương Bất Bại mở miệng nhắc nhở, phòng tắm, tên lốc này tại trong phòng tắm đột phá thời điểm. Hoàng Dung nhãn tỉnh sáng lên, nhớ lại, lúc ấy đại phôi đản đột phá thời điểm con chim này cũng xuất hiện qua, chỉ có điều, không có như vậy lớn. Hoàng Dung ngước cổ lên, cái này đại điểu đều đem toàn bộ thất hiệp chấn cho che khuất. Chu Tước đứng ở Ngô Đồng chi đỉnh, hai cánh triển khai lúc che khuất bầu trời, mỗi một cây lông vũ đều rất giống mang theo hỏa diễm, đôi mắt chỗ sâu nhảy lên hai thốc bất diệt nam minh ly hỏa. Nhất là lông đuôi, bảy cái chủ lông vũ lóe ra thánh khiết quang huy. Nhường giữa thiên địa bất luận cái gì quang mang đều cảm thấy ảm đạm phai mờ. Đông Phương Bất Bại nhíu mày nhìn lên trên trời chim khổng lồ, quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt hỏi, ngươi Di Hoa Cung nhưng có ghi chép? Yêu Nguyệt lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua loại vật này, nhìn xem càng giống là chỉ nói nhảm bản bên trong viễn cổ cự thú. Giống. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Đoàn Đoàn cũng ngưng tụ ra một đường giống như chu tức lớn hư ảnh, chỉ có điều đạo này hư ảnh cũng không phải là chim, mà là một đầu uy vũ bạch hổ. Đây là tất cả mọi người mộng, tại sao Đoàn Đoàn trên thân biết ngưng tụ ra loại vật này, cái này cùng nó không có chút nào dính dáng đi. Phi Phi gương mặt tử thô thô nhỏ chân ngắn, cái bệ thấp, đánh không lại một con mèo, còn thích cùng chó giống như lẻ lưỡi. Nhìn lại cái này hư ảnh mãnh hổ, cái này thân thể cao lớn, cái này uy mãnh tạo hình, cùng kia kinh khủng lại khí tức thanh khiết. Chẳng lẽ lại là Đoàn Đoàn lao cha trèo lên cái gì cường đại chủng loại, sinh ra cái này chân ngắn tiểu na bữa. Đoàn Đoàn, xem thường ai đây? Ngao ba chương 481. Lại sợ lại thích chơi liên tinh. Chương 481, lại sợ lại thích chơi liên tinh, 1 2. Ngươi có hay không phát giác? Nghe Đông Phương Bất Bại, Yêu Nguyệt gật gật đầu, từ vừa mới đến bây giờ, náo động lên như thế động tĩnh lớn. Kết quả giống như ngoại trừ chúng ta bên ngoài đều không ai phát giác. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong che khuất bầu trời hai cái hư ảnh, thứ này giống như cũng chỉ có các nàng mới nhìn thấy. Trên thực tế, nếu như không phải trong cơ thể dính thánh thú khí tức, căn bản nhìn không thấy thứ này. Yêu Nguyệt các nàng vẫn là hấp thu qua chu tức tinh huyết, cho nên có thể trông thấy không kỳ quái. Còn như Đông Phương Bất Bại cùng Tiểu Long Nữ bọn người, bởi vì cùng Trần Bình An cùng Đoàn Đoàn sớm chiều ở chung, trên thân bao nhiêu dính đến thánh thú khí tức, cho nên cũng có thể trông thấy cái này hư ảnh. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ Trần Bình An quanh thân tản ra, trô đến vạn vật hồi xuân. Ngay sau đó trên bầu trời hai đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, Đoàn Đoàn cùng Trần Bình An cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất. Theo bao trùm hai người trùm sáng biến mất, ánh mắt của mọi người không có trên người Trần Bình An, ngược lại bị bên cạnh Đoàn Đoàn hấp dẫn. Người là Đoàn Đoàn. Nhìn trước mắt còn cao hơn chính mình Đoàn Đoàn, Hoàng Dung nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt nhìn lầm. Lúc này Đoàn Đoàn màu da chính xác, toàn thân trắng như tuyết như sương, lông tóc ở giữa liền tựa như lưu chuyển lên màu bạc lệ quang, cái trán chữ vương ở giữa có một đường màu vàng kim dựng thẳng văn, tựa như là có cái thứ ba mắt vàng đồng dạng. Nhất là toàn bộ nhìn xem tràn đầy uy mãnh túc sát chi khí, có một loại vạn thú quỳ lệ vương giả khí tức. Chỉ có điều một giây sau Đoàn Đoàn mở ra mắt to sau, đột nhiên liền phun đầu lưỡi lớn hà hơi. Bên cạnh Trần Bình An vừa mới mở to mắt, đã nhìn thấy một đại hắc con chuột đem mình bổ nhào, sau đó đầu lưỡi lớn điên cuồng liếm mặt của hắn. "Đừng liếm, tất cả đều là nước bọt." Đoan Đoan không quan tâm, thân thể lớn như vậy liền như thế đem hắn đè ở phía dưới. Thấy cảnh này chúng nữ không khỏi bật cười. Rất nhanh, Đoan Đoan mọi người ở đây trong ánh mắt chậm rãi thu nhỏ, lại biến thành trước đó kia người vật vô hại tiểu nao đúa bộ dáng Đông Phương Bất Bại đi tới, một thanh cầm lên Đoan Đoan sau cái cổ, một mặt nghi ngờ nhìn xem nó, vừa mới kia hư ảnh thật sự là vật nhỏ này trong cơ thể ngưng tụ ra. Đoan Đoan mắt to nháy nháy nhìn xem nàng, sợ hãi nhỏ chân ngắn thẳng run lên, cùng vừa mới uy mãnh đại lao hổ tạo thành so sánh rõ ràng đối với nó tới nói, đối yêu nguyệt, Đông Phương Bất Bại cùng Lý Hàn Y Lý ba người sợ hãi là đến từ thực chất bên trong, không quan hệ với thực lực bao nhiêu. Nhìn một hồi cái gì đều phát hiện không ra, nàng liền đem vật nhỏ thả lại tới trên mặt đất Đoan Đoan chân hơi dính địa, lập tức cộc 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 mang theo trên thân lay động thịt mỡ chạy tới tiểu long nữ phía sau, núp ở nàng bên chân. Chủ nhân không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào người khác. Trần Bình An đứng dậy vỗ vỗ trên người cỏ dại. Hoàng Dung không kịp chờ đợi hỏi, đại phôi đản, ngươi bây giờ là thiên nhân cảnh sao? Trần Bình An khỏe miệng có chút dương lên, không sai. Nghe được trả lời khẳng định, Hoàng Dung nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi, lần này là triệt để đánh không lại cái này đại phôi đản nha. Tông sư cảnh giới nàng đã đạt tới, đại tông sư cảnh cố gắng một chút cũng có cơ hội, nhưng là thiên nhân cảnh đừng nói thiên nhân cảnh, nửa bước thiên nhân cảnh nàng cảm giác đời này đều không có cái gì lớn hy vọng. Trần Bình An cảm thụ một chút trong cơ thể tu vi, trực tiếp vượt qua nửa bước thiên nhân đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ. Thực lực so trước đó tăng lên vô số lần, càng mấu chốt chính là cảm nhận được cùng thiên địa ở giữa liên hệ, có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Chắc không được đều nói thiên nhân cảnh phía dưới đều là du dế, câu nói này quả nhiên không sai. Lúc trước có thể đánh thắng Mộ Dung Long Thành, thuần túy là bởi vì đối phương kinh địch, đánh giá thấp Trần Bình An cùng Tam Phân Quy Nguyên khí lợi hại, bị một điện pháo cho đánh phế đi. Yêu Nguyệt ngước mắt nhìn xem mấy cái cô nương lên tiếng nói, mấy người các ngươi, trong nhà nhất lời người đều đột phá, các ngươi có phải hay không nên thêm chút sức rồi? Ừm. Hả? Trần Bình An vừa định gật đầu, kết quả là phát hiện không hợp lý. Cái gì gọi nhất lời một cái, ta rất chịu khó tốt ta, chỉ là tại các ngươi nhìn không thấy địa phương yên lặng cày cấy yên lặng cố gắng. Lời này vừa nói ra, Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại nhịn không được lườm hắn một cái. Cày cấy là nghe được, nô không có cố gắng các nàng là không có gặp. Cứ như vậy, mấy cái nha đầu bởi vì Trần Bình An đột phá, lại bị hai người cho kéo lên đả hấn. Trần Bình An tâm tình đều tốt hơn nhiều, mặc dù hắn không thích tu luyện, nhưng là có thể cứ như vậy đột phá vẫn là rất không tệ. Các ngươi chưa luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Liên Tinh hai mắt tỏa sáng, nhấc tay nói ra, tỷ phu, ta đưa ngươi đi. Nói xong những này, nàng còn quay đầu nhìn một chút Yêu Nguyệt. Nhìn ta làm cái gì, ngươi muốn đi đâu không cần cùng ta báo cáo. Nghe nói như vậy Liên Tinh một mặt vui vẻ, đa tạ tỷ tỷ. Chờ hai người ra ngoài sau, Đông Phương Bất Bại ngựa khí mang theo trào phúng nói ra, cái này thật đúng là không giống ngươi, trước kia ngươi cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Yêu Nguyệt ngữ khí vắng lặng nói ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn một chính xuống dưới thời điểm nào đột phá thiên nhân cảnh, không phải vẫn luôn sẽ là bại tướng dưới tay ta. Lời vừa nói ra, Đông Phương Bất Bại sắc mặt trầm xuống nhìn xem nàng, hừ lạnh một tiếng sau không có lại để ý nữ nhân này. Quá chậm, chưa ăn cơm sao? Nghe Đông Phương Bất Bại, mấy cái cô nương sắc mặt phát khổ. Các ngươi gãi nhau liền dùm mẹ nữa, tại sao phải bắt chúng ta xuất khí, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nhưng cũng bởi vì loại này đặc hấn, để các nàng thực lực tăng trưởng rất nhanh. Thị phu, chúng ta đi cái nào? Liên Tinh tới lui hai con cánh tay, lòng tràn đầy nhảy cẫng đi theo bên cạnh hắn. Đi mua gạo nếp. Gạo nếp? Thị phu ngươi muốn ăn bánh trưng? Không, là dùng đến cất rượu dùng. Liên Tinh nghe vậy tò mò hỏi, trong nhà không phải có kỳ lân nhưỡng sao? Lần này là chuẩn bị mua về sản xuất rượu trái cây. Lần này đánh dấu cái thứ ba ban thưởng chính là rượu trái cây sản xuất Bách Khoa Toàn Thư, cái này khiến hắn hiện tại nói một câu cất rượu đại sư cũng không đủ. Dù sao coi như kỳ lân nhưỡng cho dù tốt uống, mỗi ngày như thế uống hết cũng sẽ có chút không thú vị, còn không bằng nhiều sản xuất một chút cái khác khẩu vị rượu trái cây, dạng này cũng có thể đổi lấy uống. Mà đối Liên Tinh tới nói quan trọng nhất chính là chỉ cần có thể cùng Trần Đại Ca đơn độc ở chung, cái khác đều không quan trọng. Nàng nhịn không được hướng phía Trần Bình An nhìn thoáng qua, theo sau lộ ra thiếu nữ nụ cười vui vẻ. Cười ngây ngô cái gì đâu? Liên Tinh liền vội vàng lắc đầu, không, không có cái gì. Buổi chiều ánh nắng vẩy vào trên người của hai người, nhường Liên Tinh trên mặt không khỏi nhiễm lên một tầng hơi mỏng như mạch tuệ giống như quan mang. Trần Đại Ca. Ừm. Trần Bình An có chút nghi hoặc nhìn nàng, thế nào không gọi tỷ phu? Chỉ chúng ta hai cái thời điểm, ta không muốn gọi tỷ phu ngươi. Trần Bình An có chút không có kịp phản ứng, nhún nhún vai nói ra, được thôi, ngươi nghĩ thế nào gọi liền thế nào gọi. Ta. Liên Tinh há to miệng muốn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, nhưng nói đến bên miệng vẫn là nói không nên lời, một mặt là sợ bị từ chối, một mặt khác là tỷ tỷ mang tới lực uy hiếp. Ngươi muốn nói cái gì? Liên Tinh lắc đầu, không có cái gì, ta chỉ là tò mò rượu trái cây là cái gì tư vị, nghĩ nếm một chút. Nào có như thế nhanh, cất rượu đến có một cái quá trình đâu. Nhìn qua Trần Bình An bóng lưng, Liên Tinh nhịn không được thở dài, Liên Tinh, ngươi thế nào liền không thể dũng cảm một điểm, chương 482. Cái này sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? Chương 482, cái này sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? 1-2. Tại Mỹ trải cùng lão bản nói xong giá cả, Trần Bình An liền đem tiền đặt cọc giao cho hắn chờ đối phương đem gạo nếp đưa đến Thanh Phong viện sau lại thanh toán số dư. Về sau hắn lại cùng Liên Tinh cùng đi mua cái khác cất rượu các loại tài liệu. Chỉ cần trả tiền, người ta trực tiếp liền cho ngươi đưa hàng tới cửa, không giống một ít chuyển phát nhanh chỉ cấp ngươi đưa đến dưới lầu, còn nhường chính ngươi đi lấy. Một số thời khắc hắn đều không phân rõ đến cùng cái nào thế giới càng trước tiên tiến một chút. Ngay tại trên đường trở về, Trần Bình An đối diện bắt gặp vị kia đốn tuổi lục địa thần tiên. Đỗ lão bá, ngài đây là muốn đi xa nhà? Độc Cô Cầu Bại ngẩng đầu nhìn thấy Trần Bình An, trên mặt lộ ra trung thực bản phận nụ cười, đúng vậy à, chuẩn bị đi nơi khác gặp cái đã lâu không gặp lao bằng hữu. Hắn lúc này còn không biết Trần Bình An sớm đã khám phá thân phận của hắn, còn ở lại chỗ này diễn rất khởi kình. Trần Bình An cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cười nói ra, ngài đi, vậy coi như không ai bồi lao tông dưới đầu gặp kỳ ngộ. Hai người cứ việc chỉ có gặp mặt một lần, nhưng cũng là bạn tri kỷ đã lâu gặp nhau hận muộn, ngay tại lớn trên đường cái đều nói chuyện tặc khởi kình đối độc cô cầu bại tới nói, hắn rất xem trọng tiểu tử này, tự nhiên nguyện ý cùng hắn nhiều tâm sự. Mà Trần Bình An ý nghĩ liền muốn trực tiếp rất nhiều, hắn chẳng qua là nghĩ tại cái này lão tiền bối nơi này hỗn cái quen mặt, lục địa thần tiên ải, làm không tốt sau này gặp được không giải quyết được địch nhân còn cần hắn hỗ trợ, chủ đánh một cái ôm chặt đại lao đùi. Lão bá nếu là trở về, định mời ngươi uống tiểu tử sản xuất rượu trái cây. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, đừng chờ ta trở lại không nhớ ra được ta lão già họ ngày này. Thế nào hội? Liên như thế hàn huyên một hồi, độc cô cầu bại mới rời khỏi. Liên Tinh một mặt tò mò hỏi, tỷ phu, vị này Đỗ lão bá là cái gì người a? A, một cái lục địa thần tiên mà thôi. Lời này nhường Liên Tinh bước chân dừng lại, miệng há thật lớn, nhìn Trần Bình An đều tưởng muốn nhét điểm cái gì đi vào. Lục địa thần tiên. Ừm a, cũng không biết cụ thể gọi cái gì tên. Dù sao cái này Đỗ lão bá nhìn xem tướng mạo cũng quá bình thường, đặt ở trong tiểu thuyết đều là người qua đường giáp đất bính vị trí, nhìn một chút cũng sẽ không nhớ loại kia độc cô cầu bại, tiểu tử, lão phu dùng độc cô cửu kiếm cho ngươi gọt cái lê ăn. Liên Tinh khuôn mặt nhỏ sợ ngây người biểu lộ đáng yêu không thôi, nhìn Trần Bình An nhịn không được đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng. Mặc dù là thân mật như vậy cử động cũng không để cho Liên Tinh chú ý, nàng trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, nhìn thấy còn sống lục địa thần tiên. Thì phu, hắn thật là lục địa thần tiên sao? Liên Tinh đời này cũng chưa từng thấy qua còn sống lục địa thần tiên, nàng coi là lục địa thần tiên đều là loại kia tiên phong đạo cốt không dính khói lửa trần gian người, không đúng, là thần tiên. Nhưng vừa mới cái kia lại ra, rõ ràng nhìn xem liền cho nàng một loại muốn bao nhiêu bình thường có bao nhiêu bình thường dáng vẻ, dạng này người là lục địa thần tiên. Người không thể xem bề ngoài, mà lại mấy cái này ẩn thế cao thủ luôn có một chút không muốn người biết dở hơi, có cao thủ còn thích cho gái lầu xanh nhất định nước tiểu đâu. À, Liên Tinh một mặt ghét bỏ, thật buồn luôn à, loại người này sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? Ai nói không phải đâu. Tạ Hiểu Phong. Màn đêm buông xuống. Trải qua một ngày lạc huấn, trong viện các cô nương từng cái mệt mỏi thành hất kỳ, nằm tại trên ghế xích đu một chút đều không muốn động đậy. Trần Bình An đi vào bên trong nhà gỗ, nhìn xem nằm ngửa hài lòng Hoàng Dung hỏi, không làm cơm rồi. Hoàng Dung hữu khí vô lực nói ra, mệt mỏi quá, hôm nay không muốn làm. Nhìn xem dáng dấp của nàng hôm nay thật là mệt muốn chết rồi, Trần Bình An cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì. Lúc này Ninh Trung Tắc mở miệng nói, vậy hôm nay để ta làm đi. Cũng được, chỉ là thời gian này cũng mua không được thức ăn, chúng ta đêm nay liền nấu cái nồi lẩu ăn đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Đang xem thoại bản Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại phân biệt mở miệng nói, ta không có ý kiến, ta đều được. Còn như cái khác mấy cái mệt muốn chết rồi cô nương càng không có lại nói, liền như thế viên mãn quyết định ra đến. Ninh Trung Tắc cùng Kinh nghe mấy cái không có đặc huấn liền bắt đầu tại phòng bếp công việc lu bù lên, Trần Bình An cũng tại hầm rượu làm cất rượu công việc đây hết thảy yên tĩnh tương hòa. Không có người nào đang đánh nhiều ai, mỗi người tất cả đều bận rộn mình sự tình, ban đêm thất hiệp chấn tựa như là đào hoa nguyên ký bên trong trốn đào nguyên, cho người ta một loại thân ở trong đó tự tại thoải mái dễ chịu cảm giác. Đông Phương Bất Bại hình như có nhận thấy, xuất ra thiên ma cầm ngón tay, nhẹ nhàng kích thích dây đàn động lòng người thư giãn giai điệu từ dây đàn bên trên chậm rãi chạy xuôi, nhường lòng của mỗi người đều nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Âm nhạc có đôi khi chính là mọi người tốt nhất tình cảm phát tiết, hoặc buồn, hoặc vui, mỗi người chỗ nghe được mang tới cảm ngộ đều không giống nhau. Hoàng Dung mấy cái nha đầu nằm tại trên ghế xích đu, nghe cái này động lòng người giai điệu, mang trên mặt hài lòng nụ cười lâm vào trong mộng đẹp. Thật luyện bất động. Yêu Nguyệt nghe nói như thế, khoe miệng không tự chủ dơ lên một vòng đường cong. Cũng chỉ có tại cái này Thanh Phong viện mới có thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, liền như thế tự do tự tại muốn làm cái gì liền làm cái gì. Ở chỗ này nàng không phải cái gì Di Hoa cung đại cung chủ, nàng chỉ là bình bình thường thường Yêu Nguyệt. Đông Phương Bất Bại cũng là như thế, ở chỗ này nàng mới sẽ không suy nghĩ cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, cái gì Nhật Nguyệt thần giáo nhất thống giang hồ, chỉ là đều là một giấc mộng mà thôi. Ở chỗ này nàng chẳng qua là một cái vì người trong lòng, đánh đàn cô gái bình thường. Kỳ thật đối với các nàng tới nói, lúc này các nàng mới là thật tại làm chính mình. Trần Bình An toàn bộ làm xong giả đàn, còn lại liền giao cho thời gian. Nghe bên tai giai điệu âm thanh, hắn tâm cũng tại thời khắc này chạy không. Sinh hoạt ta, chưa hề đều không có cái gì đặc biệt ý nghĩa, chỉ cần chính ngươi sống được vui vẻ đây chính là sinh hoạt. Kiếm rất nhiều tiền sao, giống như phần lớn người cuối cùng cả đời đều không kiếm được quá nhiều tiền, có đôi khi không cần thiết sống quá mệt mỏi, phải học được tiếp nhận mình bình thường. Thôi đi, chính ta đều làm không được, còn muốn rất có triết lý giống như. Trần Bình An tự rêu lắc đầu. Chỉ là có câu nói ngược lại là không sai, đó chính là sống vui vẻ một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, không đầy một lát trong viện liền đã nhấc lên một cái nấu nồi lẩu nồi sắt, còn có một loạt mới mẹ cắt gọn nguyên liệu nấu ăn. Ăn lẩu đồ chấm mới là mấu chốt, tới trước một muôi quả ớt, lại đến một muôi toán mạt, cuối cùng nhất tăng thêm rau thơm cùng dầu vừng, hoàn mỹ. Hoàng Dung nhíu nghèo mũi nói ra, không có ý tứ, ta không ăn rau thơm. Như thế lớn người còn kén ăn, rau thơm tốt bao nhiêu ăn á, chờ ta có tiền, muốn đem toàn thế giới đều đủ loại rau thơm đúng, còn có gây bên hai. Chỉ tiếc thời đại này còn không có gây bên hai, cũng không biết thế nào trồng, Trần Bình An có chút tiếc nuối thở dài. Hoàng Dung chân chu chạy đến Trần Bình An bên cạnh ngồi xuống, còn chột dạ nhìn một chút Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại, thấy các nàng sắc mặt như thường sau mới buông xuống viên kia nỗi lòng lo lắng. Thân là Bắc Cung nương nương còn phải nhìn sắc mặt người, thật sự là thất bại. Bất quá bây giờ mỹ thực đang ở trước mắt, Hoàng Dung đem trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh, cơm khô người khô cơm hồn, cơm khô mới là trọng yếu nhất. Trần Bình An kẹp lên một khối mao đố để vào trong nồi bất ổn, theo sau khỏa đầy đồ chấm để vào trong miệng. Ăn ngon. Tuy nói thời đại này rất sớm đã có nồi lẩu, nhưng Trần Bình An phương pháp ăn các nàng còn là lần đầu tiên gặp. Hoàng Dung lập tức kẹp lên một khối mao đỗ học hình dạng của hắn bất ổn, sau đó chùm lên đồ chấm để vào miệng bên trong, ngay sau đó con mắt liền bám một chút sáng lên. Hảo hảo ăn a. Những người khác thấy thế cũng là hữu mô hữu dạng học được bắt đầu, đều bị cái này không giống bình thường cảm giác hấp dẫn. Không ai muốn dạ dày bò cũng có thể trở thành mỹ vị, quả nhiên không thể coi thường mỹ thực ra sức tưởng tượng. Chương 483. A Khoát, cuối cùng muốn trồng nhà. Chương 483. A Khoát, cuối cùng muốn trồng nhà. 1-2, đêm khuya. Hoàng Dung mấy cái nha đầu bởi vì quá mệt mỏi, cho nên thật sớm liền ngủ rồi. Thức đêm là Thanh Phong viện truyền thống, cho nên Linh Trung Tắc cùng Liên Tinh mấy cái không có bị đặc huấn còn tại trong phòng đánh lấy mặt trượng. Mà Trần Bình An thì là ngồi tại nóc nhà ngắm trăng, cứ việc bầu trời đen nhánh căn bản không nhìn thấy nửa điểm ánh trăng. Nhưng là không hoảng hốt, bởi vì hắn hai bên trái phải có hai đạo nhường mặt trăng đều đỏ bừng mặt cảnh sắc. Người cái này tăng thêm thiên hương đậu khấu kỳ lần nhưỡng coi là thật không tệ, uống xong sau không chỉ có tăng cao tu vi, còn có khổng lồ sinh mệnh năng lượng tại thể nội du tẩu. Uống nhiều một chút, dạng này ngươi sớm một chút đột phá thiên nhân cảnh cũng có thể cùng ta qua mấy chiêu. Lời này vừa nói ra, Trần Bình An bên trái đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí thế, Đông Phương Bất Bại con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt. Mà Yêu Nguyệt mang theo khiêu khích nhìn xem nàng, thật giống như đang nói muốn động thủ tùy thời phục hồi. Đừng làm rộn. Trần Bình An nắm chặt hai người lạnh buốt tay, tức giận nói ra, hảo hảo ngồi trò chuyện biết trời không được sao? Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, là nữ nhân này bắt đầu trước. Chuyện cười, rõ ràng là ngươi nói trước đi, ta bá đạo ước hiếp muội muội. Chẳng lẽ không có sao? Nói ngươi thật giống như so với ta tốt, muội muội bị mất như thế nhiều năm, còn không phải dựa vào Trần Bình An mới tìm được, hiện tại nhận ngươi sao? Trần Bình An vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đường đường hai thế lực lớn người cầm quyền thế mà như cái tiểu cô nương giống như ở chỗ này cãi nhau, hắn đều có chút cảm giác cái này không quá chân thật. Tốt, hai người đều có vấn đề. Cảm nhận được hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, Trần Bình An vội vàng tiếp tục nói ra, chỉ là vậy cũng là chuyện lúc trước, các ngươi bây giờ không phải đều cải biến thật nhiều sao? Liên Tinh cũng không còn giống trước đó giống như sợ Tiểu Nguyệt Nguyệt, Nghi Lâm cũng biết chủ động viết thư đến quan tâm Tiểu Bạch, cái này rất khá. Nghe được hắn, hai người trên mặt biểu lộ mới lấy hỏa hoãn rất nhiều. Kỳ thật ta hai người đã rất may mắn, có ít người muốn đền bù đều không có cơ hội. Hai người nhẹ gật đầu không nói chuyện. Các nàng gì thường không cảm thấy mình may mắn đâu, Yêu Nguyệt thậm chí đang muốn là nàng không có tới đến Thanh Phong viện, không có gặp được Trần Bình An, đến lúc đó còn không có tình ngộ, Liên Tinh nên bị mình tra tấn thành cái gì dạng, nói không chừng. Nghĩ tới đây nàng đều không còn dám tiếp tục nghĩ. Mà Đông Vương Bất Bại cũng là như thế, nếu như mình không có tìm được muội muội, ngược lại là cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Hằng Sơn phái xảy ra xung đột đem đối phương diệt môn, vậy mình chẳng phải là tự tay. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi may mắn và phần. Hai người đồng thời nhìn về phía Trần Bình An, đều là bởi vì trước mắt cái này nam nhân, mới khiến cho các nàng không có tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Đông Vương Bất Bại mở miệng nói, "Trần Bình An, ừm, nếu ngươi không ở tại Thanh Phong viện, Dung Nhi cũng không có tại bên cạnh ngươi, vậy ngươi muốn đi đâu?" Trần Bình An nghĩ nói ra, "Vậy ta có thể sẽ khắp nơi vân du tứ phương, tìm khắp thiên hạ các món ăn ngon." Sau đó đâu? Không có à, các ngươi cũng biết, con người của ta không ôm chí lớn không có cái gì chí hướng, đi đến cái nào nằm đến cái nào mới là cuộc sống của ta. Yêu Nguyệt hơi nheo mắt lại, ý lời này của ngươi, chính là không nghĩ tới gặp lại chúng ta. Đông Vương Bất Bại cũng là không lên tiếng nhìn chằm chằm hắn. Trần Bình An ba. Tốt ra hỏa, ở chỗ này chờ ta đây. Quả nhiên nữ nhân sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra một vấn đề, dù là nữ nhân này là Đông Phương giáo chủ cùng Di Hoa công chủ. Khu khu. Hai người đều là một ngày trăm công ngàn việc người bận rộn, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp khẳng định không gặp được ta loại này cá ướp muối tốt ta. Yêu Nguyệt ngữ khí lạnh lùng nói, cái này cũng nói không chừng ta nhìn người lớn lên đẹp mắt liền đem ngươi bắt đến Di Hoa cung đi. Nói ta hắc mộc nhai không thể nuôi nam nhân, nếu là ngươi gặp được ta, ta cũng đem ngươi đưa đến Nhật Nguyệt thần giáo đi. Trần Bình An một mặt đờ đẫn, thế nào càng nói càng cảm giác mình giống như là băng côn, ai cũng muốn tới toát một ngụm. Ta tú ngọc cốc chim hót hoa nở có thể so với nhân gian tiên cảnh. Ta hắc mộc nhai cũng không kém, xây dựng lưng vào núi, có thể để ngươi lãnh hội thiên địa rộng lớn. Trần Bình An im lặng nói ra, được rồi, ta biết hai ngươi địa bản đều rất tốt, bất quá ta không nghĩ rời đi Thanh Phong viện ý nghĩ. Ba người liền như thế tại nóc nhà chờ đợi thật lâu, thẳng đến Linh Trung Tắc bọn người đi nghỉ ngơi sau, ba người lúc này mới trở về phòng của mình. Thời gian mãi cho đến canh ba sáng, thiên địa chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Phong viện cũng an tĩnh chỉ còn lại mấy cái nha đầu thì thầm chuyện hoang đường âm thanh. Chỉ có điều tại hậu viện sư phòng, đột nhiên một đường cửa gian phòng bị mở ra, một thân áo đỏ Đông Phương Bất Bại chắp tay đi ra. Liên tiếp nghe mấy ngày học tập động tĩnh, Tiểu Bạch cuối cùng là quyết định muốn trồng nhà. Chủ yếu là nàng có cảm giác nguy cơ, những ngày này bị Yêu Nguyệt một mực áp chế vốn là nhường nàng rất khó chịu, hiện tại phía sau tới Linh Trung Tắc đều đã trước nàng một bước ăn gà thành công, cái này khiến nàng có chút khó chịu. Tăng thêm đêm nay cái này thời cơ, nhường nàng quyết định trước trộm nhà đem chuyện làm lại nói. Nàng hướng phía Yêu Nguyệt gian phòng nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi cười lạnh, theo sau lại liếc mắt nhìn Lý Hàn Y Lìa gian phòng. Thực lực mạnh hơn ta ném một cái ném lại làm sao, đến cuối cùng nhất còn không phải ta làm lớn. Vừa nghĩ tới mình trộm nhà thành công, Yêu Nguyệt cùng Lý Hàn Y Lìa biết đây hết thảy sau biểu lộ, nàng liền không nhịn được trong lòng mừng thầm bắt đầu. Nàng bước chân nhanh như gió nhẹ như lông vũ đi vào Trần Bình An cửa gian phòng, trên mặt lóe ra thần sắc khẩn trương, gương mặt cũng bởi vì sẽ phải chuyện phát sinh nhiều một vòng đỏ ửng, ánh mắt bên trong càng là còn có mấy phần chờ mong cùng hưng phấn. Nàng muốn nhìn, cái này học tập có phải hay không so với trong tưởng tượng như vậy khoái hoạt, không phải tại sao Dung Nhi các nàng sẽ như vậy làm không biết mệt. Ngay tại nàng đưa tay muốn đẩy cửa thời điểm, đồng nhiên một đường trưởng lực đánh tới Đông Phương Bất Bại một trường đánh lại, thành công triệt tiêu cố này nội lực. Quay đầu nhìn lại, Yêu Nguyệt một mặt thần sắc băng lãnh đứng tại xa 2 mét vị trí nhìn chằm chằm nàng. "Yêu Nguyệt, ngươi ý gì?" Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta ý gì, ngươi muốn làm cái gì? Đông Phương Bất Bại hết sự kiêu ngạo của mình, ta ý gì còn không rõ hiện à? mình tốt xấu là trong ba người cái thứ nhất trộm nhà người, trộm nhà phương diện này mình mới là tiền bối, nữ nhân này thế mà muốn chơi dưới đĩa đèn thì tối, nằm mơ. Đông Phương Bất Bại nội tâm nhưng thật ra là lúng túng, nàng không nghĩ tới mình trộm nhà hành vi thế mà bị bắt quả tang. Nhưng làm Hắc Mộc Nhai lão đại, Tây Bắc địa khu người nói chuyện, nàng tuyệt đối không thể đem bối rối của mình biểu hiện ra ngoài, nhất là ngay trước tên tình địch này trước mặt. Yêu Nguyệt, ta lần này cũng không có trêu chọc ngươi, chẳng lẽ lại ta làm cái gì cũng muốn hướng ngươi báo cáo? Yêu Nguyệt đứng chắp tay, ngươi làm cái gì ta xác thực không xem vào, nhưng nếu như việc này cùng gia hỏa kia có quan hệ, liền thế nhốt chuyện của ta. Nghe nói như vậy Đông Phương Bất Bại vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa. Hừ. Hừ lạnh một tiếng sau, Đông Phương Bất Bại ngạo kiều xoay người về tới gian phòng. Nữ nhân này thế mà biến thông minh, biết trong nhà, chỉ tiếc ngươi thông minh quá muộn, Trần Bình An sớm đã bị bản cung cầm xuống. Yêu Nguyệt ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, theo sau cũng là về tới gian phòng của mình. Tại cái này về sau không lâu, Ninh Trung Tắc đều cửa gian phòng bị từ bên trong đẩy ra, một thân ảnh đi lặng lẽ ra chui được Trần Bình An trong phòng. Chính là như lang như hổ khao khát học tập tri thức nghiên kỷ, giống như là bị mở ra chiếc hộp vẹn đỏ dạ đồng dạng. Hai đại lao tranh chấp, cuối cùng nhất lại bị võ hiệp thứ nhất thuộc phụ trọng khôn. Chương 484. Cúc Cung Tận Thụy chết rồi sau đó đã. Chương 484. Cúc Cung Tận Thụy chết rồi sau đó đã. 1-2. Mặt trời lên cao. Bá mẫu, ngươi ngủ không ngon sao? Ninh Trung Tắc trong lòng hoảng hốt, cố giả bộ bình tĩnh nói ra, không có việc gì, hôm qua có thể nghỉ ngơi tương đối trễ, ta đi bổ một lát phát hiện không sao. Nói đứng dậy vừa mới chuẩn bị đi, kết quả một đôi chân vừa chua vừa đau kem chút không có đứng vững. Hoàng Dung một mặt quan tâm hỏi, bá mẫu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có thể là buồn ngủ quá nguyên nhân, ta trở về ngủ một hồi liền tốt. Tốt à? Hoàng Dung nhìn xem bóng lưng của nàng có chút lo lắng. Diễm Linh Cơ tò mò nói ra, Dung Nhi, ta thế nào cảm giác bá mẫu gần nhất giống như đều ngủ không ngon dáng vẻ, rõ ràng khí sắc như vậy tốt, nhưng chính là mệt ra rời. Khương Nghê ở bên cạnh gà con mổ thóc giống như gật đầu, ta cũng phát hiện. Có thể bá mẫu là bởi vì phái Hoa Sơn cùng Linh San muội muội chuyện quan tâm đi, ai, dù sao gặp được chuyện như vậy, đoán chừng tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Nói cũng đúng. Cái khác mấy cái nha đầu nhao nhao nhận đồng gật gật đầu. Thật tình không biết Ninh Trung Tắc đây là học tập quá muộn đưa đến duyên cớ. Đúng lúc này Trần Bình An ngậm một cây cỏ đuôi chó, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ từ bên ngoài trở về. Lại là thần thanh khí sảng một ngày, hắn ăn xong điểm tâm liền đi đối diện Đồng Phúc khách sạn uống trà, thuận tiện nghe một chút giang hồ tin nhanh. Đại phôi đản, làm gì? Bá mẫu gần nhất giống như trạng thái không phải rất tốt, ngươi nếu không đi xem một chút đi. Còn có việc này, nàng không phải rất dũng mãnh cùng yêu quý học tập sao? Trần Bình An cũng là không nghĩ nhiều, liền hướng phía hậu viện sương phòng đi đến. Một bên khác, Ninh Trung Tắc về đến phòng nằm ở trên giường, liền nghĩ tới tối hôm qua học tập tri thức ở trên cao nhìn xuống, một chữ ngựa, đây đều là chỗ nào học được đồ vật, nàng chưa thấy qua, nhưng rất là rung động. Bất quá, tươi mới chi sĩ luôn luôn như vậy hấp dẫn người, không thể không thừa nhận Trần Bình An tươi mới tri thức quả thật làm cho nàng thu hoạch không ít dư vị vô tận. Liền đúng lúc này cửa gian phòng bị đẩy ra. Ai? Ninh Trung Tắc bị dọa đến ngồi dậy. Phu nhân chớ khẩn trương, là ta. Thấy là Trần Bình An sau, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền cố giả bộ trấn định không cho hắn biết mình vừa mới đang suy nghĩ chút cái gì. Ta nghe Dung Nhi nói ngươi không thoải mái. Ninh Trung Tắc nghe vậy nhịn không được nói một câu, còn không phải trách ngươi. Trần Bình An một mặt dấu chấm hỏi, cái này liên quan mình cái gì chuyện? Chỉ là khi nhìn đến Ninh Trung Tắc mặt đỏ thắm gò má sau, hắn lập tức liền phản ứng lại. Khụ khụ, cái này thật không trách ta, ai bảo phu nhân ngươi như vậy mê người, ta tự nhiên cầm giữ không được. Còn nói, cứ việc Ninh Trung Tắc đã là người từng trải, cũng bị hắn câu nói này cho làm đỏ bừng mặt. Ta đi lấy cái hòm thuốc tới, cho ngươi châm cứu một chút liền có thể khôi phục. Nhìn xem Trần Bình An bóng lưng, Ninh Trung Tắc lại có loại bị ôi bảo vệ cảm giác, đây là nàng chưa hề đều chưa từng có thể nghiệm. Không phải nói sư huynh không tốt, chỉ có điều trước kia sư huynh mãi mãi cũng đem Trấn Hương phái Hoa Sơn đặt ở vị thứ nhất. Nhưng là Trần Bình An không giống, hắn sẽ chiếu cố đến tâm tình của ngươi, ngươi có cái gì không vui hắn cũng biết chủ động tới quan tâm ngươi. Tại Nhạc Bất Quần nơi đó nàng là một cái thê tử cùng mẫu thân, nàng biết mình muốn thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng là tại Trần Bình An nơi này, nàng càng nhiều hơn chính là thể nghiệm đến làm một nữ nhân khoái hoạt, không có cái gì trách nhiệm không có cái gì nghĩa vụ. Một cái là vì người khác mà sống, một cái là vì mình mà sống, đúng sai không ai nói rõ được, chỉ có thể nói mỗi người lựa chọn, chỉ thế thôi. Thời gian đi vào giữa trưa, bầu trời đã phủ lên một vòng vàng óng ánh mặt trời. Lúc này xuân phân mới qua không bao lâu, cái này trên trời mặt trời cũng không phải rất liệt, chiếu vào trên thân người ấm áp. Khí trời tốt, tâm tình của người ta đều đã khá nhiều, trên đường phố tràn ngập đám người bán hàng rong tiếng giao hàng, cùng bọn nhỏ chơi đùa tiếng huyên náo. So sánh dưới, Thanh Phong viện liền muốn yên tĩnh rất nhiều. Bởi vì hôm qua luyện công quá mức vất vả, Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại liền tạm thời thả Hoàng Dung bọn người nghỉ ngơi một ngày. Cho nên đang ăn xong cơm trưa sau, một bang nha đầu thật sớm liền đi ra ngoài dạo phố đi chơi tiết thanh minh đi. Lúc này trong nhà cũng chỉ còn lại Trần Bình An cùng, mệt nhọc quá độ, Ninh Trung Tắc cùng làm xong trở về kinh nghe ba người. Còn như Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại, hai người lại đi ra ngoài luận bàn võ nghệ đi. Trần Bình An đều không hiểu rõ hai nàng tinh lực thế nào như thế tràn đầy, đổi lại mình đừng nói đánh nhau, kia là đi đến cái nào nằm đến đâu. Tại cho Ninh Trung Tắc châm cứu xong sau, trên người nàng đau nhức cảm giác mệt mỏi liền biến mất, chỉ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi đủ, vẫn là trong phòng ngủ trưa. Trần Bình An cùng Kinh Nê nằm trong sân trên ghế xích đu, tắm rửa lấy trên trời vãi xuống tới ánh nắng. Khó được ngươi hôm nay không có đi mở cửa hàng. Kinh Nê nằm tại trên ghế xích đu, bưng lên bên cạnh hơi lạnh ngộ tâm trà uống một ngụm. Không phải ngươi nói sao, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Trần Bình An cười nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ. Kinh Nê mắt nhìn bầu trời, ngữ khí nhàn nhạt nói ra, nếu là ta không có tiền rồi, vừa vặn ngươi nuôi ta. Đúng lúc này, ngồi xổm ở cây hoa đào xuống dưới lột mèo tiểu long nữ xoay đầu lại, ta cũng không có tiền, Trần Bình An ngươi có thể nuôi ta sao? Quên nói, không chỉ có ba người bọn họ không có đi ra ngoài, còn có Trạch Nữ, Tiểu Long Nữ cùng Thiếu Tư Mệnh cũng là không có đi ra ngoài. Trần Bình An liên tục cười khổ gật đầu, được, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm. Hắn biết Kinh Nê nói nuôi là ý tứ gì khác, nhưng Tiểu Long Nữ trong miệng nuôi, liền thế vẹn vẹn chỉ là ăn cơm no mà thôi, không có ý tứ gì khác. Thiếu Tư Mệnh nhìn xem chính mình cái này tốt khuê mật, luôn cảm thấy nàng có chút quá đơn thuần. Thế là nàng nhịn không được đối với đối phương truyền âm. Tiểu Long Nữ sửng sốt một chút, câu nói này không thể tùy tiện nói với người khác sao? Thiếu Tư Mệnh vẻ mặt thành thật gật đầu, tiếp tục truyền âm, chỉ cần không nói liền có thể một mực ăn hết, nói ngược lại nhắc nhở đối phương chúng ta đang ăn ăn không. Tiểu Long Nữ bừng tỉnh đại ngộ, học đến già sống đến già, mình cái này khuê mật quả nhiên so nhà mình muốn thông minh. Vẫn là Thiểu Thiểu ngươi thông minh, sau này ngươi có thể chiếm được nhiều dạy ta một chút. Không có vấn đề. Sau đó, hai nữ liền tiếp tục đối với nằm trên đồng cỏ Đoàn Đoàn cùng Vũ Mị Nương vươn tội ác chi thủ. Xoa 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 ba. Đúng rồi, hiện tại hẳn không có La Võng người lại nhìn chằm chằm ngươi đi. Không có, coi như cho La Võng 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch Tần Quốc thái tử mệnh lệnh. Cái này rất khó nói à, dù sao Triệu Cao lão tiểu tử này thế nhưng là trong lịch sử đầu một cái xuyên tạc chiếu thư ra hỏa. Bất quá bây giờ doanh chính quyền lực như thế ổn, coi như Triệu Cao nghĩ cạo đồng cạo tây cũng không dám tại ngoài sáng đi lên. Hàm Dương. Bành. Thanh đồng chén rượu trực tiếp liền bị Triệu Cao té vỡ nát. Phía dưới hạ nhân trong lòng run lẩy bẩy, nhưng là không dám biểu lộ ra. Triệu Cao trên mặt lần thứ nhất nổi lên nộ khí. Vốn là muốn cho Huyền Tiễn đi giết phản đồ Kinh Nghê, kết quả Kinh Nghê không chỉ có không có giết, ngược lại chính Huyền Tiễn cũng đừng chạy. Nghĩ đến đây chuyện, Triệu Cao nội tâm liền không nhịn được nhỏ máu. Bồi dưỡng một cái phòng chữa thiên sát thủ muốn hao phí to lớn tinh lực cùng thời gian, lúc trước vì đem Huyền Tiễn bồi dưỡng thành sát thủ hắn hao phí vô số thời gian tinh lực, cuối cùng là đem đối phương chế tạo thành một cái triệt để cô máy giết người. Kết quả đây, đi một chuyến thất hiệp trấn liền làm phản rồi, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chương 485. Trường Sinh, quả nhân muốn Trường Sinh, Đào Bảo. Chương 485. Trường Sinh, quả nhân muốn Trường Sinh, Đào Bảo. 1-2. Huyền Tiễn đâu, hắn là cái gì tình huống? Thuộc hạ vội vàng mở miệng nói ra, thuộc hạ chỉ biết là cái kia Trần Bình An ngón tay cách không một chỉ, Huyền Tiễn đại nhân cả người liền trực tiếp ngất đi chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm tựa như là biến thành người khác, còn nói muốn rời khỏi La Võng. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại, trên tay hắc quả phụ cùng hắn nhọn móng tay, lóe ra làm người ta sợ hãi qua mang. Tiện tay một chỉ liền nhường thân là La Võng phòng chữ thiên sát thủ Huyền Tiễn đánh mất sức chiến đấu, cái này không phải người thường có thể làm được tình trạng, chẳng lẽ lại đối phương cũng giống như mình cũng là thiên nhân cảnh. Nếu thật sự là như thế, chuyện kia liền không dễ làm. Mà lại nghe dưới tay ý tứ trong lời nói, đối phương một chỉ nhường Huyền Tiễn rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại sau tựa như là biến thành người khác. Chẳng lẽ nói còn đem Huyền Tiễn trong cơ thể những người khác cách đều cho thanh trừ? Nếu như là dạng này, vậy đối phương thủ đoạn so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, dạng này người tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Mặc dù mình cùng Âm Dương gia có hợp tác, nhưng mục đích cuối cùng nhất bất quá là để cho mình địa vị có thể càng thêm vững chắc mà thôi, nếu là bởi vậy đắc tội một cái địch nhân cường đại được không bù mất. Lục Kiếm Nô một trong chân cương mở miệng nói, đại nhân, cần chúng ta ra tay đi giải quyết Huyền Tiễn sao? Triệu Cao có chút đưa tay, không cần, đã hắn muốn đi liền đi đi thôi. Lời này ngược lại là dẫn tới Lục Kiếm Nô ghé mắt, tại trong ấn tượng của bọn hắn đại nhân thế nhưng là chưa hề đều không có như thế dễ nói chuyện. Dưới mắt vẫn là đế quốc phản nghịch chuyện hơi trọng yếu hơn, nông ra việc đế quốc bố cục như thế lâu, cũng không thể ở chỗ của ta xảy ra sai sót. Hiểu rõ. Triệu Cao không phải là không muốn động Huyền Tiễn cùng Kinh Nghê, nhưng bây giờ hai người kia đều chỉ hướng thần bí Trần Bình An, cái này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, loại này xương khó gặm vẫn là giao cho Âm Dương gia tới đi. Mà lại, Triệu Cao nhìn xem trong tay Kinh Nghê kiếm, có thể cầm về đã nói lên đối phương cũng không muốn đối địch với La Võng, mình nếu là lại gây sự chỉ là có chút không biết điều. Đi nông ra tìm kiếm một người, nhìn xem có hay không có thể trở thành Kinh Nghê kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Rõ. Trong hoàng cung. Thiên sinh, thứ này thật có thể để cho người ta trường sinh. Doanh Chính ngữ khí cứ việc rất bình tĩnh, nhưng Vũ An Quân vẫn là từ đó nghe được một tia nhỏ không thể thấy kích động. Làm lục địa thần tiên hắn xưa nay sẽ không cân nhắc tuổi thọ, nhưng làm một quốc gia đế vương, Doanh Chính đối trường sinh có loại không hiểu si mê. Bạch Khởi nhìn xem trong tay bầu rượu, gật gật đầu nói ra, trong này xác thực có cỗ rất mạnh sinh mệnh khí tức, nếu là thật sự hữu dụng, bệ hạ ăn vào sau nhưng kéo dài ít nhất 10 năm tuổi thọ. Nghe được đối phương trả lời khẳng định, Doanh Chính nội tâm mừng như điên, nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh. Rất tốt, không hổ là quả nhân nhất nhìn chúng nhi tử. Bạch Khởi nội tâm im lặng, trước đó ngươi còn nói phù tô bất tranh khí, kết quả cầm lại thứ này trong nháy mắt hướng gió liền thay đổi, nếu không nói gần vua như gần quạ. Doanh Chính khỏe miệng đều nhanh ép không được, không nghĩ tới Trần Tiên Sinh còn có loại này đoạt tiên địa chi tạo hóa năng lực, trường thọ dược. Hắn nhịn không được lâm vào ăn vào trường thọ dược huyễn tưởng bên trong, dù sao trường sinh là hắn ngoại trừ thống nhất 6 nước ngoài mơ ước lớn nhất. Hiện tại cái này mộng có một tia ánh dạng đông, cái này sao có thể không cho hắn kích động. Bệ hạ, mặc dù vị kia Trần công tử nói trường thọ dược rất là thần kỳ, nhưng dược liệu này cũng là khan hiếm, khó tìm a. Doanh Chính thu nạp tâm thần, lắc lắc màu đen long bảo, không sao, chỉ cần là trên đời này có, quả nhân đều có thể cho Trần Tiên Sinh cầm tới. Cái này không chỉ có là đối với mình tự tin, cũng là đối trường sinh khát vọng. Nói xong trường sinh sau, Doanh Chính ngược lại lại trò chuyện lên chuyện khác. Quả nhân thật đúng là muốn gặp Trần Tiên Sinh một mặt, phù tô tính cách nhu nhược, nhưng lần này trở về quả nhân nhưng từ trên người hắn thấy được một tia biến hóa, rất khó không cho ta liên tưởng phù tô cải biến cũng là bởi vì Trần Tiên Sinh. Một cái tiếp theo một cái người bởi vì Trần Bình An cải biến, cái này khiến vị này hoàng đế đối với hắn cũng không khỏi tò mò và phần. Không chỉ là bệ hạ, lão phu cũng là đối vị tiểu hữu này cảm thấy hứng thú vô cùng, có cơ hội thật đúng là muốn gặp hắn một mặt. Trần Bình An, A Khoát, lại bị một vị đại lão nhớ thương. Thanh Phong viện. Hoàng Dung bọn người chơi đùa xong về nhà, đi vào viện tử đã nhìn thấy nằm tại trên ghế xích đu ngủ Trần Bình An, Đoàn Đoàn cuộn mình trong ngực hắn, trên mặt còn che kín không đứng đắn Xuân Thu. Hừ, còn nói chúng ta lười biếng, cái này đại phôi đạn không phải cũng là từng ngày ngay tại ngủ nướng. Chính là, Trần đại ca nhất lười. Hoàng Dung một bộ tiểu bá vương bộ dáng, chống lại một mặt ngạo kiều đi tới Trần Bình An bên người, Đoàn Đoàn mơ mơ màng màng mở mắt ra, kết quả phát hiện mình đã rời đi chủ nhân ôm ấp, bị Ngư Ấu Vi ôm vào trong lòng. Lớn Đoàn Đoàn chen nó cái này, nhỏ Đoàn Đoàn có chút bực. Hừ, từng ngày liền biết ngủ, ta nhìn ngươi đừng têu đại phôi đạn, bảo ngươi lớn con heo lười. Hoàng Dung nói xong dương nhanh múa vướt đối hắn khoa tay bắt đầu, nhưng căn bản cũng không dám vào tay, bởi vì đánh không lại. Ừm. Đúng lúc này Trần Bình An tỉnh lại, hắn cảm giác từng trận gió thổi đến trên người hắn, đem sách từ trên mặt lấy xuống, kết quả là bị trước mắt Hoàng Dung giật nảy mình. Ta đi. Bên trên một giây còn dương nhanh múa vướt Hoàng Dung, giờ phút này trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, tỉnh rồi, có muốn uống chút hay không trà nâng thận. Trần Bình An nhìn vẻ mặt nhu thuận Dung Nhi, biểu lộ có chút quái dị. Nhất là khi nhìn đến nàng bưng chén trà đưa tới trước mặt, càng là nhịn không được nói ra, ngươi sẽ không phải ở bên trong hạ dược đi. Hoàng Dung nghe vậy mặt tối sầm, không uống đi. Ta không nói không uống a, Trần Bình An đoạt lấy chén trà trong tay của nàng. Nhìn xem trên mặt hắn muốn ăn đòn nụ cười, Hoàng Dung cố nén muốn dùng thiên xương quyền giúp hắn xây một chút mặt xúc động. Cũng không tệ lắm, Dung Nhi ngược lại trà chính là dễ uống. Hừ. Hoàng Dung quay người rời đi, chỉ lưu cho hắn một cái ngạo kiểu bóng lưng cùng cao mã vĩ. Theo các cô nương tất cả về nhà, Thanh Phong viện lại bắt đầu náo nhiệt lên. Mà Trần Bình An cũng tại các nàng trong miệng nghe nói một sự kiện. Khương Nghê mở miệng nói ra, chúng ta nghe đến có người đang đàm luận đại đường chuyện, vẫn là cùng Loan Loan tỷ môn phái có quan hệ. Đại đường một cái tên là Dương Công Bảo Khố địa phương xuất hiện, tựa như là trước tùy chi vật, bên trong có rất nhiều bảo vật. Từ Mân, nghe nói đại đường cảnh nội rất nhiều môn phái đều đi dò xét. Liên Tinh mở miệng nói, không chỉ là đại đường, bên trong những quốc gia khác môn phái cũng xuất động không ít người, đều muốn tìm được cái này Dương Công Bảo Khố bên trong bảo vật. Khương Nghê tò mò hỏi, Liên Tinh tỷ tỷ, cái kia trong bảo khố có rất rất nhiều tiền sao? Trần Bình An vuốt đầu của nàng, ngươi cái này nê nhi, một ngày liền biết tiền. Người ta không phải tối hôm qua ấn xong đi. Nếu không nói đánh bạc hại người, sau này vẫn là ít cược, tốt nhất không cá cược. Tiền tài đều là trụ cốt nhất, bên trong còn có rất nhiều võ lâm bí tịch, quan trọng nhất còn có một viên có thể tăng lên người tu vi Tà Đế Xá Lợi. So sánh mấy cái cô nương hỏi gì cũng không biết, Liên Tinh tại Di Hoa cũng có thể giải được rất nhiều thế nhân cũng không biết chuyện. Chỉ là cái này Dương Công Bảo Khố xuất thế, vậy đã nói rõ cái này chính ma hai đạo tranh đấu lại muốn bắt đầu. Chương 486. Tâm sự nặng nghề bếp nhỏ nương. Chương 486. Tâm sự nặng nghề bếp nhỏ nương, 1-2. Cơm tối qua sau, Thanh Phong viện lại bắt đầu thường ngày giải trí hoạt động. Lần này hồi lâu không có bên trên mặt trược bản Trần Bình An cũng gia nhập vào, mà đối thủ của hắn là chuyên nghiệp vừa tức trận toàn bộ triển khai yêu nguyện cùng Đông Phương bất bại, cũng có bao nhiêu thua nhiều ít Khương Nghê. Lúc này Khương Nghê khuôn mặt nhỏ vội vã cuống cuồng, nàng đã lại thua không ít, tăng thêm cái này một thành cái khác ba nhà đều đã bên trên nghe, nếu là một cái không tốt liền phải nạp pháo. Nàng sờ lên trong tay 8 vạn, nhìn một vòng phát hiện một tấm đều không có, cái này đánh xuống cảm giác muốn không có. Nhưng nhìn xem trong tay mình đang tại làm thuần một sắc ống, tấm này vạn chữ bài lộ ra có chút hơi thừa. Nàng khẽ cắn môi, gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. 8 vạn. Nàng dương mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem bên trái yêu nguyệt tỷ tỷ, kết quả đối phương cũng không có động tác, sau đó bên phải Đồng Phương tỷ tỷ cũng giống vậy không có biểu thị. Quá tốt rồi. Ngay tại nàng may mắn không có nã pháo thời điểm, đối diện Trần Bình An đã đem bài lợi ngã. Đụng, thuần một sắc đơn sâu 8 vạn. Khương Nghê nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, sắp khóc ra, ngươi không phải khinh thường thắng ta sao? Trần Bình An chỉ mình hộp gỗ bên trong còn thừa không nhiều tiền đồng, một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, hiện thực tàn khốc luôn luôn tàn phá ta kiêu cao thượng phẩm cách. Ô. Khương Nghê khóc không ra nước mắt, mình thật vất vả mới làm tốt thuần một sắc. Nàng đôi mắt trừng mắt Trần Bình An, gương mặt cũng giống là hết xanh giống như có chút nâng lên. Trần đại ca thật đáng ghét. Một phen huyết chiến xuống tới, Trần Bình An cùng Khương Nghê cuối cùng là thua hết. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ trong viện các cô nương trình độ chơi bài dâng lên không tưởng nổi, đã là có thể cùng hắn có lực đánh một trận người. Tăng thêm hôm nay phong thủy không tốt, hảo vận tại xế chiều thời điểm tìm linh trung tắc hút khô một lần, cho nên thua tiền cũng không kỳ quái. Đều do Trần đại ca, không phải ta có thể thắng. Đông. Trần Bình An một mặt thật thà nói ra, ít đến, ta liền hồ ngươi một thành. Nỗi oan ức này ta cũng không lưng. Khương Nghê phình lên mặt, thì trách ngươi. Hai người bọn họ xuống dưới bàn sau, Kinh Nghê cùng Ninh Trung Tắc nối liền tiếp tục. Khương Nghê sưng mặt lên một bên phụng tiểu đi, đồng thời tại phục bản mình hôm nay tại sao thất bại. Trần Bình An thấy thế cười cười, chính là muốn cho ngươi nha đầu này bỏ bài bạc nghiện. Hắn phát hiện nha đầu này gần nhất cược nghiện có chút lớn, vừa vặn mượn cơ hội này giúp nàng bỏ bài bạc nghiện. Nhìn một chút trong phòng, đều không có phát hiện Dung Nhi thân ảnh. Kỳ quái, nha đầu kia thời gian này hẳn là ồn ào lớn tiếng nhất mới đúng, thế nào bây giờ lại người đều nhìn không thấy. Hắn đi vào ngoài phòng, đã nhìn thấy Dung Nhi một người ngồi tại đu dây bên trên, còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thế nào một mặt không vui dáng vẻ, là ai khi dễ ngươi rồi? Hoàng Dung ngẩng đầu lên, phát hiện đại phôi đản chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt. Ai không vui, ngươi nói mỏ. Trần Bình An túi người méo méo khuôn mặt của nàng, còn giả, ngươi bây giờ còn kém đem ta có tâm sự 4 chữ lớn viết lên mặt. Lần này Hoàng Dung không có đang giảo biện, ngược lại đem mình yếu ớt nhất một mặt triển lộ ra, ôm lấy Trần Bình An. Đại phôi đản. Trần Bình An sững sờ, lần trước Hoàng Dược Sư xảy ra ngoài ý muốn về sau, hắn tựu không gặp qua nha đầu này lộ ra bộ dáng này. Hắn đưa tay khẽ vuốt Dung Nhi lưng, nhẹ nhàng nói, thế nào, ra cái gì chuyện sao? Hoàng Dung lắc lắc đầu, không có. Ta chính là có chút muốn ta mẹ. Nghe được nàng nói như vậy, Trần Bình An đưa nàng ôm chặt hơn nữa. Nha đầu này từ nhỏ đã không có nương, có thể nói là Hoàng Dược Sư một tay đưa nàng cho nuôi lớn, cho nên nàng tính cách bên trong rất nhiều đều cùng Hoàng Dược Sư tương tự. Đối Trần Bình An tới nói, hắn kỳ thật không có cảm giác này, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại một cái phụ mẫu thương yêu gia đình lớn lên. Chỉ có điều theo tốt nghiệp ra công tác xã hội sau lọt vào xã hội đánh đập, mới khiến cho cuộc sống của hắn trở nên một ngày bằng một năm, nhưng kết thân tình trong trí nhớ của hắn đều là hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng những ngày Hoàng Dung đều không có cơ hội thể nghiệm, nàng đối nương ký ức gần như chỉ ở lúc còn rất nhỏ. Nhìn xem cái này thương tâm tiểu nha đầu, Trần Bình An mở miệng nói, "Dung Nhi, ta cùng ngươi trở về nhìn xem mẹ ngươi đi." "A?" Hoàng Dung vô cùng ngạc nhiên ngửa mặt lên, có chút không dám tưởng tượng nhìn xem hắn. Trần Bình An đưa tay vuốt đi khóe mắt nàng nước mắt, "Ngươi không phải nghĩ ngươi mẹ sao, vậy chúng ta liền đi Đào Hoa Đảo nhìn xem mẹ ngươi." "Đại phôi đản, ngươi là chăm chú sao?" Trần Bình An điểm một cái chóp mũi của nàng, "Ta thời điểm nào lừa qua ngươi rồi? Ngươi rõ ràng thường xuyên gạt ta, còn lừa người ta ăn cái kia có thể mỹ dung." Khụ khụ. Trần Bình An một mặt xấu hổ, lúc này nói học tập chuyện một điểm không khí cũng không có. Mà lại cái gì gọi lừa gạt, hắn nhưng là có phượng huyết huyết mạch người, cái này còn cũng không nói sai đi. Hoàng Dung nhìn xem hắn dáng vẻ quất bách, thổi phù một tiếng, nước mắt như mưa trên gương mặt nhiều đủ cười. "Đại phôi đản, cảm ơn ngươi." Sáng ngày thứ hai, "Cái này, còn có cái này cũng mang lên, nếu là thời tiết lạnh còn có thể thay đổi. Cái độc dược này cũng phải mang lên, vạn nhất gặp được người xấu thế nào xử lý." Trong một cái phòng, các cô nương líu ríu vừa nói, một bên hướng mấy cái trong bao quần áo nhét đồ vật, cái gì đồ dùng hàng ngày cùng quần áo cái gì. Trần Bình An một mặt im lặng nói ra, lông chồn áo khoác cũng không cần phải mang theo đi, hiện tại cũng mùa xuân. Diễm Linh Cơ xoay người lại nói ra, vạn nhất thời tiết lạnh đâu, cái này không mặc dày điểm chẳng phải là lạnh chết rồi. "Đúng đấy, Trần đại ca ngươi không có chút nào hiểu sinh hoạt." Trần Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem mấy cái này nha đầu khí thế ngất trời chuẩn bị, hắn cũng là không có ở bên cạnh quấy rầy. Vừa tới đi ra bên ngoài, "Lần này ngươi chuẩn bị đi bao lâu trở về?" Quay đầu nhìn lại, một thân màu trắng yêu nguyệt cùng một thân màu đỏ Đông Phương Bất Bại đứng ở trước mặt hắn. "Trưng bày này đi, chẳng lẽ lại các ngươi cũng nghĩ đi?" Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói ra, "Ngươi không phải nói chỉ có thể mang ba người đi sao?" "Đúng, ta cái kia truyền tống xác thực chỉ có thể mang ba người." "Kia không phải đã không thể thêm người, ta Yêu Nguyệt như thế nào lại buộc người khác nhường chỗ?" Đông Phương Bất Bại cảm nhận được Yêu Nguyệt ánh mắt, lập tức mặt phát lạnh, "Ngươi ý gì? Ngươi là ám chỉ bản giáo chủ là cái loại người này?" "Bản cung nhưng cái gì đều không nói." Hai người liền như thế, thâm tình đối mặt, 5 giây, theo sau vèo một cái hai người đều biến mất tại nguyên chỗ. Trần Bình An một mặt bất đắc dĩ, một lời không hợp hai người lại đi luận bàn võ nghệ. Một bên khác, Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại đi vào thất hiệp trấn bên ngoài sau không có đánh nhau, mà là làm bộ cao thủ giống như lẫn nhau đứng tại hai bên. "Ngươi cũng không phải là muốn thừa dịp hắn không có ở đây những ngày gần đây, đi Tây Bắc đưa ngươi chuyện làm xong à?" Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi thật giống như không phải như vậy nghĩ, không phải cũng là nghĩ thừa dịp những ngày này về Di Hoa cung đi." Trần Bình An không tại Thanh Phong viện, còn đem làm ra thức ăn ngon bếp nhỏ nương cho mang đi, các nàng còn không bằng đi trước bận bịu sự nghiệp của mình đâu. Tuyệt đối không phải là bởi vì Trần Bình An không tại à, cũng là bởi vì bếp nhỏ nương mà thôi, đúng, không sai.